Chương 638, kèn sẩy gẳng thành khí, cùng thủy hấp thu bắt đầu trong đó nhãn lực. Này đôi bạch nhãn chính là sủ sủ kỳ chim chóc, thân là ảnh cấp viên mãn cường giả, càng là tông gia tộc trưởng, huyết mạch thuần khiết, tổ ghệ mỉ đối với hắn chính là ký thác kỳ vọng cao. Mà kết quả cũng không có để tổ ghệ mỉ thất vọng, mới vừa bắt đầu hấp thu hắn liền phát hiện, này đôi bạch trong mắt nhãn lực so với một dạng ảnh cấp cường giả phải nhiều ra mấy lần, hơn nữa tinh thuần trình độ cũng là tổ ghệ mỉ hấp thu qua nhãn lực trong cao nhất, thậm chí trong đó xen lẫn một ít kèn sẩy gẳng khí tức. Xem ra chắc là phía trước kèn sẩy gẳng tàn lưu lại một ít khí tức. Tổ ghệ mỉ cao hứng trong lòng, hắn phát hiện quả nhiên phúc họa tương y liệt, tuy là sủ sủ kỳ ạ sủ cả mang đến cho hắn uy hiếp không nhỏ, nhưng là lại cũng khép lại trợ rút. Tuy là sủ sủ kỳ ạ sủ cả không có chân chính thu được kèn sợi gẳng, thế nhưng dù sao chiếm được một ít kèn sợi gẳng lực lượng, cho dù đã sử dụng xong, thế nhưng vẫn có một ít lưu lại. Theo tổ ghệ mỉ không ngừng hấp thu nhãn lực, hắn trong hai mắt biến hóa càng lúc càng nhanh. Lúc này đại đa số ngôi sao đều đã hội tụ ở tại trung ương tinh cầu bên trên, đồng thời một cỗ trạm ánh sáng màu lam từ bên ngoài trong hai mắt phát ra. 633 mấy phút đồng hồ sau đó, theo cuối cùng một hơi thở nhãn lực bị hút đi, sủ sủ kỳ chim chóc hai mắt triệt để biến thành hắc sắc. Vâng. Khí thế cường đại từ tổ ghệ mỉ trong cơ thể phát ra, lúc này hắn trong hai mắt đã không có những thứ khác ngôi sao, đồng tử biến thành màu lam đậm bốn phía tản ra bất quy tắc hào quang màu lam nhạt, đồng thời ở trong mắt bốn phía còn có vầng sáng xanh lam, toàn bộ mắt nhìn đi tới cao quý mà thần bí. Còn như xạ dị gẳng lực lượng, tổ ghệ mỉ phát hiện cái này phút chốc xạ dị gẳng lực lượng hoàn toàn nội liễm, phía trước hắn cảm giác được cổ lực lượng kia càng thêm rõ ràng, hắn lúc này có thể rõ ràng cảm giác được xạ dị gẳng cũng sinh ra thoát biến, trong hai mắt sở dựng dục lực lượng trở nên dục dịch, một ngày triệt để phá kẻ lớn ra, sợ rằng ban đầu vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ cũng sẽ thoát biến thành gì nệ gẳng. Thật tốt quá, không nghĩ tới lần này không chỉ có chiếm được kẹn sợi gẳng, nhưng lại phải lấy được gì nệ gẳng. Vừa nghĩ tới chính mình mặc dù lấy được hổ cả thế giới lưỡng đạo thần nhãn, tổ ghệ mỉ liền không cầm được kích động. Dĩ nhiên, tổ ghệ mỉ tin tưởng, chỉ dựa vào kẹn sợi gẳng cùng gì nệ gẳng là không có khả năng đánh bại sụt sụ kỳ cả gù dạ, ánh mắt năng lực chỉ có thể làm phụ trợ, chủ yếu nhất vẫn là hắn bản thân năng lực. Đang hấp thu hầu như toàn bộ sở sủ kỳ tông gia nhãn lực sau đó, tổ ghệ mỉ hai mắt cũng chân chính cởi biến thành kèn sợi gẳng, hơn nữa tổ ghệ mỉ có thể cảm giác được chính mình kèn sợi gẳng trong ẩn chứa tiềm lực. Mặc dù nhưng đã tiến hóa thành kèn sợi gẳng, thế nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu, về sau còn cần hắn không tách ra phát, mới có thể để kèn sợi gẳng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chí ít hiện tại tổ ghệ mỉ còn không cách nào sử dụng ngân luân chuyển sinh bạo nổ cùng kim luân chuyển sinh bạo nổ. A. Đột nhiên tổ ghệ mỉ kêu thảm một tiếng, tiếp lấy bưng hai mắt, thân thể khẽ run. Mới vừa hắn còn vì đạt được kèn sợi gẳng mà vui vẻ đâu, lại không nghĩ tới hai mắt đột nhiên chuyển ra đau đớn một hồi, tuy là loại đau nhức này không cách nào cùng dung hợp huyết kế thời điểm so sánh với, nhưng là lại cũng hết sức thống khổ. Thai động, không ngờ tới lần đầu tiên thai động tới nhanh như vậy. Tô Gệ Mị cảm giác cặp mắt của mình không ngừng nhúc đích, hơn nữa có một loại nở cảm giác, liền dường như sẽ vỡ ra một dạng. Chết tiệt, lúc này mới còn là lần đầu tiên làm sao lại đau như vậy. Mặc dù là lấy Tô Gệ Mị nhẫn sức chịu đựng cũng có chút không chịu nổi. May mắn cái này là lần đầu tiên thai động, kéo dài thời gian cũng không phải rất dài, sau một phút liền kết thúc. Hô, thở dài một hơi phía sau, Tổ ghệ mỉ than ngồi dưới đất. Lúc này mới lần đầu tiên, còn có 8 lần, trời ạ, ta là không phải là mình tìm chịu tội a, cái này phút chốc tổ ghệ mỉ có chút hối hận đem kèn sấy gẳng tiềm lực khiến cho lớn như vậy. Ai, xem ra kế tiếp ta là không thể đơn giản cùng người động thủ. Nghĩ đến mới vừa thai động mang tới đau đớn, tổ ghệ mỉ bất đắc dĩ lắc đầu, ở thai động thời điểm hắn liền cùng người động thủ năng lực cũng không có, mấu chốt là hắn không cách nào biết trước tiếp theo thai động sẽ từ lúc nào, có lẽ là một giây kế tiếp, có lẽ là vài ngày sau. Nếu là đang cùng người chiến đấu thời điểm xảy ra, như vậy hắn chỉ sợ cũng phải xui xẻo. Liên như cùng nguyên tắc trong sở sủ kỳ tôn nệ di một dạng, mắt thấy liền muốn giết chết nạ dù tổ, thời khắc mấu chốt lại xảy ra thai động, để nạ dù tổ chạy trốn. Trên thực tế cũng là sở sủ kỳ tôn nệ di vận khí tốt, hoặc có lẽ là nạ dù tổ bọn họ có chút ngây thơ, dĩ nhiên không có thừa dịp sở sủ kỳ tôn nệ di mất đi sức chống cự thời điểm giết hắn đi. Bất quá tổ ghệ mỉ cũng không nhận ra mình cũng sẽ có loại này vận khí, đối thủ sẽ như cùng nạ dù tổ một dạng, tại hắn mất đi sức chống cự thời điểm không phải ra tay với hắn. Lúc này tổ ghệ mỉ đã có dự định, ở vượt qua 9 lần thai động phía trước tuyệt đối không cùng người ta chiến đấu. Hắn đã nghĩ xong, ly khai mặt trăng phía sau liền ẩn nút, các loại, chờ, 9 lần thai động phía sau trở ra. Dĩ nhiên, Tô Gệ Mị có đại địa phân thân ở, hắn ẩn nút thời điểm, hoàn toàn có thể cho đại địa phân thân thay thế hắn ở bên ngoài hoạt động, cái này cũng sẽ không khiến người ta nhận thấy được dị thường. Ngoài ra, hắn cũng có thể nhân cơ hội này hảo hảo tìm hiểu lục đạo cảnh giới, để tự nhiên nội lực cùng trả cờ dạ triệt để dung hợp, đến lúc đó thực lực của hắn cũng sẽ đạt tới cao cấp lục đạo, khi đó mặc dù là đối mặt lục đạo tiên nhân hắn cũng không sợ. Tuy là mặt trăng còn có sụ sụ kỳ tách ra người đang, thế nhưng tổ ghệ mỉ đã không có động thủ dự định, mặc dù về sau nguyên tắc trong kịch tình vẫn như cũ xuất hiện, hắn cũng không cần thiết, khi đó thực lực của hắn sợ rằng đã đạt được mức độ cực cao. Lúc này tổ ghệ mỉ trực tiếp từ mặt trời nhân tạo bên trong đi ra, bất quá hắn không gấp ly khai, mà là trước tiên ở phụ cận thành trấn cướp đoạt vài đôi bạch nhãn sau đó, lúc này mới phát động phi lôi thần chi thuật. Trong nháy mắt hắn đã tới trong lòng đất động vật lối vào, nơi này chính là hắn tới địa phương. Cần phải trở về, chớ mặt trăng. Tổ ghệ mỉ cuối cùng nhìn mặt trăng liếc mắt phía sau. Chỉ một lúc hắn đã cất bước tiến vào trong động vật. Tiếp lấy tổ ghệ mỹ lại điều động thổ nguyên tố đem cái động khẩu điền vào, sau đó theo thông đạo hướng về lúc tới địa phương đi tới. Lần này đã không có đại bàng cản trở, tổ ghệ mỹ con đường quay về vô cùng thuận lợi. Khi hắn lần nữa từ trong đầm nước đi ra thời điểm, phát hiện những cái này ám nhận thành viên đều ở chỗ này. Tô Gệ Mị ở mặt trăng tổng cộng cũng không có ngây người mấy ngày, bất quá lần nữa trở lại nhận giới, Tô Gệ Mị lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ta lại đã trở về. Tô Gệ Mị la to một tiếng phía sau, lúc này mới nhìn về phía đợi đã lâu Hỉ Ủ Gà Ỷ Chỉ Gỗ hai huynh đệ. Hai ngày này khổ cực các ngươi. Không có việc gì, ngược lại chúng ta hiện tại cũng cố gắng rảnh rỗi, chỉ là không biết cái này thủy đàm là thông hướng nào. Hỉ Ủ Gà Ỷ Chỉ Gỗ tò mò hỏi. Nếu như là những thứ khác ám nhận thành viên đương nhiên sẽ không hỏi, thế nhưng Hỉ Ủ Gà Ỷ Chỉ Gỗ bọn họ và Tô Gệ Mị quan hệ không cạn, cho nên mới phải hỏi lên. Một chương này liền trước giờ canh. Chương 639, đổi mắt trực tiếp đem mặt trăng thế giới sự tình nói một lần. T. Không ngờ tới cái này trên mặt trăng vẫn còn có người sinh sống. Hai huynh đệ nghe vậy dồn dập ngược lại hít một hơi lạnh. Đúng à, ta cũng không nghĩ tới, hơn nữa những người đó nghe nói là lục đạo tiên nhân đệ đệ, Usosuki Hamuza hậu nhân, khiến ta kinh ngạc nhất chính là, bọn họ và các ngươi Hỉ Ủ Gà bộ tộc giống nhau, cũng có bệnh nhãn. Cái gì? Nghe vậy Hỉ Ủ Gà ý chỉ gồ hai người cả kinh. Đại nhân đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Quan hệ đến bệnh nhãn. Hỉ Ủ Gà Ỷ Chỉ Gỗ bọn họ không thể không cẩn thận. Cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không phải tin tưởng, bất quá ta gặp các ngươi Hỉ Ủ Gà bộ tộc cùng mặt trăng sở sủ kỹ bộ tộc chắc là quan hệ thân thích, thậm chí vốn là cùng một cái tộc quần, chỉ là sau lại ra đi mà thôi. Không ngờ tới sẽ có loại này sự tình, nói như vậy chúng ta há lại không phải lục đạo tiên nhân đệ đệ hậu nhân. Nhìn vẻ mặt sắc mặt vui mừng Hỉ Ủ Gà Ỷ Chỉ Gỗ hai huynh đệ, Tô Gệ Mị hơi bĩu môi, chỉ là đệ đệ hậu nhân liền cao hứng như thế, Tô Gệ Mị không biết, nếu như đem Vũ Trí Hạ bộ tộc cùng Sễn Du nhất tộc là lục đạo tiên nhân hậu nhân chuyện này nói cho bọn họ, hai người sẽ là phản ứng gì? Được rồi, chuyện này các ngươi biết là tốt rồi, chớ nói ra ngoài, nơi đây cũng không cần để những người khác biết, hiện tại chúng ta thì đi đi. Nói xong, Tô Gệ Mị trực tiếp hướng về địa quật đi ra ngoài. Rất nhanh đoàn người liền toàn bộ ly khai địa quật, không khỏi những người khác phát hiện bí mật của nơi này, Tô Gệ Mị trực tiếp đem nơi này nhập khẩu ngăn lại, sau đó hắn lại hạ phong cầu lệnh, không cho phép tiết lộ bí mật của nơi này phía sau, lúc này mới mang người ly khai. Nhìn lòng có chút không yên Hỉ Ủ Gà Ỷ Chỉ Gỗ hai người, Tô Gệ Mị nhưng trong lòng có những tính toán khác. Hỉ Ủ Gà bộ tộc cùng sở sủ ký nhất tộc huyết kế dung hợp với nhau liền có thể được tẹn sợi gẳng, dĩ nhiên, song phương đều phải là độ tinh khiết khá cao huyết mạch mới được. Bất quá Tổ Gệ Mị còn có một cái suy đoán, đó chính là nếu như Hỉ Ủ Gà nhất tộc người thay sở sủ ký bộ tộc bạch nhãn, mặc dù không cách nào thu được tẹn sợi gẳng, có hay không cũng có thể tăng cường bạch nhãn năng lực. Liên như cùng ngũ chỉ hạ bộ tộc, thân minh đệ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trao đổi sau đó, có thể tiến hóa thành đỉnh hàng mạn dễ kỳ ủ. Bất quá bởi nguyên tắc trong không có nói qua, hệ thống bên trong cũng không có cái này phương diện tin tức, cho nên Tổ Gệ Mị chuẩn bị trước thí nghiệm một chút. Từ lúc đi mặt trăng thời điểm Tổ Gệ Mị liền có loại này quyết định, cho nên hắn rời đi thời điểm cố ý lại lấy vài đôi sổ sủ ký bộ tộc bạch nhãn, trở về cô nổ hạ sau đó hắn chuẩn bị thử nghiệm một cái, nếu như phương pháp này có thể thực hiện, như vậy Hỉ Ủ Gà Ỷ Chỉ Gỗ thực lực của bọn họ sẽ có tăng lên không nhỏ. Bởi muốn tiến hành thử nghiệm, cho nên Tổ Gệ Mị rời đi địa quật sau đó liền lặng lẽ quay trở về cô nổ hạ. Trở lại làng phía sau, Tổ Gệ Mị biết được tại chính mình đi mặt trăng trong khoảng thời gian này, nhân giới cũng không có phát sinh cái gì những chuyện khác, các quốc gia chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục, Cổ Nộ Hạ lấy một chọi hai cũng có thể chiếm được thượng phòng, Sa Nhẫn thôn bị Cổ Nộ Hạ hung hăng áp chế, ngược lại là Nham Nhẫn thôn thực lực không kém, cùng Cổ Nộ Hạ đánh cân sức ngang tài. Bất quá đây là đang Cổ Nộ Hạ thôn chỉ là vận dụng phân nửa thực lực tình huống bên dưới. Làng Mây thật đúng là ngồi yên, không biết bọn họ lúc nào sẽ xuất thủ. Tô Gệ Mị trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tô Gệ Mị trở về không có vì nhẫn giới mang đến biến hóa gì, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Thậm chí lúc này Sạ Dụ Tô bị bọn họ vẫn như cũ cho rằng Tô Gệ Mị vẫn còn ở thủy quốc đâu. Mắt thấy Tổ Gệ Mị thời gian dài như vậy chưa có trở về, Sạ Dụ Tô bị bọn họ cũng có chút bận tâm, đương nhiên không lo lắng Tổ Gệ Mị an nguy, mà là lo lắng thủy quốc gặp phải biến cố gì, đối với bọn họ Cổ Nổ Hạ mang đến uy hiếp. Thừa dịp chiến loạn, Tổ Gệ Mị len lén bắt vài tên Hỉ Ủ Gà nhất tộc người làm thí nghiệm, ở đem sổ sủ kỹ bộ tộc bạch nhãn cấy ghép đến Hỉ Ủ Gà bộ tộc trên người phía sau, Tổ Gệ Mị phát hiện bọn họ dường như chính mình dự đoán như vậy, cũng không có tiến hóa ra kẹn sợi gẳng, thậm chí bạch nhãn cũng không có phát sinh biến hóa gì, bất quá bọn họ bạch nhãn năng lực cũng là chiếm được tăng cường. Tô Gệ Mị dùng để làm thí nghiệm Hỉ Ủ Gà nhất tộc nhị dạ mạnh nhất cũng chỉ là một trung nhẫn mà thôi, dù sao thượng nhẫn đã là giữa dòng để trụ, mất tích nói rất dễ dàng gây nên Hỉ Ủ Gà nhất tộc quan tâm. Mà Hỉ Ủ Gà nhất tộc trung nhẫn ở đổi lại sủ ký bạch nhãn sau đó, bạch nhãn năng lực dĩ nhiên đạt tới Hỉ Ủ Gà ỷ chỉ gỗ loại trình độ này. Phải biết rằng Hỉ Ủ Gà ỷ chỉ gỗ nhưng là ảnh cấp cường giả, bạch nhãn năng lực ở toàn bộ Hỉ Ủ Gà bộ tộc cũng hầu như không người nào có thể so với. Mắt thấy không có gì tác dụng phụ sau đó, Tô Gệ Mị lập tức vì Hỉ Ủ Gà ỷ chỉ gỗ cùng Hỉ Ủ Gà nạ dễ đã tiến hành rồi đổi mắt giải phẫu. Có Tổ Gệ Mị vị này thần ý ở, đổi mắt quá trình vô cùng thuận lợi, hơn nữa bởi Tổ Gệ Mị sử dụng sinh mệnh chi lực, cho nên rất nhanh hai người liền thích ứng chính mình mới con mắt. Quá thần kỳ. Bị ạ tiểu gẳng có thể lấy nói là Hỉ Ủ Gà nhất tộc căn bản, bạch nhãn tăng cường, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến người sử dụng bản thân. Thế nào, mới bạch nhãn đều có thay đổi gì? Tổ Gệ Mị quan tâm hỏi. Đại nhân biến hóa rất lớn, không chỉ có nguyên bản bạch nhãn năng lực tăng cường thật nhiều, hơn nữa ta còn có hấp thu đối thủ trả cơ dạ năng lực. Hỉ Ủ Gà ỷ chỉ gỗ mừng rỡ nói rằng, ta cũng nhận được cái này năng lực. Hỉ Ủ Gà nạ dễ đa phụ hòa nói. Nghe vậy Tổ Gệ Mị sửng sốt, bởi vì này trùng hấp thu đối thủ trả cờ dạ năng lực là kẹn sấy gẳng nhãn thuật, hắn không nghĩ tới Hỉ Ủ Gà ỷ chỉ gỗ hai người vậy mà lại. Xem ra bọn họ mặc dù không có đạt được kẹn sấy gẳng, nhưng là lại cũng nhận được tèn sẩy gẳng một bộ phận uy năng. Chúc mừng các ngươi, có nhãn thuật, cộng thêm bạch nhãn năng lực tăng cường, hiện tại các ngươi cùng ảnh cấp hậu kỳ cường giả hẳn là cũng có sức đánh một trận. Tổ vệ bị chúc mừng nói. Hắc hắc, cái này còn muốn đa tạ đại nhân ngài à, muốn không phải ngài, hai huynh đệ chúng ta làm sao có thể có hôm nay. Hyuga Ichigo hai người cảm kích nói rằng. Lúc này bọn họ cũng có chút cảm thán, lúc đầu bọn họ chỉ là Hyuga một trong tộc hai gã hết sức bình thường thành viên, hơn nữa còn là tách ra người, nếu như dựa theo bọn họ nguyên bản quy tích, trở thành tinh anh thượng nhận sát suất cũng không lớn. Nhưng là đến từ theo tổ gamey, không chỉ có giải trừ cá chậu chim lầm thuật, hơn nữa thực lực cũng là nhanh chóng đề thăng, không chỉ có đạt tới trước đây bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ chuẩn ảnh cấp, cuối cùng càng là trở thành ảnh cấp từng giả. Hơn nữa bởi tổ gamey vì bọn họ quán thâu quá sinh mệnh lực, cho nên mặc dù hai người hiện tại niên kỷ đã vượt qua 40 tuổi, nhưng là tình trạng cơ thể lại cùng hơn 20 tuổi người thanh niên không có gì khác nhau. Có thể nói tổ gamey ở trong lòng hai người chính là đại ân nhân, tái sinh phụ mẫu. Hiện tại mặc dù tổ gamey để bọn họ chết, hai người cũng sẽ không có do dự chút nào. Chương 640, làng mây tham chiến nhàn rỗi. Tuy là còn có một cái đồ đệ tự hướng tự kém, thế nhưng tổ ghệ mì tạm thời không tính vì hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đối mắt. Mặc dù là đồ đệ, thế nhưng hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đối với tổ ghệ mì chân thành là còn kém rất rất xa hỉ ủ gạ ủy chỉ gỗ hai người. Dù sao hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ tuy là cũng là thuộc về tách ra người, thế nhưng phụ thân hắn cũng là hỉ ủ gạ bộ tộc hiện giữ tộc trưởng, cho nên ở hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trong lòng, chỉ sợ vẫn là gia tộc địa vị cao hơn một chút. Mặt xuất xù ký bộ tộc bạch nhãn tin tức tổ ghệ mì còn không muốn tiết lộ đi ra ngoài, cho nên tạm thời là sẽ không vì hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đối mắt. Lúc này tổ ghệ mỹ đại đa số thời điểm đều là ở trong tối nhận trong tổng bộ đợi, củng cố thực lực của chính mình. Trong nháy mắt khoảng cách nham nhẫn thôn tiến công cổ nổ hạ đã qua gần 2 tháng, lúc đầu chúng người đều đã thành thói quen hiện tại loại cuộc sống này, nhưng là cái này cụ mỏ nhẫn thôn lại hết sức đột ngột đối với cổ nổ hạ thôn độc thủ. Phía trước cổ nổ hạ thôn đều đã cường điệu giám thị làng mây, nhưng là lại không nghĩ tới, bọn họ giám thị căn bản không có bắt đầu tác dụng gì, thẳng đến làng mây bắt đầu tiến công hỏa quốc cứ điểm, cổ nổ hạ thôn lúc này mới nhận được tin tức. Mắt thấy làng mây dĩ nhiên cũng cắm một cước tiến đến, cổ nổ hạ thôn nhất thời khẩn trương. Phải biết rằng làng mây nhưng là thực lực gần với cổ nổ hạ thôn tồn tại, đơn độc đối mặt làng mây hoàn hảo, hiện tại đồng thời đối mặt 3 cái làng, xa dù tổ bị bọn họ cũng có chút lo lắng. Bất quá như thế nào đi nữa lo lắng, việc cấp bách cũng phải cần chức ngăn trở làng mây mới được, vì vậy trải qua thương nghị, cuối cùng mời hạ tạc xạ cụ mỏ xuất sơn làm quan chỉ huy, mại tổ giai vị chỉ huy phó, mang theo vài tên chuẩn ảnh cùng với 1.000 danh nị dạ đi tiền tuyến cùng làng mây chiến đấu. Từ ra khỏi sự tình lần trước phía sau, hạ tạc xạ cụ mỏ vẫn tương đối là ít nổi danh, đại đa số thời điểm đều là ở trong nhà đợi, bởi vì hắn chỉ có tổ ghệ mì một người bạn như vậy, cho nên bình thường có rất ít người tìm hắn, hạ tạc xạ cụ mỏ cũng vui vẻ thanh nhàn. Mà lúc này đối mặt thực lực cường đại làng mây, xạ dù tổ bi bọn họ cũng không khỏi không đem hạ tạc xạ cụ mỏ mời đi ra, dù sao hiện tại trong thôn ảnh cấp cường giả đã không nhiều lắm, xạ dù tổ bi là hồ cả, tự nhiên không thể đơn giản ra chiến trường, đàn dô mặc dù là ảnh cấp cường giả, thế nhưng đến cùng đã có tuổi, thực lực kém đi một tí. Đối mặt xạ dù tổ bi thỉnh cầu của bọn hắn, hạ tạc xạ cụ mỏ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao đây rốt cuộc là quan hệ cô nổ hạ sống còn. Mai tổ giai địa vị tự nhiên không phải dường như nguyên tắc trong vậy thấp, hiện tại hắn mở ra thất môn thời điểm đã có thể cùng ảnh cấp cường giả so sánh cao thấp, ở trong thôn địa vị so với đại đa số chuẩn ảnh cao hơn, cho nên trở thành chỉ huy phó cũng đủ kẻ dưới phục tùng. Ngoài ra chiến đấu lần này Vũ Vũ Mạ Kỷ Cợ Tỳ Nạ cũng tham dự đi vào, lúc này biểu hiện ra Vũ Vũ Mạ Kỷ Cợ Tỳ Nạ thực lực liền đạt tới chuẩn ảnh, hơn nữa nàng hiện tại đã có thể sử dụng Cửu Vĩ Chakra, một ngày sử dụng Cửu Vĩ Chakra, có thể tạm thời ngăn trở một vị ảnh cấp cường giả, thực lực thật cũng không thể khinh thường. Chắc chắn bọn họ bên ngoài còn có vài tên chuẩn ảnh theo. Càng là có một đời mới ý nổ sĩ cả cho, tuy là mới một đời ý nổ sĩ cả cho thực lực hiện tại chỉ là tinh anh thượng nhẫn, thế nhưng 3 người liên thủ cũng có thể ngăn cản một vị chuẩn ảnh. Theo hạ tạc xạ cụ mỏ đám người đi tới tiền tuyến, ngược lại là chặn làng mây tiến công. Lần này làng mây lĩnh đội là đệ tam giải ca nhi tử, tương lai đệ tứ giải ca. Tuy là hiện tại thực lực của hắn còn không có đạt đến tới đỉnh phong, thế nhưng đã là thứ thiệt ảnh cấp cường giả, ngoài ra còn có 2 gã làng mây ảnh cấp cường giả phụ tá. Luận ảnh cấp cao thủ số lượng, ở Vũ Vũ Mạ Kỷ Cợ Tỳ Nạ không sử dụng Cửu Vĩ chặt cả thời điểm, làng mây so với cổ nổ hạ nhiều một người, thế nhưng hạ tạc xạ cụ mỏ thực lực cường đại, căn bản không phải chưa lớn lên đệ tứ giai cả ngại có thể so sánh, cho nên hạ tạc xạ cụ mỏ một người liền chặn làng mây 2 gã ảnh cấp cường giả. Mai Tô Di thực lực cũng không yếu, mở ra thất môn sau đó thực lực thậm chí còn muốn ở làng mây 1 gã khác ảnh cấp cường giả bên trên. Mà song phương chuẩn ảnh thực lực trên lệnh ngược lại không lớn, ở Vũ Vũ Mạ Kỷ Cợ Tỳ Nạ không sử dụng Cửu Vĩ chặt cả tình huống bên dưới, trong lúc nhất thời song phương giao chiến lâm vào giai đoạn giằng co. Bất quá chiến trường liền như cùng cối xay thịt, mỗi lần khai chiến đều sẽ có không ít nhị dạ tử vong, mặc dù đại đa số chết đều là những thế lực kia một dạng nhị dạ, tinh anh thượng nhẫn, thậm chí là chuẩn ảnh cùng ảnh cấp cường giả rất ít vẫn lạc, thế nhưng theo chiến tranh tiến hành, nhận giới thực lực đã ở dần dần yếu bớt. Cô nộ hạ cao đoan chiến lực thập phần cường đại, vì vậy lấy một địch ba cũng không rơi xuống hạ phòng, thế nhưng phổ thông nhị dạ số lượng hữu hạn, tuy là một cái nhận thôn luận nhị dạ số lượng không cách nào cùng cô nộ hạ thôn so sánh với, thế nhưng 3 cái đại nhận thôn chung vào một chỗ, nhị dạ số lượng liền muốn vượt lên trước cô nộ hạ. Vì vậy, theo làng mây tham chiến, Cổ Nộ Hạ thôn có chút trở thành nghèo rất mừng tươi. Nguyên bản Cổ Nộ Hạ thôn bên trong tiếng người huyên náo, trên đường phố vô cùng náo nhiệt, thế nhưng hiện tại theo đại bộ phận nhị dạ ra chiến trường phía sau, có thể dùng Cổ Nộ Hạ nội biến được tiêu điều rất nhiều, đương nhiên cái này cũng cùng chiến tranh có quan hệ, tới Cổ Nộ Hạ nhân thiếu đi, vì đối kháng ba đại nhân thôn, Cổ Nộ Hạ cũng không khỏi không liên hệ Minh Hữu, để những cái này phụ thuộc vào Cổ Nộ Hạ thôn tiểu nhận thôn phái người trợ giúp. Mắt thấy hết thảy đều ở dựa theo suy nghĩ của mình tiến hành, Tô Vệ Mị hết sức hài lòng, đương nhiên hắn cũng có chút bất mãn đủ, đó chính là cao đoàn chiến lược tử vong quá ít. Phổ thông nhị dạ chết nhiều hơn nữa, cũng không bằng chết một người chuẩn ảnh thậm chí là ảnh cấp cường giả. Cổ Nộ Hạ thôn, cái này Suzuki vào hai phải chết, còn có cái này mới cốc để ý, mặc dù chỉ là chuẩn ảnh, thế nhưng cũng phải chết. Ám nhận trong, nhìn Cổ Nộ Hạ thôn từng vị chuẩn ảnh cùng ảnh cấp cường giả tên, Tô Vệ Mị nhưng trong lòng thì nghĩ đến có người nào phải chết. Nếu như xạ dụ Tô bị biết Tô Vệ Mị dĩ nhiên đang mong trong thôn cao thủ bất lạc, không biết có thể hay không tìm hắn liều mạng. Mà ngoại trừ Cổ Nộ Hạ thôn cường giả bên ngoài, nhằm nhận thôn các loại, chờ, đại nhận thôn cường giả Tô Vệ Mị cũng quan tâm. Gì? Người nữ nhân này dáng dấp không tệ, dĩ nhiên là xa nhận thôn, hơn nữa còn là chuẩn ảnh. Diệp Thương, sở hữu trước độn huyết kế, không đơn giản a không muốn, lại vẫn sở hữu huyết kế giới hạn, hơn nữa tuổi còn trẻ cũng đã là chuẩn ảnh, tương lai có rất lớn cơ hội trở thành ảnh cấp cường giả. Được rồi, tên của người này làm sao có chút quen tai a? Tô Vệ Mị không khỏi rơi vào trong trầm tư. Nghĩ tới, đây không phải là nguyên tắc trong bị hế thổ chuyển sinh đi ra vị kia xa nhận thôn mỹ nữ nhà, nàng dường như vốn là xa nhận thôn anh hùng, sau lại bị làng bản đứng, chúng làng xương mù mai phục bị giết. Tuy là Diệp Thương chỉ là nguyên tắc trong một cái diễn viên của chúng, nhưng là bởi vì dáng dấp không tệ, cho nên bị Tô Vệ Mị nhớ kỹ. Không ngờ tới xa nhận thôn dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy, cùng đàn dâu ngược lại là không kém cạnh. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu xa nhận thôn muốn quăng đi người mỹ nữ này, như vậy không bằng tiện nghi ta. Chương 641, Cực Lạc Chi Dương, đến từ 3 tháng trước làng mây cũng tham gia sau khi chiến đấu, Cổ Nộ Hạ thôn tình thế cũng có chút không ổn. Bất quá đối với này Tô Vệ Mị nhưng không có tham dự vào, hắn hiện tại vẫn đang nghiên cứu làm sao suy yếu nhận giới thực lực đâu. Tô Vệ Mị đem nhận giới 5 nước lớn trong chuẩn ảnh ở trên thực lực người điều tra lần, kinh qua hắn sàng chọn, đã chế định ra một cái kẻ chắc chắn phải chết danh sách, những người này mặc dù cuối cùng không có chết ở trên chiến trường, Tô Vệ Mị cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết bọn họ. Mà đang ở Tô Vệ Mị tránh nút trong bóng tối xem náo nhiệt thời điểm, lại đột nhiên bỏ vào thần quốc gia cầu viện tin tức. Tin tức là Tô Vệ Mị ở lại thần quốc gia đại địa phân thân truyền về, trong tin tức không có tin tức xác thực, chỉ là để hắn tới. Điều này làm cho Tô Vệ Mị có chút khó hiểu, bởi vì liền ở một tháng trước, thần quốc gia liên hợp vũ quốc cộng đồng tiến công Thảo Chi quốc, cùng hai nước lực đem Thảo Chi quốc đánh không có sức đánh trả, mắt thấy liền muốn tiêu diệt Thảo Chi quốc, nơi nào nghĩ đến, đang ở thần quốc gia đại chiếm thượng phong thời điểm, dĩ nhiên đột nhiên truyền đến cầu viện tin tức. Bất quá Tô Vệ Mị cũng biết, nếu như không phải thật xảy ra đại sự, chính mình đại địa phân thân là chắc chắn sẽ không tìm chính mình. Cho nên Tô Vệ Mị cũng không kịp chính mình tèn sấy gẳng thai động còn chưa kết thúc, trực tiếp sử dụng phi lôi thần chi thuật đi tới đại địa phân thân bên người. Tô Vệ Mị do vì lấy chính mình đại địa phân thân làm tọa độ, cho nên hắn xuất hiện địa phương chính là đại địa phân thân gian phòng. Lúc này trong phòng chỉ có một đại địa phân thân ở, Tô Vệ Mị cũng không nói gì, trực tiếp đem đại địa phân thân hấp thu, chiếm được đại địa phân thân ký ức sau đó, Tô Vệ Mị cái này mới biết được chuyện đã xảy ra. Thì ra đúng như vậy. Từ đại địa phân thân trong trí nhớ, Tô Vệ Mị biết được chính là 5 ngày trước, thần quốc gia liên hợp vũ quốc mắt thấy liền muốn tiêu diệt Thảo Chi quốc, ai biết lúc này Thảo nhận thôn lấy ra một vật. Những người khác không biết vật này, thế nhưng sở hữu Tô Vệ Mị hết thảy trí nhớ đại địa phân thân lại nhận thức, chính là nguyên tắc trong xuất hiện qua Cực Lạc Chi Dương. Cực Lạc Chi Dương, ở lục đạo tiên nhân thời kỳ liền xuất hiện qua đồ đạc, có người nói Thảo Chi quốc lúc đó bằng vào Cực Lạc Chi Dương kém chút thống nhất toàn bộ nhân giới. Bất quá không biết vì sao cuối cùng thất bại, hơn nữa cường thịnh nhất thời Thảo Chi quốc cũng nhanh chóng lùi bại, từ lúc đó nhận giới tối cường quốc biến thành một cái tiểu quốc. Đã nhiều năm như vậy, Cực Lạc Chi Dương cũng không có xuất hiện nữa, dần dần liền trở thành một cái truyền thuyết, có người nói nếu như có thể mở ra Cực Lạc Chi Dương nói, như vậy liền có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Được rồi, cái này nghe cùng Long Châu bên trong thần lòng có chút tương tự. Chỉ là Tô Vệ Mị tin tưởng, hồ cả trong Cực Lạc Chi Dương hoàn toàn chính là gạt người, căn bản không khả năng thực hiện nguyện vọng, ngược lại sẽ mang đến tai nạn. Lúc này Thảo Chi quốc gặp phải bị tiêu diệt nguy cơ, cho nên Thảo nhận thôn dĩ nhiên lấy ra Cực Lạc Chi Dương, đồng thời thông qua đại lượng Thảo nhận huyết tế dĩ nhiên mở ra Cực Lạc Chi Dương, thả ra bên trong quái vật. Cực Lạc Chi trong dương phong ấn một cái tên là Ngộ Quái Thú, nộ thực lực như Hà Tổ Ghệ Mị không tiện đánh giá, bất quá từ nguyên tắc trong nộ biểu hiện đến xem, thực lực chí ít cũng là ảnh cấp, thậm chí có khả năng đã đạt đến siêu ảnh cấp. Bất quá nhất để cho người nhức đầu không phải gỗ bằng người thực lực, mà là Cực Lạc Chi Dương có thể đem người chuyển hóa thành khối lỗi. Nộ cũng không hổ là thai ách chi nguyên, xuất hiện sau đó thủ trước công kích dĩ nhiên không phải thần quốc gia cùng ngũ quốc, mà là trực tiếp đem Thảo Nhẫn người của thôn tiêu diệt. Không thể không nói Thảo Nhẫn thôn là mang lên tảng đá đập chân của mình, vốn là muốn đi qua Cực Lạc Chi Dương thủ hộ quốc gia, lại không nghĩ tới, ngược lại là bị Cực Lạc Chi Dương thả ra quái vật tiêu diệt. Cuối cùng Thảo Nhẫn người của thôn đều bị nộ vô vào Cực Lạc Chi trong dương, trải qua Cực Lạc Chi Dương chuyển hóa, những người này toàn bộ biến thành không sợ chết khôi lỗi. Đối diện với mấy cái này khôi lỗi còn có ngộ, mặc dù là thần quốc gia cùng ngũ quốc liên thủ cũng không phải đối thủ. Để ngăn cản ngộ, Quang Nhẫn thôn cùng Hạ Cát Sủ ký đích thực chuẩn ảnh cùng ảnh cấp cường giả không thể không liên thủ đối địch, nhưng là dù vậy nhưng cũng đỡ không được nộ công kích. Nếu như là kịch tính bắt đầu thời điểm, Nagato bọn họ toàn bộ lớn lên nói thật cũng không sợ nộ, thế nhưng hiện tại cổ nán bọn họ còn tuổi trẻ, mặc dù là thực lực mạnh nhất Nagato cũng mới ở bán nguyện phía trước mới vừa đạt được ảnh cấp, quét sạch Nhẫn thôn hiện nay cũng chỉ có tổ kỳ bạc như thế một vị ảnh cấp cường giả. Cho nên mặc dù hai cái thế lực liên thủ cũng đỡ không được nộ công kích, quá mức chí tổ kỳ bạc cùng dạ hỉ cổ đều bị trọng thương. Muốn không phải thời khắc mấu chốt Tô Vệ Mị đại địa phân thân xuất thủ, chỉ sợ bọn họ đều phải chết ở nội trong tay. Mặc dù lớn phân thân thực lực không kém, nhưng là bọn họ tối đa cũng chỉ có thể làm được phong ấn mộ, muốn triệt để tiêu diệt nó còn làm không được. Sở lấy cuối cùng chỉ có thể là hướng bản thể cầu viện, hy vọng bản thể xuất thủ triệt để tiêu diệt mộ. Em ở dĩ nhiên trước giờ xuất hiện, bất quá cũng tốt, ngược lại cái này cực lạc chi dương đối với kịch tình ảnh hưởng cơ hồ không có, giải quyết rồi cũng tốt như vậy, tổ ghệ mỉ trực tiếp từ trong phòng đi ra. Lúc này tổ ghệ mỉ đã biết rồi chỗ ở mình địa phương, hiện tại hắn đang ở Thảo Chi Quốc một tòa thành trì bên trong, nơi đây cũng là tiền tuyến chiến trường, đi lên trước nữa không xa chính là Thảo Nhẫn Thôn. Dĩ nhiên hiện tại Thảo Nhẫn Thôn đã bị diệt, trở thành quái vật ngộ xảo huyện. Rời phòng phía sau, tổ ghệ mỉ trực tiếp tìm được rồi Asuka. Asuka ta tới. Ngươi là? Asuka hơi dương cái miệng nhỏ nhắn. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có phản ứng kịp. Tô Gệ Mị cũng không nói chuyện, trực tiếp tiến lên nắm ở ạ sủ cả hông chi. Yên tâm đi, nộ liền giao cho ta, ngươi chính là suy nghĩ một chút chiếm linh thảo chi quốc phía sau vấn đề quản lý à. Tô Gệ Mị thật là ngươi. Ạ sủ cả một bộ không dám tin dám vẻ. Đương nhiên là ta, nơi đây xảy ra chuyện lớn như vậy ta làm sao có thể không đến. Tô Gệ Mị bất đắc dĩ nói. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng ạ sủ cả, Tô Gệ Mị thực sự không nghĩ ra tới, dù sao hắn kèn sấy gặng còn không có vượt qua thai động kỳ đâu, hiện tại thực lực của hắn mặc dù cường đại, vừa giòn yếu. Thật tốt quá, Tô Gệ Mị ngươi tới thật là kịp thời, có ngươi ở đó cái ngộ khẳng định có thể giải quyết. Asuka vẻ mặt vẻ sùng bái nói. Ở trong mắt của nàng, Tô Gệ Mị chính là không gì không thể, không có hắn không giải quyết được vấn đề. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại tiểu ra tay giải quyết rồi ngộ lúc này Tô Gệ Mị cũng không kịp cùng Asuka triển miên, trực tiếp lôi kéo Asuka tay đi ra ngoài. Rất nhanh Asuka liền truyền dưới mệnh lệnh, triệu tập nhân mã chạy tới Thảo Nhất Thôn, mà Tô Gệ Mị thì đi đầu một bước, trước giờ chạy đi Thảo Nhất Thôn. Chương 642, phóng đại chiêu lại hắn cùng ngộ thực sự đánh nhau. Những người khác căn bản không xen tay vào được, mặc dù là Nagato bọn họ cũng giống vậy, cho nên còn không bằng hắn một người một ngựa đi đâu, ngược lại lấy hắn thực lực bây giờ đã không bị người đến ảnh hưởng. Bất quá hơn 10 phút tổ ghệ mì liền đã bay đến Thảo Nhẫn Mù Dạ Cả Mị Không, lúc này tổ ghệ mì bay ở hơn 1000 thước cao không trung, đi qua kẹn sấy gẳng đem toàn bộ Thảo Nhẫn thôn tình huống đều thấy một lần. Tổ ghệ mì phát hiện cái này Thảo Nhẫn trong thôn có một cái cự đại cái dương, mặc dù cách hơn 1000m khoảng cách, hắn cũng có thể từ cái kia trên cái dương nhận thấy được một tia không rõ khí tức, cái kia cái dương dĩ nhiên mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. T. Thật quỷ dị cái dương, cái này rốt cuộc là thứ gì? Tô Gệ Mị nhịn không được ngược lại hít một hơi lạnh, hắn phát hiện mình dường như có chút đánh giá thấp cực lạc chi dương. Tỉ mỉ trở về suy nghĩ một chút, Tô Gệ Mị phát hiện mình trên thực tế đối với cực lạc chi dương hiểu rõ thực sự rất ít, nguyên tắc trong cũng chỉ là nói cực lạc chi dương là lục đạo tiên nhân thời kỳ liền xuất hiện qua đồ đạc, thế nhưng lai lịch cụ thể nhưng không có nói. Hơn nữa cực lạc chi dương hết sức kiên cố, coi như là dạ sen hủ gì kèn cũng không cách nào phá hư cực lạc chi dương chút nào, có thể thấy được cái này cực lạc chi dương có cường đại như vậy. Nguyên tắc trong ngộ tuy là cường đại, nhưng là lại cũng không có đến khiến người ta tuyệt vọng trình độ, mạnh mẽ như vậy cực lạc chi dương, nộ thực lực cùng với bộ dạng 043 so với liền có vẻ hơi không phải xứng đôi. Tổ ghệ mì trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này phút chốc tổ ghệ mì cảm giác cái này cực lạc chi dương sợ rằng ẩn chứa đại lượng bí mật. Đáng tiếc Thảo Nhẫn người của thôn đều chết hết, nếu không, cũng có thể đạt được một ít tin tức. Tổ ghệ mì tiếp hận nói. Lắc đầu, tổ ghệ mì tạm thời đem nghi vấn trong lòng đè xuống, chuyển mới bắt đầu quan sát Thảo Nhẫn trong thôn một cái quái thú to lớn. Nộ, đây là từ cực lạc chi trong dương đi ra quái thú tự tên. Có thể cảm giác được sợ hãi, tiến tới trước giờ tránh né nhị dạ công kích, chỉ có trong lòng không có sợ hãi người mới có thể công kích được nộ. Nộ hình thể rất lớn, cùng bí thu không sai biệt lắm, toàn thân có màu đen, hơn nữa nhìn không đến con mắt, thậm chí tổ ghệ mị hoài nghi ngộ đến cùng có thể không thể nhìn thấy đồ đạc. Nhìn ngộ, tổ ghệ mị cảm giác nó cùng trong truyền thuyết tồn tại ở trong địa ngục các ma có chút tương tự. Quên đi, quả nó là vật gì, trước hết giết lại nói nghĩ vậy tổ ghệ mị không nghĩ nhiều nữa, một cái túi xuống sông về hướng Thảo Nhẫn thôn bay đi. Làm tổ ghệ mị cách xa mặt đất còn có một hơn 100m thời điểm hắn ngừng lại. Lúc này Thảo Nhẫn trong thôn cũng không thiếu người, bất quá tổ ghệ mị biết những người này đã biến thành cực lạc chi dương khôi lỗi. Mặc dù không sợ những thứ này khôi lỗi, nhưng là vì chiến đấu thời điểm không phải bị quấy rầy, tổ ghệ mị quyết định trước giải quyết rồi bọn họ. Tiên pháp, siêu thần la thiên trinh. Vâng, cường đại sức đẩy hướng về phía dưới áp đi, theo thực lực tăng lên, tổ ghệ mị nắm trong tay sức đẩy cường đại hơn thêm, chí ít so với hơn 10 năm trước hắn ở vị diệt xa nhận thôn thời điểm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vâng, sức đẩy đầu tiên tác dụng ở tại ngộ trên người, dù sao nó hình thể lớn nhất. Ở sức đẩy áp bách dưới, mặc dù là nộ cũng bị đè ngã xuống đất, cả thân thể dán thật chặt ở tại trên mặt đất, bất quá áp lực cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục xuống phía dưới áp đi. Giống. Nộ nổi giận gầm lên một tiếng muốn dây rủa, thế nhưng đối mặt cái này cổ cường đại sức đẩy nó lại không có cách nào tránh thoát, dần dần, thân thể của nó bị đặt ở trong bùn đất. Cùng lúc đó cái kia cực lạc chi dương cũng là như vậy, sức đẩy không cách nào đối với nó tạo thành chút nào phá hư, chỉ là đem cực lạc chi dương đặt ở trong bùn đất mà thôi. Rất nhanh sức đẩy liền đè lên những cái này khôi lỗi trên người răng rắc. Một ít so với yếu đất khôi lỗi trực tiếp bị đập vụn. Hóa thành một vũng máu thịt tàn mát trên mặt đất, những người này sinh tiền cũng chỉ là người thường, cho nên thân thể yếu đuối, mặc dù là biến thành khôi lỗi cường độ thân thể cũng không có biến hóa, vì vậy căn bản đỡ không được sức đẩy. Mà những cái này nhị dạ thân thể tương đối muốn cường tráng một ít, cho nên ngay từ đầu chỉ là bị đè ngã xuống đất bên trên, bất quá theo sức đẩy tiếp tục giảm xuống, những thứ này nhị dạ hóa thành khôi lỗi cũng không ngăn được, dồn dập hóa thành thịt vụn. Từ nơi này cũng có thể thấy được tổ ghệ mị thực lực gia tăng rồi bao nhiêu. Ban đầu ở xa nhận thôn thời điểm tổ ghệ mỉ sử dụng một chiêu này có thể là rất khó giết chết nị dạ, nhưng là hiện tại một dạng thượng nhẫn cũng không đỡ nổi. Toàn bộ công kích quá trình rằng có gần nửa phút lúc này mới đình chỉ, lúc này toàn bộ thảo nhận thôn bị quần quần khói đặc bao phủ, bất quá cái này lại không cách nào ngăn cản tổ ghệ mỉ ánh mắt. Đi qua kẻn sẩy gẳng tổ ghệ mỉ nhìn thấy, lúc này thảo nhận thôn đã bị triệt để hủy diệt rồi, nguyên bản thôn trang biến mất, thay vào đó là một cái hố to, mà những cái này khôi lỗi cũng phần lớn đã biến thành thịt vụn, ngược lại là ngộ, ở sức đẩy sau khi biến mất là được trong bùn đất bò ra, nhìn qua không có bị thương gì. Giống. Nộ mặc dù là quái thú, thế nhưng cũng không có nghĩa là nó không có thần trí, vừa vặn tương phản, nộ chỉ số IQ cũng không so với người bình thường kém, vô duyên vô cố chịu đến công kích, nộ tự nhiên là tức giận không thôi, nó có thể cảm nhận được công kích là từ trên trời tới, vì vậy ngưỡng thiên nộ giống, muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào công kích. Đáng tiếc lúc này bốn phía bị bụi mù che lại, nộ có thể không có bạch nhãn, cho nên cũng liền không cách nào xuyên thấu qua bụi mù chứng kiến tổ ghệ mì. Rất nhanh, trong không khí lơ lửng cắt bụi chậm rãi tán đi, nộ cũng rốt cuộc thấy được phi trên không trung tổ ghệ mì. Tiểu tử, mới vừa cái kia hết thảy đều là ngươi làm. Nộ ngưỡng tiên vừa nói. Không sai, quái vật hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ nói, tổ ghệ mì thân thể bốn phía đầu tiên là hiện ra một vạch kim quang, tiếp lấy thuấn thân thuật phát động, thân thể trong nháy mắt biến mất ở trong bầu trời. Chỉ một lúc, làm tổ ghệ mì xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã tới ngộ bầu trời. Phanh. Tổ ghệ mì một quyền đánh vào nộ to lớn kia trên đầu, một quyền này lực lượng cực đại, trực tiếp đem nộ đánh ngã xuống đất. Phanh. Nộ thân thể to lớn ngã trên mặt đất, nhất thời trên mặt đất lần nữa văng lên một hồi yên vụ. Ghê tởm. Lúc này ngộ đang tức giận đồng thời cũng có chút kinh sợ, bởi vì nó phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào cảm giác được tổ ghệ mì sợ hãi, không có sợ hãi nó cũng liền không cách nào trước giờ tránh né tổ ghệ mì công kích. Mà lúc này tổ ghệ mì khỏe miệng cũng là hiện ra mỉm cười, hắn dùng tự nhiên nội lực cùng trả cờ ra bọc lại thân thể của chính mình vì chính là thí nghiệm một chút có được hay không cách trở ngộ cảm giác, hiện tại xem ra hắn thực nghiệm thành công. Trở lại, tổ ghệ mì đắc thế không thang người, trực tiếp hướng về phía ngộ một trận quyền đấm cước đá. Phanh, phanh, phanh. Tuy là ngộ thực lực không tệ, cộng thêm đặc thù năng lực, mặc dù là đối mặt một dạng siêu ảnh cấp cũng có sức đánh một trận, đáng tiếc nó bây giờ đối mặt là đã đạt được lục đạo cấp tổ ghệ mì, cho nên nó không một chút sức đánh trả. Chương 643, hiểu ra vốn không có hoàn thủ năng lực, chỉ có thể mặc cho tổ ghệ mì công kích. Bất quá ngộ hố đánh đập năng lực không tệ, bị tổ ghệ mì đánh nửa ngày thân thể dĩ nhiên không một chút vết thương. A, đau chết mất. Tuy là nhìn qua không có có thụ thương, thế nhưng cái kia từng cú đấm thấu thịt công kích lại làm cho ngộ cảm nhận được đau đớn, đây quả thực so với chết còn khó chịu hơn. Tiểu tử ngươi có bản lãnh sẽ giết ta. Nghe vậy tổ ghệ mì cũng có chút bất đắc dĩ, đây nếu là đổi một người, mặc dù là siêu ảnh cấp cường giả bị hắn đánh nhiều như vậy dưới cũng không khả năng một chút việc cũng không có, a cái này ngộ không sẽ là không giết chết ta. Tổ ghệ mì trong lòng âm thầm suy nghĩ. Phanh. Tổ ghệ mì lại đấm một quyền đánh vào ngộ trên người, lúc này đây tổ ghệ mì khí lực phá lệ lớn, trực tiếp đem ngộ đánh bay đi ra ngoài. Phanh. Ngộ thân thể khổng lồ kia đập xuống mặt đất, vang lên một trận khói bụi. Chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Các minh đệ ra đi. Ừm. Nghe được ngộ tiếng hô, tổ ghệ mì trong nháy mắt ngừng lại, tiếp lấy cảnh giác nhìn một phía, nhưng là sử dụng kẹn sấy gẳng xem qua một lần hắn cũng không có phát hiện bốn phía còn có những người khác. Uy, ta nói ngươi không sẽ là thấy ngu chưa, nơi đây nơi nào còn có huynh đệ của ngươi a? Tổ ghệ mì trêu nói. Hành, tiểu tử một hồi ngươi sẽ biết. Ngộ khinh thường nói. Cạch cạch cạch. Đột nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên, tuy là tiếng bước chân không lớn, nhưng là lại vẫn như cũ đưa tới tổ ghệ mì chú ý quay đầu nhìn lại, khi hắn xem tinh tường tình cảnh trước mắt lúc, cũng là ngây ngẩn cả người. Xa xa, ba đạo nhân ảnh từ cực lạc chi dương ba cái đại trong miệng đi ra. Cái này, đây là tình huống gì? Tổ ghệ mì không nghĩ tới cực lạc chi trong dương còn có người. Ba người này rời đi cực lạc chi dương phía sau rất nhanh thân thể liền phát sinh biến hóa, trong thân thể tuôn ra từng cổ một màu đen vật chất, rất nhanh lại là ba cái cùng nộ giống nhau như lúc quái thú xuất hiện. Dựa vào, làm sao còn có? Tổ ghệ mì có chút trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới quái thú này dĩ nhiên không phải duy nhất. Lúc đầu hắn cho rằng nộ tối đa cũng liền là rất khó giết chết, nơi nào nghĩ đến, cái này nộ dĩ nhiên không phải chỉ có một. Nhìn cái kia cực lạc chi dương, tổ ghệ mì biểu tình trở nên nghiêm trọng. Dù sao ai biết cái này cực lạc chi trong dương còn có mấy người quái thú, ai chớ nhìn hắn bây giờ có thể còn ăn hiếp quái thú, thế nhưng nếu như quái thú số lượng nhiều lắm, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Giống, giống, giống. Ba đạo tiếng giống giận dữ trước sau vang lên, phía sau xuất hiện ba cái quái thú như đang phát tiết một dạng, ngưỡng thiên nộ giống, ước chừng qua hơn một phút đồng hồ lúc này mới kết thúc. Ha ha ha, xem ra lần này tế phẩm cực kỳ sung túc à, chúng ta dĩ nhiên cũng có thể đi ra, vẫn là phía ngoài thế giới tốt. Một con quái thú cười to nói. Đúng a, ta cũng không tiếp tục muốn về đến trong dương. Đút cho các ngươi còn không mau một chút tới trợ giúp. Lúc này phía trước bị tổ ghệ mì đánh ngộ hô lớn. Ú, cái này không phải đi ra ngoài trước lao tư sao, ngươi bộ dáng bây giờ nhìn qua không ổn à, xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên trước giờ đem chúng ta gọi ra. Tên nhân loại này rất lợi hại, ta đánh không lại hắn, cho nên chỉ có thể gọi là các ngươi đi ra ngộ giải thích. Ngay vậy, phía sau đi ra ba cái quái thú rồn dập quay đầu nhìn về phía tổ ghệ mì. Cái gì đó, bất quá là một con run dế, lao tứ ngươi thực sự là càng sống càng đi trở về. Dĩ nhiên ngay cả một người loại đều đánh không lại, mặc dù không cách nào nhìn ra nói chuyện quái thú biểu tình, thế nhưng tổ ghệ mì làm mất đi ngữ khí của nó trong nghe được một tia chẳng đáng. Nghe vậy, nộ trầm mặc, tuy là nó có chút khinh phục, thế nhưng ai bảo hắn thực sự bị đánh bại đâu. Được rồi lao nhị không cần nói nhảm, nhanh lên một chút giải quyết rồi tên nhân loại này, sau đó hảo hảo bồi bổ một cái. Chúng ta trước giờ đi ra thực lực cũng không có khôi phục đâu. Một con khác quái thú rầy một tiếng. Đã biết lão đại. Trước hết chào phúng nộ quái thú không tình nguyện nói một tiếng phía sau, tiếp lấy hướng về phía tổ ghệ mì nói, tiểu tử nếu như ngươi không muốn bị hành hạ nói, liền tốt nhất ngoan ngoan tự sát, nếu không, ta để cho ngươi sống không bằng chết. Nói khoác mà không biết ngượng, muốn để cho ta sống không bằng chết. Ta để ngươi trước sống không bằng chết. Nói tổ ghệ mì phi lôi thần chi thuật phát động, thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Không tốt. Mắt thấy tổ ghệ mì không thấy, bốn cái quái thú đồng thời cả kinh, chỉ là không phải các loại, chờ, bọn họ tìm kiếm tổ ghệ mì hạ là đâu, hắn đã xuất hiện tại quái vật lão nhị phía sau. Tổ ghệ mỉ hóa thành kim cương cái rủi cánh tay trực tiếp đâm vào lão nhị đầu to bên trên, nhất thời hóa thành kim cương cánh tay đâm vào thân thể của nó bên trong, tiên huyết chảy xuống. A, ngươi làm đau ta. Quái vật lão nhị đau kêu một tiếng phía sau, vươn bàn tay to hướng về tổ ghệ mỉ đánh. Siêu. Phi lôi thần chi thuật phát động, tổ ghệ mỉ lần nữa tại chỗ biến mất, lần này hắn xuất hiện tại quái vật lão đại bên cạnh, lấy giống nhau thủ đoạn đả thương nó. Sau đó mặt khác hai con quái vật cũng không có thoát được, bất quá tuy là bốn con quái vật đều bị tổ ghệ mỉ đả thương, nhưng là muốn triệt để giết chết chúng nó còn có chút chắc trở. Mắt thấy tổ ghệ mì khó giải quyết như vậy, bốn chỉ quái thú đều có chút nóng nảy. Lê Tẩm, chúng ta hợp thể. Quái vật lão đại đột nhiên hô một tiếng. Tốt. Còn lại ba chỉ quái thú cũng không có cự tuyệt, tiếp lấy tổ ghệ mì liền gặp được chúng nó dĩ nhiên cùng đi tới, tiếp lấy ôm lẫn nhau đứng lên. Một cỗ hắc quang từ bốn chỉ đổ thừa thú thể bên trong phát ra, dần dần hắc quang bắt bọn nó toàn bộ bao phủ. Theo thời gian trôi qua, hắc quang càng ngày càng cường thịnh, ước chừng qua hơn 3 phút hắc quang lúc này mới tiêu tán. Tiếp lấy tổ ghệ mì liền gặp được một con thể tích ước chừng trở nên lớn gấp 5 lần nhiều ngộ xuất hiện tại nơi đó. Thật lớn a. Nhìn thân cao tiếp cận trăm trượng lớn đại quái thú, tổ ghệ mỉ trong lòng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới những quái thú này vẫn có thể hợp thể, hơn nữa hợp thể sau đó không chỉ có thể tích trở nên lớn, khí tức trên người cũng trở nên cường đại hơn thêm. Hai anh, so lớn nhỏ sao, ta cũng tới. Tiên pháp, đại địa chi vương. Hai anh, thổ nguyên tố hội tụ, rất nhanh nhất tôn thể tích vượt lên trước trăm trượng kim cương cự nhân xuất hiện tại tổ ghệ mỉ bên cạnh, kim cương cự nhân người khoác khôi giáp, chân đạp đại địa, có thể dùng mặt đất không ngừng đung đưa, như địa chấn một dạng. Đến đây đi. Tổ ghệ mỉ trực tiếp điều khiển đại địa chi vương hướng về cự đại hóa ngộ phóng đi. Giống. Nổi giận gầm lên một tiếng phía sau, hiểu ra hướng về đại địa chi vương đánh tới. Và anh. Hai người sau khi đến gần, to lớn nắm tay đụng vào nhau, sau một kích đại địa chi vương văn ti bất động, hiểu ra lại bị đánh lui, tiếp lấy đại địa chi vương thừa thắng xông lên. Phanh. 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 Cứ như vậy, hai cái quái vật lớn triển khai gần người vật lộn, mà tổ ghệ mỉ cũng không có nhàn rỗi, rơi vào đại địa chi vương trên đỉnh đầu, vung tay lên, một cây tản ra bạch quang trường thương xuất hiện tại trong bầu trời. Chương 644, giết tổ ghệ mỉ vung tay lên, nhất thời tản ra bạch quang trường thương thẳng đến hiểu ra và tới. Hiểu ra lúc này bị đại địa chi vương của lấy, muốn tránh né căn bản làm không được, vì vậy trực tiếp bị giới hạn chi thương bắn trúng. Phúc! Giới hạn chi thương chặt đứt hiểu ra một cánh tay, nhất thời một đại cổ máu tươi từ miệng vết thương phun ra. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mất đi cánh tay cho hiểu ra mang đến rất lớn thống khổ, bất quá chiến đấu cũng chưa kết thúc. Tiên pháp, Thương Long Thuật. Và anh! To lớn kim cương thần long rất nhanh liền vô căn cứ ngưng tụ ra, tiếp lấy thẳng đến hiểu ra đánh tới. Hiểu ra ứng phó đại địa chi vương cũng đã đủ cật lực, lúc này thêm một cái nữa thần long thì càng thêm không phải đối thủ, rất nhanh hiểu ra liền bị thần long cho cuốn lấy, đồng thời đại địa chi vương cũng ở một bên hỗ trợ, có thể dùng hiểu ra bị cố định ngay tại chỗ. Chết đi. Lúc này ở tổ ghệ mỉ trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, cái này trường kiếm nhìn qua cùng tổ ghệ mỉ phía trước sử dụng chém ảnh đao dáng vẻ sắp xỉ, nhưng là lại cũng không phải chém ảnh đao, mà là tổ ghệ mỉ sử dụng cầu đạo ngọc ngưng tụ. Phúc. Tổ ghệ mỉ thanh trường kiếm từ hiểu ra đỉnh đầu đâm vào, ngay sau đó trường kiếm ở tổ ghệ mỉ dưới thao túng, không ngừng biến nhỏ thành dài. Cuối cùng toàn bộ đem hiểu ra xuyên thủng. Cầu đạo ngọc hết sức đặc thù, bởi vì nó là từ âm dương còn có thủy phong lôi sở ngưng tụ, cho nên lực sát thương rất mạnh. Hiểu ra sinh mệnh lực tuy là ngoan cường, nhưng là lại cũng đỡ không được cầu đạo ngọc công kích, vì vậy làm tổ ghệ mì thu hồi trường kiếm màu đen phía sau, hiểu ra đã không một tiếng động. Bất quá coi như tổ ghệ mì mới vừa thở phào thời điểm, đột nhiên hiểu ra thân bên trên tán phát ra ánh sáng màu đen, thấy vậy tổ ghệ mì vội vã sử dụng phi lôi thần chi thuật tránh ra, đi thẳng tới ngoài mấy trăm thước quan sát hiểu ra biến hóa. Ở tổ ghệ mì nhìn soi mói, hiểu ra hóa thành hắc quang. Cuối cùng này cổ hắc quang thoát khỏi kim cương thần long cùng đại địa chi vương giằng buộc, trực tiếp phóng lên cao, cuối cùng dĩ nhiên về tới cực lạc chi trong dương. Chuyện gì xảy ra? Lúc này tổ ghệ mỉ cao mày, hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu cái này cực lạc chi dương. Làm hiểu ra hóa thành hắc quang biến mất ở cực lạc chi trong dương thời điểm, tổ ghệ mỉ phát hiện cực lạc chi dương ở trên bốn cái môn hộ chậm rãi khép kín, lên một lượt mặt tràn đầy bất tường khí tức cũng dần dần biến mất, không bao lâu tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Tán đi đại địa chi vương cùng kim cương thần long phía sau, tổ ghệ mỉ cất bước đi tới cực lạc phía trước phụ cận. Cẩn thận nhìn một chút, tổ ghệ mỉ dĩ nhiên không cách nào nhận ra cực lạc chi dương chất liệu, hơn nữa sử dụng kẹn sấy gẳng cũng vô pháp nhìn thấu nó. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lúc này tổ ghệ mỉ nghi hoặc không thôi, phía trước hắn cũng thử sử dụng hệ thống, muốn nhìn một chút hệ thống con là phải chăng có cực lạc chi dương ghi chép, lại không nghĩ tới, ngay cả hệ thống bên trong cũng không có cực lạc chi dương tin tức. Ken, phát hiện không biết nguồn năng lượng có hay không hấp thu. Đột nhiên hệ thống cái kia không cảm tình chút nào thanh âm ở tổ ghệ mỉ trong đầu vang lên. Nguồn năng lượng? Nguồn năng lượng gì? Ở hỏi thời điểm Tô Gệ Mị ánh mắt không tự chủ rơi vào cực lạc chi dương bên trên. Cái này không phải là hệ thống hay là nguồn năng lượng a? Đối mặt Tô Gệ Mị hỏi hệ thống nhưng không có làm ra trả lời, mà là tiếp tục hỏi, phát hiện năng lượng khổng lồ nguyên, xin hỏi ký chủ có hay không hấp thu? Uy, hệ thống ngươi ngược lại là nói cho cùng là năng lượng gì a, hơn nữa hấp thu sau đó ta có thể có được cái gì? Ký chủ quyền hạn không đủ không đáng trả lời. Dựa vào, Tô Gệ Mị muốn điên rồi. Chết tiệt, hỏi gì cũng không biết, ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Gệ Mị có chút cuốn quýt, hắn không biết nên tính thế nào. Quên đi, nếu hệ thống có thể hấp thu, như vậy hẳn là không phải là cái gì chuyện xấu, ta đồng ý. Tô Gệ Mị vừa dứt lời, đột nhiên một vệt kim quang từ hắn nơi mi tầm bắn ra, trực tiếp chiếu bắn vào cực lạc chi dương bên trên, rất nhanh kim quang liền đem toàn bộ cực lạc chi dương bọc lại. Tiếp theo tại Tô Gệ Mị nhìn soi mói, cực lạc chi dương dĩ nhiên chậm rãi hòa tan, cuối cùng hóa thành một bãi chất lỏng màu đen bị kim quang bọc lại, tiếp lấy kim quang mang theo cái này một đoàn chất lỏng màu đen về tới Tô Gệ Mị trong đầu. Lúc này Tô Gệ Mị có chút tâm thần bất định, hắn không biết chuyện này đến cùng tốt hay xấu, mà đúng lúc này sau khi ạ sủ cả rốt cuộc mang người chạy tới. Phía trước Tô Gệ Mị cùng hiểu ra chiến đấu cách thật xa ạ sủ cả bọn họ liền thấy, mắt thấy hiểu ra tiêu thất, ạ sủ cả bọn họ cũng biết Tô Gệ Mị thắng, lúc này chạy tới sau đó, ạ sủ cả cùng nạ gạ tổ đám người vội vã đã đi tới. Tô Gệ Mị, lão sư, đại nhân, ba loại bất đồng xưng hô gần như cùng lúc đó vang lên. Ừm, các ngươi. Tô Gệ Mị lời còn chưa nói hết, đột nhiên thảm kêu một tiếng. A, chỉ thấy Tô Gệ Mị trực tiếp che lấy con mắt ngồi xổm dưới đất. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Phía trước Tô Gệ Mị vẫn còn ở may mắn, đang cùng hiểu ra chiến đấu thời điểm kẹn sấy gặng không có phát sinh thai động, lại không nghĩ tới mới vừa ở trong óc của hắn đột nhiên truyền ra một cỗ năng lượng kỳ dị, chịu đến cỗ năng lượng này ảnh hưởng, kẹn sấy gặng dĩ nhiên xảy ra thai động. Tô Gệ Mị đạt được kẹn sấy gặng đã có hơn 4 tháng, trong lúc ở chỗ này kẹn sấy gặng cũng phát sinh qua mấy lần thai động đau đớn một lần so với một lần cường liệt, mà lần này đã là lần thứ 6, trong mắt trong truyền ra cảm giác đau đớn so với lần đầu tiên thai động lúc chí ít mạnh gấp 2. Tô Gệ Mị ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Tô Gệ Mị đột nhiên thảm kêu một tiếng, sau đó ngồi xổm người xuống, một bộ thừa nhận cự đại thống khổ dáng vẻ, ạ sủ cả nhất thời hoảng loạn lên, còn tưởng rằng Tô Gệ Mị là ở cùng ngộ trong chiến đấu bị thương đâu, đồng thời nạ gạ tổ mấy người cũng đều quan tâm tới Tô Gệ Mị tới. Cho ta xem nói cổ nạn đội vã bắt đầu thay Tô Gệ Mị kiểm tra thân thể. Cổ nạn học qua chữa bệnh nhân thuật, cho nên nạ gạ tổ bọn họ đều hết sức phối hợp. Kỳ quái, rất nhanh cổ nạn liền nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện Tô Gệ Mị tình huống hiện tại tốt, thân thể cũng không có vấn đề. Duy nhất có chút dị thường cũng chính là Tô Gệ Mị đôi 16 mắt, cố nàng cảm giác được ở Tô Gệ Mị trong hai mắt ẩn chứa một cổ năng lượng kinh khủng. Lúc này Tô Gệ Mị đau một câu nói đều không nói ra được, cho nên tự nhiên không thể đem tình huống của mình nói ra. Cô nàng, Tô Gệ Mị hắn đến cùng thế nào? À xù cả lo lắng hỏi. Ta không biết, lão sư thân thể không có vấn đề. Cô nàng cũng luôn uống, nhìn Tô Gệ Mị thống khổ dáng vẻ, cô nàng tâm dường như bị méo ở giống nhau, vô cùng khó chịu. Đều là ta không tốt. Nếu như ta không phải bức bách Thảo Chi Quốc lời nói, bọn họ cũng sẽ không làm ra quái vật kia, không có quái vật Tô Gệ Mị cũng sẽ không như vậy. A Su Ca bắt đầu tự trách đứng lên. Mọi người ở đây thúc thủ vô sách thời điểm, thời gian chậm rãi trôi qua, mấy phút đồng hồ sau đó, đau đớn tiêu thất, Tô Gệ Mị không khỏi thở dài một hơi. Chương 645, Su Ca cụ tái hiện di chuyển, đau đớn tiêu thất, hắn lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Được rồi ta không sao, các ngươi không cần lo lắng nói Tô Gệ Mị đứng lên. Tô Gệ Mị ngươi mới vừa đến cùng làm sao vậy, là không phải bị thương? A Su Ca không yên lòng hỏi tới. Không có, là vấn đề của chúng ta, yên tâm đi cái này không phải chuyện xấu nói thời điểm Tô Gệ Mị lặng lẽ hướng về phía ạ sủ cả chớp chớp con mắt, thấy vậy ạ sủ cả đầu tiên là sửng sốt, bất quá rất nhanh thì phản ứng kịp. Tô Gệ Mị ngươi đã bây giờ không sao chúng ta đây liền mau trở về đi thôi, ngươi xem trên người ngươi đều là hãn, trở về hảo hảo tắm rửa. Ạ sủ cả biết Tô Gệ Mị là bất tiện trước mặt nhiều người như vậy nói, cho nên hắn vội vã nói sang chuyện khác. Ạ sủ cả là Tô Gệ Mị nữ nhân, cho nên có một số việc nàng có thể hỏi, thế nhưng nạ gạ tô bọn họ không được. Dù sao thân phận bất đồng, Nagato ba người là Tô Gệ Mị đệ tử, Tô Kỳ Bạch là hắn thuộc hạ, địa vị so với Tô Gệ Mị lùn một đoạn, cho nên tuy là lo lắng Tô Gệ Mị, tuy nhiên lại cũng không tiện truy vấn. Tốt, chúng ta trở về. Không hai thai động cũng sẽ không lưu lại cái gì di chứng, cho nên lúc này Tô Gệ Mị đã khôi phục lại, cứ như vậy, đoàn người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trở lại bên trong thành, Asuka đem những người khác đều đuổi đi, cuối cùng trong phòng chỉ có nàng và Tô Gệ Mị hai người. Tô Gệ Mị lúc này ngươi có thể nói à, mới vừa đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm ta sợ muốn chết. Ạ sủ cả ta hôm nay cùng lời của ngươi nói không có lệnh của ta, ngươi có thể không cần nói cho những người khác. Tô Gệ Mị nghiêm túc nói. Yên tâm đi, ta sẽ không nói lung tung. Ạ sủ cả bảo đảm nói. Tô Gệ Mị gật đầu không gấp nói, mà là trước tự tay đem đẹp đẽ đôi mắt trích xuống dưới, tiếp lấy mở ra kẹn sợi gẳng. A, làm Ạ sủ cả chứng kiến Tô Gệ Mị cái kia rực rỡ chói mắt hai tròng mắt lúc không khỏi kinh hô một tiếng, nàng phát hiện, đây là nàng đã gặp nhất xinh đẹp một đôi con mắt. Tô Gệ Mị, ngươi đây là cái gì? Cái này gọi là kẹn sợi gẳng, là cùng trong truyền thuyết gì nệ gẳng đồng đẳng cấp tồn tại. Tô Gệ Mị cũng không có dấu giếm, trực tiếp đem kẹn sấy gẳng sự tình nói một lần. Hoa, thật là lợi hại a! Biết được kẹn sấy gẳng lại có thể sánh ngang trong truyền thuyết gì nệ gẳng, ạ sủ cả không khỏi gương mặt vẻ kích động, càng là tò mò đánh giá hai mắt của hắn, tựa như muốn từ trong hai mắt nhìn ra bí mật gì một dạng. Hắc hắc, đương nhiên lợi hại, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, ta nhưng là phải trở thành nhận giới người mạnh nhất người. Cắt, dám thối, Nhìn Tô Gệ Mị kiêu ngạo dáng vẻ, A Sủ Ca nhịn không được đả kích đứng lên. Đồng thời khi biết mới vừa chỉ là xảy ra một lần thay động, là kẻn sẩy gẳng hiện tượng bình thường phía sau, A Sủ Ca không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đang ở Tô Gệ Mị tới Thảo Chi Quốc xử lý Cực Lạc Chi Dương sự tình lúc, Sa Nhẫn thôn nơi đó cũng xảy ra biến cố. Kinh qua nửa năm nhiều thời gian chiến đấu, Sa Nhẫn thôn đã có chút không tiên chỉ nổi. Hơn 10 năm trước Tô Gệ Mị một lần kia cử động điên cuồng đối với Sa Nhẫn thôn tạo thành tổn thất quá lớn, điều này cũng làm cho Sa Nhẫn thôn thực lực trở thành ngũ đại nhận trong thôn lót đáy tồn tại, không chỉ là cao đoan chiến lược không được, ngay cả phổ thông nhị dạ số lượng cũng xa xa ít hơn so với còn lại mấy đại nhận thôn. Lúc này kinh qua nửa năm chiến đấu, Sa Nhẫn thôn nhị dạ số lượng giảm mạnh, nếu như tiếp tục đánh tiếp, sợ rằng không đợi Cổ Nổ Hạ thôn bị đánh bại, Sa Nhẫn thôn nhân sẽ tuyệt tử. Mắt thấy tình huống không ổn, Sa Nhẫn thôn có chút nóng nảy, nhất là tân tiến trở thành đệ tứ mục cả giật giả xạ, càng là nhức đầu không thôi. Chớ nhìn hắn trở thành cả giật, nhìn bề ngoài phong quang vô hạn, trên thực tế cũng là có khổ khó nói, bởi vì hắn trở thành cả giật thời điểm, Sa Nhẫn thôn chính là một cái cục diện rối rắm, những người khác đều không muốn tiếp nhận, cuối cùng thực sự không có biện pháp, mới đem hắn đẩy ra ngoài. Hiện tại mắt thấy Sa Nhẫn thôn tình thế có chút nguy cấp, giả xạ lo lắng không ngớt, cả người nhìn qua đều có chút giàn mua. Thật chẳng lẽ phải vận dụng sủ cạ củ? Giả xạ lúc này có chút do dự. Đã nhiều năm như vậy, nhất vĩ sủ cạ củ cũng sớm đã xuống lại, đồng thời lần nữa bị Sa Nhẫn thôn bắt được. Bất quá gì đủ gì kỳ có thể không phải tốt như vậy bồi dưỡng, tuy là Sa Nhẫn thôn bắt được Ichibi, thế nhưng vẫn không có thể lại lần thành công chế tạo ra gì đủ gì kỳ. Hiện tại mắt thấy tiếp tục đánh tiếp đối với Sa Nhẫn thôn vô cùng bất lợi, giả xạ trong lòng có một cái ý nghĩ, đó chính là đem nhất vĩ sủ cạ củ lấy được trên chiến trường. Tuy là bởi sủ cạ củ không bị khống chế, cho nên một ngày xuất hiện tất nhiên sẽ địch ta chẳng phân biệt được, thế nhưng chí ít cũng sẽ đối với Cổ Nộ Hạ mang đi một ít tổn thất, cho nên giả xạ vẫn còn có chút động tâm. Cái này trên thực tế đây chính là điển hình tổn nhân bất lợi kỳ, thế nhưng hắn chính là bị bức ép đến mức nóng này. Cuối cùng giả xạ cùng trong thôn mấy vị trưởng lao sau khi thương nghị, làm ra quyết định sử dụng bí thú. Ngược lại đều đã như vậy, còn không bằng liều mạng. Vì vậy rất nhanh, nhất vĩ sủ cạ củ được đưa đến trên chiến trường. Lúc này nhất vĩ sủ cạ củ bị phong ấn ở một cái lao hòa thượng trong cơ thể. Cái này lao hòa thượng mặc dù không cách nào sử dụng sủ cạ củ chiến đấu, nhưng là lại có thể ngăn chặn sủ cạ củ, cho nên bị chọn làm gì nụ gì kỳ, đáng tiếc đây là một cái hàng thất bại. Lao hòa thượng biết mình bận mệnh, trên thực tế trong lòng hắn là không muốn, hắn không phải hy vọng Sa Nhẫn thôn lợi dụng sủ cạ củ làm ác, thế nhưng đáng tiếc hắn chính là thân bất do kỷ. Cái này một ngày Cổ Nổ Hạ cùng Sa Nhẫn thôn chiến đấu lần nữa bắt đầu. Lúc này Cổ Nổ Hạ đã đánh tới phong quốc yếu tắc, nguyên bản gió 627 quốc gia coi như kiên cố yếu tắc trở nên trăm ngàn lỗ thủng, một bộ lung lay sắp đổ bộ dạng, tùy thời có thể bị Cổ Nổ Hạ thôn đánh vỡ. Trong khoảng thời gian này Sa Nhẫn thôn vẫn trốn ở yếu tắc bên trong, dựa vào yếu tắc phòng ngự Cổ Nổ Hạ thôn tiến công, có thể là hôm nay bọn họ dĩ nhiên thái độ khác thường chủ động công kích. Tuy là nhận thấy được Sa Nhẫn thôn chắc là có âm mưu gì, thế nhưng Cổ Nổ Hạ lại cũng không khả năng không ứng chiến, vì vậy chiến đấu bắt đầu rồi. Sa Nhẫn lần này phái ra 100 danh đội cảm tử, vị kia trong cơ thể phong ấn có ý chí bị lao hòa thượng cũng ở trong đó, hơn nữa lúc này hắn đã mất đi tự do, bốn phía có vài tên Sa Nhẫn trông giữ lấy hắn. Chiến đấu ngay từ đầu, một gã Sa Nhẫn trực tiếp giải khai lão hòa thượng trên người phong ấn thuật, nhất thời sủ cả cụ thu được tự do. Từng cổ một cường đại trả cờ dạ từ lao hòa thượng trong cơ thể tuôn ra, rất nhanh sủ cả cụ cái kia thân thể khổng lồ xuất hiện tại trên chiến trường. Ha ha ha, ta tự do, chết tiệt Sa Nhẫn thôn, ta sẽ không lại cho các ngươi bắt được. Nhất vĩ sủ cả cụ kích động hô lên. Không tốt, là vĩ thú. Nhìn thấy sủ cả cụ sau đó sủ nạ cả kinh, vĩ thú lực lượng đối với phổ thông nhị dạ mà nói vô cùng chí mạng, cho nên sủ nạ cũng không kịp đi quản Sa Nhẫn thôn cường giả, đội vàng hướng sủ cả cụ phóng đi. Mà ở nàng trước khi rời đi không quên hô một tiếng, họ rồ xị mạ chỉ huy sự tình trước hết giao cho ngươi. Chương 646, Tú Nạ báo nổi, Tú Nạ ngồi không yên. Mặc dù Ichibi là vĩ thú trong thực lực yếu nhất, nhưng là cũng không phải bình thường ảnh cấp cường giả có thể đối phó. Cộng thêm vĩ thú khổng lồ kia trả cờ giả số lượng, có thể nói phổ thông nhị giả đối mặt vĩ thú chỉ có bị tàn sát phần. Làm Tú Nạ chạy tới chiến trường thời điểm, bất quá ngắn ngủn mười mấy giây, cũng đã có trên trăm danh cổ nổ hạ nhị giả chết ở sủ cạ cụ trong tay. Chết đi, chết hết cho ta. Sủ cạ cụ gầm thét. Lúc này ở sủ cạ cụ trong mắt chung quanh nhị giả cũng là vì tóm nó, cho nên nó đương nhiên sẽ không khách khí. Phong độn. Luyện không đạn. Vâng. To lớn không khí pháo đạn trực tiếp trong đám người bạo tạc, nhất thời lại có mấy danh cổ nổ hạ nhị dạ bị tạc chết, hơn 10 người bị tạc tổn thương. Bởi phía trước những cái này Sa Nhẫn khoảng cách sủ cả củ khoảng cách gần nhất, cho nên lúc này đã bị sủ cả củ tàn sát hầu như không còn, vì vậy hiện tại sủ cả củ chú ý lực hoàn toàn đặt ở cổ nổ hạ nhị dạ trên người. Phong đột. Luyện không đạn. Sủ cả củ há to miệng một cái, lần nữa phụt lên ra một viên không khí đạn, bởi không có gì nụ gì kỳ áp chế, sủ cả củ thực lực hoàn toàn bày ra, nếu như bị luyện không đạn chính diện bắn trúng, ảnh cấp phía dưới chắc chắn phải chết. Luyện không đạn tốc độ rất nhanh, bình thường nhị dạ rất khó tránh thoát đi, vài tên cổ nổ hạ nhị dạ mắt thấy không khí đạn rơi xuống, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, mà đúng lúc này sau khi, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại mọi người trước người. Cút ngay cho ta. Vâng. Người đến trực tiếp một quyền đánh vào luyện không đạn bên trên, nhất thời luyện không đạn trực tiếp muốn nổ tung lên. Siêu. Một đạo nhân ảnh từ nổ tung trùng kích trong bay ra, sau khi rơi xuống đất dĩ nhiên không có chút dừng lại, thẳng đến sủ cả củ phóng đi. Đúng, đúng Sú Nạ đại nhân. Rất nhanh một bên có cổ nổ hạ nhị dạ nhận ra người đến. Đang là quan chỉ huy của bọn họ Sèn Dịt Suna. Suna đại nhân vì vũ, cường đại như vậy công kích lại bị Sủ Nạ đại nhân một quyền đánh bể. Không ít cổ nổ hạn nhị dạ ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái, đây là người yếu đối với cường giả sùng bái, mà cái kia vài tên tử trong đảo sinh cổ nổ hạn nhị dạ càng là thở phào nhẹ nhõm. Không khỏi Sủ Cả Cụ tiếp tục công kích còn lại nhị dạ, Sủ Nạ nhanh chóng đến gần nó, tiếp lấy nhảy lên một cái. Vâng. Sủ Nạ một quyền đánh vào Sủ Cả Cụ trên bụng của, đừng xem Sủ Cả Cụ hình thể khổng lồ, Sủ Nạ nắm đấm đối với Sủ Cả Cụ mà nói liền như cùng một con kiến, thế nhưng Sủ Nạ quái lực quyền có thể không phải hư danh. Siêu. Chỉ là một quyền, dĩ nhiên cũng làm đem Sủ Cả Cụ cái kia thân thể khổng lồ đánh bay ra ngoài. Xa xa yếu tắc bên trên, mắt thấy Sủ Cả Cụ bị đánh bay phía sau, không ít người đều ngược lại hút ngụm khí lạnh, nhất là cùng Sủ Nạ đã giao thủ đệ tứ cả dẹp càng là sợ không thôi. May mắn phía trước chiến đấu thời điểm vẫn tranh né Sủ Nạ quái lực quyền, không nghĩ tới ngay cả vị thú có thể đánh bay, nếu đổi lại là ta nghĩ vậy cả dẹp có chút sợ run lên, hắn cảm giác Sủ Nạ một quyền này sợ rằng có thể đem thân thể của chính mình đánh bể. Lúc này Sủ Nạ thực sự có chút sinh khí, phía trước nàng vẫn tận lực ẩn giấu thực lực, không chỉ không có sử dụng một đột, hơn nữa quái lực quyền cũng không có toàn lực sử dụng qua, nơi nào nghĩ đến xa nhận thôn vì thắng lợi liền vi thú đều dùng đến. Đây là các ngươi tự tìm chết, cũng đừng trách ta không khách khí. Sủ Nạ đã quyết định, mau sớm kết thúc cái này chàng chiến tranh. Lúc này Sủ Nạ bên thai không khỏi hồi tưởng lại chiến trường phía trước tổ ghệ mì nói với nàng. Sủ Nạ, nếu như ngươi quyết định ra tay toàn lực, như vậy thì đừng lại có giữ lại, trực tiếp duy nhất đem xa nhận thôn đánh sợ, chỉ có như vậy mới có thể để xa nhận thôn không còn dám xâm chiếm cổ nô hạ. Còn đánh như thế nào sợ, phương pháp đơn giản nhất chính là giết, giết nhiều người, bọn họ dĩ nhiên là sợ. Ngay từ đầu Sủ Nạ còn có chút không đành lòng, thế nhưng hiện tại nàng đã thấy ra, hai nước giao chiến, không phải ngươi chết chính là ta chết, không cần ôm đồng tình tâm cùng lòng thương hại. Phía trước Sủ Nạ tuy là đã tham gia lần thứ hai nhận giới đại chiến, nhưng là lúc đó nàng hầu như vẫn là ở tổ ghệ mì che chở dưới, cho nên cũng không có chân chính thấy được chiến tranh tàn nhẫn. Mà hiện tại, đã trải qua lần này chiến tranh phía sau, Sủ Nạ rốt cuộc xảy ra thoát biến. Trước kia ta quá ngây thơ rồi, nhưng đã trở thành nị dạ. Như vậy giết chóc chính là không thể tránh khỏi. Lê tẩm loài bỏ sát, ngươi làm đau ta. Lúc này Sủ Cả Cụ từ trên mặt đất đứng lên, hướng về phía ngoài mấy chục thước Sủ Nạ gầm thét một tiếng phía sau, há miệng. Phong đột. Luyện không đạn. Siêu. To lớn không khí đạn thẳng đến Sủ Nạ đánh. Đối mặt Sủ Cả Cụ công kích Sủ Nạ căn bản không tránh, trực tiếp nên đón. Phanh. Chỉ là một quyền, Sủ Cả Cụ công kích trực tiếp bị đánh bạo nổ, không đợi nó tiếp tục phát động công kích đâu, Sủ Nạ đã đến gần nó. Phanh. 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 Sủ Nạ tiếp cận Sủ Cả Cụ sau đó trực tiếp triển khai cận thân nhục bác, cùng vĩ thú cận chiến, cái này tại nhận giới ngoại trừ giải cả ở ngoài có thể làm được thực sự rất ít, có thể là hôm nay Sủ Nạ làm xong rồi, nhưng lại chế trụ Sủ Cả Cụ. Chết tiệt. Mắt thấy Sủ Cả Cụ bị Sủ Nạ đánh không có sức đánh trả, đệ tứ cả dẹp dạ xạ không khỏi vỗ tường thành. Thực sự là phế vật. Dạ xạ biết tiếp tục như thế, như vậy kết quả cuối cùng chỉ sợ không phải Sủ Cả Cụ bị Sủ Nạ giết chết chính là phong ấn, đến lúc đó xui xẻo liền là bọn họ xa nhất thôn. Tiến công. Thừa dịp Sủ Nạ bị Sủ Cả Cụ cuốn lấy, Dạ xạ trực tiếp dưới lệnh chủ di chuyển xuất kích, nhất thời nhóm lớn xa nhẫn từ trong cứ điểm chạy đến, thẳng đến Cổ Nổ Hạ Nhị Dạ đánh tới. Lúc này Sủ Nạ tại đối phó Sủ Cả Cụ, cho nên chiến tranh sự tình chỉ có thể từ Orochimaru làm chủ, đối mặt xa nhẫn chủ động xuất kích Orochimaru cũng không có xuất chiến, ngược lại là hạ lệnh để Cổ Nổ Hạ Nhị Dạ tiến hành phòng ngự, bởi vì hắn biết Sủ Nạ không ở tình huống bên dưới cùng xa nhẫn tôn giao chiến, bọn họ là không có phần thắng. Orochimaru an bài không sai, thế nhưng hắn tính sai một việc, đó chính là Cổ Nổ Hạ tôn có hay không có thể phòng ngự ở xa nhẫn công kích. Lúc này Cổ Nổ Hạ Nhị Dạ đều đã ly khai đại doanh, đang đứng ở trên một mảnh đất trống, ở chỗ này tiến hành phòng thủ có thể có hiệu quả bao lớn, cho nên không bao lâu xa nhẫn liền đột phá Cổ Nổ Hạ phòng tuyến, nhất thời song phương bắt đầu rồi hôn chiến. Sủ Nạ ngươi phải nhanh lên một chút trở về a. Họ rồ xì mà cắn răng chặn Dạ Xạ cùng Chia Rộ phía sau, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Ebis đã không có đồng cấp nhị dạ kiềm chế, trực tiếp ở trên chiến trường đại sát tứ phương, Cổ Nổ Hạ Nhị Dạ không có mấy người có thể ngăn trở hắn. Sủ Nạ lúc này đã nhận ra trên chiến trường tình thế, điều này làm cho nàng có chút nóng nảy đứng lên. Xem ra con có thể sử dụng một đột. Sủ Nạ cũng có chút bất đắc dĩ, tuy là Sủ Cả Cụ thực lực không bị nàng để vào mắt, nhưng là bởi vì Sủ Cả Cụ bản thân là từ hạt cát ngưng tụ, cho nên nó cũng là có thể tiến hành tương tự với nguyên tố hóa một dạng biến hóa, cho nên vật lý công kích đối với Sủ Cả Cụ tạo thành thương tổn hữu hạn. Chương 647, một đột hiển uy tay lựa chọn sử dụng nhất thuật. Một đột. Thu phược vĩnh táng. Sủ Nạ kết ấn sau đó, chỉ thấy Sủ Cả Cụ mặt đất dưới chân đột nhiên nứt ra, tiếp lấy từng cây một lớn cành cây từ trong cái khe toát ra, đầu tiên đem Sủ Cả Cụ hai chân trói lại. Tiếp lấy những thứ này như đằng mạn một dạng cánh cây bắt đầu theo Sủ Cả Cụ thân thể lan tràn lên phía trên. Cút ngay cho ta. Sủ Cả Cụ liền đội vàng giằng co. Tuy là luận khí lực, Sủ Cả Cụ so ra kém Sủ Nạ, nhưng là lại cũng không nhỏ. Trong lúc nhất thời không ít cánh cây bị nó cho làm gãy, bất quá cánh cây liền dường như vô cùng vô tận mở dạng, không ngừng từ trên mặt đất bắt ra. Ngay từ đầu Sủ Cả Cụ vẫn có thể dây ruộng, nhưng là rất nhanh nó liền phát hiện không thích hợp, bởi vì những cánh cây này dĩ nhiên sở hữu hấp thu trả cờ dạ năng lực. Tuy là vĩ thú có trả cờ dạ số lượng rất nhiều, thế nhưng lại cũng không phải vô hạn. Ngay cả được xưng trả cờ dạ vô hạn kiểu vĩ, trả cờ dạ cũng không phải chân chính vô hạn, huống chi là Sủ Cả Cụ, theo trong cơ thể trả cờ dạ không ngừng bị hấp thu, cộng thêm nhánh cây số lượng càng ngày càng nhiều, Sủ Cả Cụ dây rủa lực lượng dần dần yếu bớt. Su Cả Cụ không thể không nghĩ tới làm khống xa sắp tới phá hủy những cành cây này, nhưng là vô dụng, những cành cây này tính dai tốt, hơn nữa vô cùng kiên cố, muốn làm gãy hết sức khó khăn. Dần dần cành cây đã bọc lại Su Cả Cụ hơn nửa người, lúc này nó không còn có dễ rủa có thể 280 lực. Thành công. Tu Na mỉm cười. Chết tiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì? Su Cả Cụ lúc này có chút hốt hoảng. Nhắc tới cũng xảo, cửu đại vĩ thú trong, Su Cả Cụ chắc là duy nhất một cái chưa từng gặp một đội vĩ thú, bởi vì chỉ có Su Cả Cụ là bị Sa Nhận thôn đơn độc chóc nã. Những thứ khác vi thú đều là sẻn dù hạt hí ra mà bắt được, sau đó đi qua giao dịch phân cho mấy cái khác làng. Cho nên còn lại 8 cái vi thú đều là đã biết một đội, biết một đội lợi hại. Bất quá lúc này đây ngược lại là vừa lúc, Su Cả Cụ cũng đồng dạng thấy được một đội cường đại. Mấy phút đồng hồ sau đó, Su Cả Cụ cái kia thân thể khổng lồ đã bị giam cầm ở một cây đại thụ trong, cây này thập phần to lớn, cao độ chừng 100 mét, cây khô đường kính cũng đạt tới hơn 30 mét. Lúc này Su Cả Cụ thân thể hầu như toàn bộ không có vào đến rồi thân cây bên trong, chỉ có đầu còn lộ ở bên ngoài. Hôn đàn ngươi mau thả ta đi ra. Su Cả Cụ lớn tiếng gầm hét lên. Hành! Có ta ở đây ngươi là đừng nghĩ ra được. Nói Su Nạ lấy ra một chương quyển trục, tiếp lấy đi tới trước đại thụ. Chỉ thấy Su Nạ đem quyển trục thả trên mặt đất, tiếp lấy hai tay bắt đầu kết ấn. Lần này Su Nạ ước chừng nhận hơn 10 người ấn sau đó, trực tiếp đem hai tay đè ở quyển trục bên trên. Chỉ một lúc chỉ thấy đại lượng hắc sắc ký hiệu từ Su Nạ trong hai tay bắt ra, cuối cùng đóng dấu ở trống không trên quyển trục. Phong! Tiếp theo liền thấy những thứ này hắc sắc ký hiệu từ trên quyển trục bay ra, trực tiếp không có vào đại thụ bên trong, đem Su Cả Cụ bao vây lại. Ước chừng qua gần 10 phút. Hắc sắc ký hiệu liền mang Su Cả Cụ toàn bộ không có vào đến rồi quyển trục bên trong. Làm Su Nạ đem hai tay từ trên quyển trục lấy ra phía sau, chỉ thấy nguyên bản trống không trên quyển trục xuất hiện một ít phong ấn thuật thức, mà ở nơi trung tâm nhất còn có một cái màu đen phong chữ. Giải quyết. Thành công phong ấn nhất vị Su Cả Cụ sau đó, Su Nạ thu hồi quyển trục cũng không ngừng chạy, thẳng đến chiến trường chạy đi. Ở Su Nạ phong ấn Su Cả Cụ thời điểm, Cô Nộ Hạ đã bị Sa Nhận áp chế xuống, từ nơi này liền đó có thể thấy được một cái ảnh cấp cường giả trên chiến trường tác dụng. Phía trước chiến tranh vẫn là Cổ Nộ Hạ thôn đại chiếm thượng phong, nhưng là hiện tại chỉ là thiếu một Su Nạ có thể dùng Sa Nhận thôn Ebis không nhàn rỗi, vì vậy tình thế liền xảy ra to lớn một chuyện, Cổ Nộ Hạ thôn ngược lại là bị áp chế. Từ Su Nạ cùng Su Cả Cụ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc vẫn chưa tới 20 phút đầu, nhưng là chết ở Ebis trong tay Cổ Nộ Hạ nhị dạ đã đạt hơn 100 người, hơn nữa trong đó đại thể đều là cường giả. Dù sao những cái này trung nhẫn thực lực người Ebis căn bản nhìn không thuận mắt, có thể được hắn để mắt tới ít nhất cũng là đặc biệt thượng nhẫn, thậm chí ngay cả tinh anh thượng nhẫn Ebis giết tất cả vài cái. Chính là bởi vì có Ebis chèn ép, cho nên có thể dùng Sa Nhận thôn từ từ chiếm giữ ưu thế. Bất quá theo Su Nạ trở về, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Phanh, Ebis vừa mới chuẩn bị đánh chết một gã Cổ Nộ Hạ thượng nhẫn, đúng lúc này một cái thiết trắng như ngọc nắm đấm đánh vào trên người của hắn. Giang giác, bốn phía nhị dạ dường như nghe được đầu khớp xương gãy lìa thanh âm, tiếp theo liền thấy Ebis dường như đạn pháo bay ra ngoài. Siêu, phanh, Ebis đập xuống mặt đất phía sau, nhất thời văng lên một hồi khói bụi, trực tiếp đem thân ảnh của hắn che lại. Ngươi muội muội, chuyện gì xảy ra? Lúc này Ebis chỉ cảm thấy cả người đầu khớp xương dường như đều bể nát giống nhau, nhất là xương sườn, tuyệt đối nát tận mấy cái. Không tốt, chắc là Su Nạ đã trở về. Mặc dù không có chứng kiến người, thế nhưng Ebis biết, Cổ Nộ Hạ trong có thể có như vậy đại lực lượng cũng chỉ có Su Nạ. Vừa nghĩ tới Su Nạ kinh khủng kia quyền tính, Ebis sinh lòng tối ý, mặc dù thời kỳ toàn thịnh hắn đều không phải Su Nạ đối thủ, huống chi là hiện tại bị thương. Siêu. Bất chấp nghỉ ngơi, Ebis chịu đựng đau đớn từ trong xương khói chui ra, tiếp lấy liền chuẩn bị đào tẩu, chỉ là hắn mới vừa rời đi yên vụ phạm vi bảo phủ. Trước mặt chính là một mảng lớn gai gỗ bắn đi qua. Ebis lúc này muốn né tránh đã mượn, chỉ có thể kiên trì cứng rắn chống đỡ. Phúc, phúc, phúc. Trong nháy mắt thì có mấy viên gai gỗ đâm vào Ebis trong cơ thể, lúc đầu hắn cho rằng không có việc gì đâu, lại không nghĩ tới, những thứ này gai gỗ khi tiến vào trong cơ thể hắn phía sau dĩ nhiên nhanh chóng bắt đầu mọc rễ nảy mầm. A, Ebis chỉ cảm thấy nội tạng trong nháy mắt phá nát, cả người đều bị cắn nát một dạng, đau đớn kịch liệt có thể dùng hắn hét thảm lên, tiếp theo liền thấy đại lượng cảnh cây từ trong thân thể của hắn chui ra. Rất nhanh Ebis thân thể đã không có một chỗ hết tốt địa phương, cứ như vậy, đường đường một vị ảnh cấp cường giả liền chết ở mấy cây gai gỗ phía dưới. Dĩ nhiên, cái này có thể không phải thông thường gai gỗ, mà là Su Nạ một độn nhẫn thuật, chống thuật, nguyên tắc chi trung nhật hướng nghệ dị chính là chết ở một chiêu này phía dưới. Rất nhanh giải quyết rồi Ebis sau đó, Su Nạ quét một vòng chiến trường, trầm ngâm chốc lát phía sau làm ra quyết định. Một độn, thu giới giáng đạn. Su Nạ trực tiếp dùng hết cái này phạm vi lớn nhẫn thuật, tiến hành không khác biệt công kích. Dĩ nhiên, bởi cái này nhận thuật mạnh nhất địa phương là bắt người, mà không phải sát nhân, cho nên Su Nạ mới không sợ suy giảm tới đến người một nhà. Vâng, mặt đất lay động, tiếp theo liền thấy đại lượng cây giống từ trên mặt đất toát ra, hơn nữa những thứ này cây giống nhanh chóng lớn lên, rất nhanh chiến trường đã hóa thành một mảnh rậm rạp tùng lâm. Chương 648, thuần giết ngàn người triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, phương viên trong vòng mấy dặm nguyên bản báo cắt biến mất, thay vào đó là một mảnh rậm rạp tùng lâm. Đây là một đột. Đệ tứ cả dẹp khiếp sợ nhìn một màn này, tuy là hắn chưa từng thấy qua sẻn dù hạt hí ra mà một đột, thế nhưng hắn không cách nào tưởng tượng, ngoại trừ một độn ở ngoài còn có cái gì nhận thuật có thể làm được loại chuyện như vậy, đem nguyên bản hoang vu chi địa trong thời gian thật ngắn chuyển hóa thành một rừng cây. Không chỉ là Kazep, ngay cả Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ cũng ngây ngẩn cả người. Một độn. Đây là một độn, là đệ nhất đại nhân một độn. Rất nhanh Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ liền phản ứng kịp, từng cái hoan hô lên. Mặc dù liền qua vài chục năm, đệ nhất hổ cả sẹn dù hạt hỉ dạ mạ vẫn là cổ nổ hạ thôn thần thoại, là vô số cổ nổ hạ nhị dạ tín ngưỡng. Lúc này thấy đến rồi một đội, tự nhiên là khiến cái này cổ nổ hạ nhị dạ kích động không thôi. Trái lại những cái này xa nhẫn từng cái cũng là sắc mặt khó coi, tuy là bọn họ đại thể chưa từng thấy qua sẹn dù hạt hỉ dạ mạ, nhưng là lại trên cơ bản đều là nghe sẹn dù hạt hỉ dạ mạ truyền thuyết lớn lên, tự nhiên biết năm đó cái kia làm cho cả nhận giới nghe tin đã sợ mất mật nhân vật mạnh mẽ. Vô số đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp lấy lan tràn ra đại lượng cảnh cây đem từng cái nhị dạ trói lại. Không chỉ là xa nhẫn, mặc dù là cổ nổ hạ nhị dạ cũng không ngoại lệ, dù sao phạm vi lớn như vậy, chú nạ cũng không khả năng từng cái đi phân biệt cái nào là người một nhà, người nào là địch nhân. Cho nên chú nạ thẳng thắn có giết lầm chưa thả qua, ngược lại hiện tại chỉ là bắt lại mà không phải sát nhân, nghĩ sai rồi cũng không quan hệ. Cứ như vậy, từng cái nhị dạ bị trói lại. Thụ giới dáng đảng cường đại nhất địa phương không ở chỗ nó phạm vi rộng bao nhiêu, cũng bên trong không phải cây cối có bao nhiêu kiên cố, mạnh nhất là bên trong cây cối có thể hấp thu nhị dạ trả cờ dạ. Đối với nhị dạ mà nói, trả cờ dạ là cực kỳ trọng yếu. Đã không có trả cờ dạ, đại đa số nhị dạ cùng người thường so sánh với cũng liền thân thể thoáng cường tráng một ít. Ngay từ đầu một ít thực lực khá mạnh nhị dạ vẫn có thể ngăn cản đại thụ công kích, nhưng là dần dần trên người bọn họ trả cờ dạ không ngừng bị đại thụ hấp thu, cuối cùng trong cơ thể trả cờ dạ hao hết, chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Dĩ nhiên, thụ giới dáng đạn tuy là lợi hại, nhưng là muốn dựa vào nó đánh bại ảnh cấp cường giả còn có chút chắc trở, trừ phi là thăng cấp bản hoa thụ giới dáng đạn mới có thể trực tiếp đánh bại ảnh cấp cường giả. Mắt thấy có người khiến cho dùng hết một đội, cả dẹp vô tâm ham chiến, thừa dịp bốn phía cảnh cây không khác biệt công kích quấn lấy họ rổ xì ma tỉnh hướng bên dưới, cả dẹp cùng chia rổ vội vã lui lại. Đương nhiên bọn họ cũng không có quên giải cứu ra vài tên xa nhận thôn chuẩn ảnh. Thụ giới dáng đạn không đối phó được ảnh cấp cường giả, nhưng là đối phó chuẩn ảnh vẫn là không có vấn đề. Phiệt cuối cùng làm tất cả lắng lại sóng gió phía sau, xa nhận thôn ngoại trừ cả dẹp, chia rổ còn có vài tên chuẩn ảnh bên ngoài, những người khác toàn bộ bị nhốt rồi. Dẫn đương nhiên cổ nổ hạ thôn tình huống cũng không thế nào tốt, chỉ có họ rổ xì ma chạy ra ngoài, những người khác cũng đều là giống nhau tao ngộ. Sa mắt thấy kết thúc chiến đấu, Thu Nạ bắt đầu rồi rõ ràng lý công làm. Đầu tiên Sú Nạ đem những cái này bị ngộ thương cổ nổ hạ nhị dạ để xuống, những người này nhìn thấy sử dụng một độn dĩ nhiên là Sú Nạ sau đó, không chỉ không có bởi vì bị ngộ thương mà sinh khí, ngược lại là từng cái sùng bái nhìn Sú Nạ. Không hổ là đệ nhất đại nhân tôn nữ, Thu Nạ đại nhân dĩ nhiên cũng nắm giữ một độn, ta xem cái này về sau này ai còn dám theo chúng ta cổ nổ hạ đối nghịch. Rất nhiều cổ nổ hạ nhị dạ trong lòng nghĩ như thế đến. Họ rồ xỉ mà giờ đã biết cái này một độn là Sú Nạ sử dụng sau đó, trong mắt cũng lộ ra một tia tìm tòi nghiên cứu vẻ. Có ý tứ, không ngờ tới Sú Nạ dĩ nhiên thức tỉnh rồi một độn, hơn nữa sử dụng thành thạo như vậy, hiển nhiên thức tỉnh thời gian đã không ngắn, có thể là trước kia dĩ nhiên thẳng đến không có sử dụng qua, Sú Nạ đến cùng đang suy nghĩ gì. Trong lúc nhất thời họ rồ xỉ mà hơi nghi hoặc một chút, bất quá càng nhiều hơn hay là đối với một độn đỉnh. Một độn mạnh mẽ như vậy năng lực, đối với thích nghiên cứu các loại nhận thuật họ rồ xỉ mà nói tự nhiên là tràn đầy mê hoặc. Bất quá họ rồ xỉ mà rất nhanh liền đè xuống trong lòng hết thảy ý niệm trong đầu, dù sao Sú Nạ thân phận ở nơi nào bày ra đâu. Hơn nữa thực lực cường đại, cho nên một độn mặc dù tốt, nhưng là lại không phải hắn có thể đơn giản dùng nó. Vì nhanh hơn tiến độ, cuối cùng Sú Nạ trực tiếp phân ra ảnh phân thân hỗ trợ, bất quá mặc dù đúng như vậy, nàng cũng đầy đủ hao tốn gần 10 phút lúc này mới đem hết thể cổ nổ hạ nhị dạ để xuống. Tiếp theo liền thấy Sú Nạ hai tay kết ấn. Chết. Trong nháy mắt, đại lượng cây cối co rút lại, nhất thời bị nhốt ở bên trong xa nhận trực tiếp bị chen để chết, sau đó hóa thành đại thụ chất dinh dưỡng, trong lúc nhất thời không ít cây cối nhìn qua có chút đẹp đẽ. Lúc này bị bắt xa nhẫn trong gần một nửa bị Sú Nạ giết chết, chính là chỗ này sao trong thời gian thật ngắn, vượt lên trước ngàn tên xa nhẫn chết ở Sú Nạ trong tay. Sú Nạ hoàn toàn có thực lực đem tất cả xa nhẫn đều giải quyết hết, bất quá nàng không có làm như vậy, bởi vì ở Sú Nạ xem ra, cùng với đem tất cả xa nhẫn giết tất cả, không bằng lưu lại một bộ phận dùng để cùng xa nhẫn thôn đổi lấy tài nguyên. Lúc đầu xa nhẫn thôn nhị dạ sẽ không nhiều, lúc này trong thôn còn thừa lại nhị dạ cũng liền hơn 2000 mà thôi, hơn nữa đại thể đều là hạ nhẫn cùng trung nhẫn. Nếu như Sú Nạ đem trên chiến trường những thứ này xa nhẫn giết tất cả, như vậy đối với xa nhận thôn mà nói đúng là một hồi đả kích chí mạng, thậm chí có thể sẽ để xa nhận thôn từ đỉnh cấp nhị dạ trong thôn rơi xuống đi ra ngoài. Cho nên để bảo trụ địa vị, xa nhận thôn tuyệt đối sẽ hoa giá thật lớn đem bắt tù binh chuộc trở về. Còn như vì sao còn phải giết chết phân nửa, là bởi vì nếu như người quá nhiều, dễ dàng để xa nhận thôn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục cùng cô nổ hạ đánh tiếp. Hiện tại vừa vặn giết chết hơn 1000 người, lưu lại hơn 1000 người. Như vậy mặc dù xa nhận thôn đem bắt tù binh chuộc đồ đi, tối đa cũng chính là bảo trụ địa vị bây giờ. Muốn tiếp tục cùng cổ nổ hạ thôn khai chiến đó là tuyệt đối không thể. Làm nhiều năm như vậy trưởng lão, những thứ này đầu não Sú Nạ vẫn phải có. Sú Nạ đại thắng tin tức rất nhanh liền truyền về cổ nổ hạ, bất quá so với việc chuyện này, Sú Nạ vậy mà lại một độn tin tức này muốn càng cả lại chấn động, dù sao một độn đối với cổ nổ hạ thôn mà nói quá là quan trọng, không chỉ là có thể tăng cường cổ nổ hạ thôn thực lực, càng là cổ nổ hạ thôn tượng trưng. Một vị sẽ một độn nhị dạ xuất hiện, tuyệt đối có thể cổ vũ cổ nổ hạ đích sĩ khí, đây đối với đang đứng ở nhận giới đại trong chiến đấu cổ nổ hạ mà nói giá trị so với đánh bại xa nhận thôn còn muốn lớn hơn. Sau khi chiến đấu kết thúc, Sú Nạ bọn họ liền áp tải bắt tù binh về tới yếu tắc, sau đó chính là cùng xa nhận thôn đàm phán. Tô Ghệ Mỹ mới vừa xử lý xong cực lạc chi dương sự tình, không đợi hắn trở về cổ nổ hạ đâu, liền chiếm được Sú Nạ đánh bại xa nhận thôn, càng là cho thấy một độn tin tức. Chương 649, Lâu Lan đi bởi vì hiện tại Sú Nạ thực lực đã không sợ bất luận cái gì âm mưu dương mưu, Sú Nạ hiện tại luận thực lực so với chi thời kỳ tột cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng không kém bao nhiêu, dù sao nhiều năm như vậy có thể không phải làm không công rồi. Không thể không nói Sú Nạ là may mắn, bởi vì nàng gặp tổ gệ mì, cho nên thực lực rất xa vượt qua nguyên tắc, hơn nữa bởi vì có tổ gệ mì ở một bên hiệp trợ, Sú Nạ con đường tu luyện so với tổ gệ mì bản thân muốn thuận lợi nhiều lắm. Dù sao rất nhiều chuyện đều muốn tổ gệ mì chính mình đi lục lọi, tỉ như lục đạo cấp, chính là tổ gệ mì một chút thăm dò. Mà Sú Nạ đâu, ngồi mát ăn bát vàng là được, cho nên Sú Nạ bây giờ có thể có thực lực như thế cũng không cần ngoài ý muốn. Lúc này Cực Lạc Chi Dương đã giải quyết, thần quốc gia cũng có thể yên tâm to gan chiếm lĩnh Thảo Chi Quốc. Tuy là Thảo Chi Quốc còn có một chút tàn dư thế lực, nhưng là lại đã không cách nào đối với thần quốc gia tạo thành uy hiếp, bởi vì ngay cả Thảo Nhận thôn đều tiêu diệt. Còn như Vũ Quốc, chân chính trưởng khống giả trên thực tế chính là Tổ Gệ Mì, lấy hắn cùng Hạ Sủ cả quan hệ, đương nhiên sẽ không cùng thần quốc gia tranh đoạt cái gì, ngược lại Tổ Gệ Mì đã tại kế hoạch đem Vũ Quốc dung nhập thần quốc gia. Như vậy thần quốc gia một hơi thở chiếm đoạt Vũ Quốc cùng Thảo Chi Quốc, một ngày triệt để tiêu hóa lấy được chỗ tốt, như vậy trở thành nhận giới đệ lục đại quốc sắp tới. Dĩ nhiên, địa bàn là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là thực lực của tự thân. Nếu như Nạ Gạ Tổ ba người có thể lớn lên, trở thành thần quốc gia cây trụ, đến lúc đó, thần quốc gia mới chính thức xứng đôi đệ lục đại quốc tiếng xưng hô này. Lúc đầu Tổ Gệ Mỹ là muốn nhiều bồi Ả Sủ cả một trận, tuy nhiên lại không nghĩ tới, đang ở Sủ Nạ đánh bại Sa Nhận thôn không bao lâu, hắn bỏ vào ám nhận gửi tới tình báo. Lâu Lan quốc có gì động? Làm Tổ Gệ Mỹ nhìn xong tình báo sau đó sửng sốt. Đây sẽ không là cái kia bản kịch chẳng a? Nghĩ vậy, Tổ Gệ Mỹ lâm vào trong trầm tư. Thất Lạc Chi Thác là cái này hổ cả bản kịch chẳng tên, mà ở nơi này bản kịch chẳng trong, để cho người khắc sâu ấn tượng chính là Long Mạch, bởi vì nó dĩ nhiên có thể để người ta xuyên toa thời không trở lại quá khứ, điều này thật sự là có chút để người không thể tin tưởng. Xuyên biệt đến cái này cái thế giới nhiều năm như vậy, ngoại trừ những cái này chuyện hết sức trọng yếu Tổ Gệ Mì vẫn có thể nhớ kỹ, còn lại đại đa số sự tình đã chôn sâu ở trí nhớ của hắn ở chỗ sâu trong, trừ phi phát sinh nào đó một số chuyện hắn có thể đủ nhớ lại. Phía trước Tổ Gệ Mì liền không nghĩ tới tới Thất Lạc Chi Tháp kịch tình, thẳng đến hắn thu được ám nhận tình báo phía sau vừa nghĩ đến. Cái này kịch tình để Tổ Gệ Mì nghĩ tới một việc, hiện tại hắn khẩn cấp hy vọng đi xác minh một cái. Như này tình huống bên dưới, Tổ Gệ Mì chỉ có thể buông tha nguyên bản dự định, vẻ mặt đầy này hướng Hạ Sủ cả từ biệt sau đó, bước lên đi trước Lâu Lan lữ đồ. A Sủ ca ngược lại là thiện giải nhân ý, mặc dù có chút thất vọng không thể cùng Tổ Gệ Mì cùng một chỗ nhiều nán lại một đoạn thời gian, nhưng là lại cũng không có oán giận, ngược lại là bởi vì lo lắng Tổ Gệ Mì tèn sấy gặng lần nữa phát sinh thai động cho nên để cổ nạn cùng theo một lúc đi nhằm chiếu cố hắn. Đối với A Sủ ca có hảo ý Tổ Gệ Mì cũng không có cự tuyệt, vì vậy hắn rời đi thời điểm, bên người thêm một người, chính là cổ nạn. Có mỹ nữ làm bạn, Tổ Gệ Mì tự nhiên vui vẻ, cho nên hắn cũng không có sử dụng phi lôi thần chi thuật, mà là dựa vào hai chân từng bước hướng về Lâu Lan đi tới. Dĩ nhiên Tổ Gệ Mì cũng không phải chiếu cố tán gái. Hắn ở chạy đi thời điểm cũng không có quên kiểm tra Lâu Lan tình báo. Lâu Lan là đại mạc trong một cái quốc gia, tiếp giáp Phong Quốc, bởi nơi đó hoàn cảnh ác liệt, hơn nữa sinh hoạt ở nơi đó người vô cùng cùng khổ, không có mỡ gì, cho nên phía trước Phong Quốc cũng không có đối với Lâu Lan hạ thủ. Bất quá truyền thuyết Lâu Lan trong bụng có một loại gọi là long mạch năng lượng cường đại, chính là cổ năng lượng này bảo vệ Lâu Lan, lúc này mới có thể dùng Lâu Lan không có bị bão cắt phá hủy. Mà đang ở khoảng chừng 6 năm trước, Lâu Lan đột nhiên hưng thịnh, nguyên bản cằn cỗi Lâu Lan xuất hiện cao lâu cao, càng là có đại lượng khôi lỗi thủ hộ nơi đó. Lâu Lan đột nhiên biến hóa tự nhiên đưa tới Phong Quốc quan tâm, bất quá lúc này Lâu Lan đã phát triển, bọn họ khôi lỗi thực lực không kém, cho nên Phong Quốc cũng không có dễ dàng đi treo chọc Lâu Lan. Mà trước đây không lâu, ám nhận người trinh sát đến, Lâu Lan xuất hiện một ít biến cố, có không ít khôi lỗi ly khai Lâu Lan, tập kích Phong Quốc một ít thành trấn. Lúc đầu chuyện này cùng Cổ Nộ Hạ không liên quan, thế nhưng dù sao quan hệ đến Phong Quốc, cho nên ám nhận mới có thể đem tình báo đưa đến Tổ Gệ Mỹ nơi đây. Thảo Chi Quốc khoảng cách Phong Quốc cũng không gần, ở không sử dụng phi lôi thần chi thuật, thậm chí không có phi hành tình huống bên dưới, Tổ Gệ Mỹ hao tốn gần 2 ngày lúc này mới tiến nhập Phong Quốc cảnh nội. Sau đó căn cứ địa ý đồ, Tổ Gệ Mỹ thâm nhập đến rồi một mảnh trong sa mạc. Tổ Gệ Mỹ người mang đại địa huyết mạch, ở dưới sự khống chế của hắn, tất cả các bụi đều không thể tiếp cận hắn, cho nên mặc dù hành tẩu ở đại mạc bên trên, Tổ Gệ Mỹ y phục vẫn như cũ ngăn nắp sạch sẽ, liên đối lấy cổ nạn cũng là như vậy, điều này làm cho thân là nữ tính nàng ám ám thở phào nhẹ nhõm. Tuy là từ nguyên tắc trong đã biết rồi, nhưng là khi Tổ Gệ Mỹ tận mắt thấy Lâu Lan tình huống phía sau, vẫn bị khiếp sợ đến. Tuy là mỏ mổ tạ gì là một cái phản phái, thế nhưng Tổ Gệ Mỹ không thể không nói hắn đích xác là một cái có bản lĩnh người, lại có thể đem một cái nguyên bản cằn cỗi lạc hậu Lâu Lan phát triển đến loại trình độ này. Tuy là chủ ý này là bách tộc mượn long mạch lực lượng, thế nhưng long mạch tồn tại không biết bao nhiêu năm, chỉ có mỏ mổ tạ gì dùng nó đem Lâu Lan kiến thiết thành như vậy, cái này liền đủ để chứng minh mỏ mổ tạ gì năng lực. Bất quá đáng tiếc, bởi lập trường duyên cớ, Tổ Gệ Mỹ cùng hắn nhất định là đối nghịch, cho nên mặc dù mỏ mổ tạ gì là một nhân tài, Tổ Gệ Mỹ cũng chỉ có thể giết hắn đi. Nơi này chính là Lâu Lan sao? Nhìn qua tốt xa hoa. Cô nạn dù gì nói, nàng khi nào gặp qua Lâu Lan loại này cao lầu tòa nhà đồ sộ kiến trúc đã được rồi, hiện tại không phải cảm giác 30 cảm khái thời điểm, chúng ta đi vào trước lại nói xong Tổ Gệ Mỹ thẳng đến Lâu Lan chạy đi. Tổ Gệ Mỹ biết, lúc này Lâu Lan người thường sợ rằng đều đã bị mỏ mổ tạ gì bắt lại, cho nên hắn đương nhiên sẽ không quang minh tránh đại tiến vào Lâu Lan trong. Hai người đều không là người bình thường, mặc dù là cổ nạn cũng có chuẩn ảnh thực lực, bởi vì hai người này vô cùng vung lòng cũng đã lẻn vào đến Lâu Lan bên trong. Vừa tiến vào nơi đây, Tô Gệ Mị phát hiện tuy là nơi đây nhìn qua vô cùng xa hoa, nhưng là lại thiếu khuyết nhân khí, trên đường phố nhìn không thấy một người, ngược lại là tình cờ sẽ có một ít khôi lỗi từ nơi này đi tới. Nơi này chính là Lâu Lan sao? Tại sao không có người a? Cô nàng nghi vấn hỏi. Ai biết được, bất quá nơi này có chút quỷ dị, cho nên chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tô Gệ Mị nhắc nhở. Chương 650, kinh hiện nạ rủ tổ, ở cái này 3 ngày bên trong bọn họ nhìn thấy người sống có thể đếm được trên đầu ngón tay, tổng cộng không cao hơn một tay lưỡi thừa. Lão sư, nơi đây không sẽ là một tòa quỷ thành a, làm sao quỷ dị như vậy a, người sống ít như vậy, khắp nơi đều là khôi lỗi. Cô nàng vẻ mặt sợ vẻ nói. Cô nàng mặc dù là lý dạ, nhưng là lại cũng là một bé gái, nàng không sợ thực lực cường đại địch nhân, nhưng là đối với quỷ quái loại này thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết lại không có bao nhiêu sức chống cự. Yên tâm đi, cái này Lâu Lan tuy là quỷ dị, nhưng là lại không có quỷ, đây hết thảy đều là bởi vì Tô Gệ Mị an ủi. Thực sự sao? Cô nàng vẫn còn có chút lo lắng. Dĩ nhiên, lẽ nào lao sư ta còn sẽ lừa ngươi sao? Hơn nữa cho dù có quỷ thì như thế nào, không phải còn có ta ở đây sao? Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tô Gệ Mị vỗ ngực bảo đảm nói. Lao sư ngươi thật tốt. Bất chi giác, hai người liền ôm nhau. Và anh, đang ở giữa hai người bầu không khí có chút ám muội thời điểm, trong lúc bất chợt một hồi tiếng nổ mạnh từ đằng xa truyền đến. A, cô nàng nhịn không được kinh hô một tiếng, tiếp lấy vội vã từ Tô Gệ Mị trong lòng đi ra. Nàng sở dĩ có thể như vậy, tự nhiên không phải là bị không hai bạo tạc hù dọa, mà là bởi vì xấu hổ, nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại làm ra cử động như vậy. Bất quá lao sư ôm ấp thật là ấm áp à, chắc không được cả sủ cả tỷ tỷ tổng là ưa thích cùng lao sư ôm cùng một chỗ. Cô nàng âm thầm suy nghĩ. Lúc này Tô Gệ Mị cũng có chút xấu hổ, vì vậy vội vã nói sang chuyện khác, cô nàng nơi đó sợ rằng xảy ra chiến đấu, chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút. Ừm. Cô nàng cũng bởi vì chuyện mới vừa rồi có chút ngượng ngùng, lúc này đương nhiên sẽ không nhắc lại. Cứ như vậy, hai người tâm tư dị biệt hướng về bạo tạc chuyển tới địa phương chạy đi. Vâng. 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 Đang ở hai người chạy đi thời điểm có là mấy đạo tiếng nổ mạnh vang lên, lại có thể chứng kiến từng cột một khói đặc mọc lên. Không bao lâu, làm hai người tiếp cận chiến đấu nơi thời điểm, Tô Gệ Mị liếc mắt liền thấy được, có một gã hoàng phát nị dạ đang cùng vài tên khôi lỗi chiến đấu đâu. Cô nộ hạ nị dạ. Nhìn hoàng phát nị dạ trên trán hộ ngạch, Tô Gệ Mị trong lòng hơi động, tiếp lấy tái kiến cái kia đã quen thuộc lại xa lạ y phục, hắn đã đoán được hoàng phát nị dạ thân phận. Quả nhiên gặp phải hắn, chỉ là không biết hắn thật là người tương lai sao. Nghĩ vậy, Tô Gệ Mị con mắt khẽ híp một cái. Đang ở Tô Gệ Mị nghĩ sự tình thời điểm, hoàng phát nị dạ đã bị đánh vào xuống đất, lúc này mặt đất bị khôi lỗi oanh kích ra một cái quá hãm hại tới. Lao sư, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Cô nạn dò hỏi. Đương nhiên muốn, bất quá nơi đây xảy ra chiến đấu, nghĩ đến không được bao lâu sẽ gặp có rất nhiều khôi lỗi chạy tới, cho nên chúng ta đánh nhanh thắng nhanh nói đến đây, Tô Gệ Mị một cái phi lôi thần chi thuật tại chỗ biến mất. Làm Tô Gệ Mị tới đến dưới đất thời điểm, phát hiện trong bầu trời bay vài cái khôi lỗi đang chuẩn bị dưới sự công kích phương hoàng phát nị dạ, thấy vậy Tô Gệ Mị cũng không do dự, trực tiếp xuất thủ. Lạc nham thuật. Hồi lâu không có sử dụng qua kỹ năng phát động, trong nháy mắt một khối nham thạch to lớn vô căn cứ ngưng tụ, ngay sau đó nham thạch trực tiếp hạ xuống, ở khôi lỗi không có phản ứng kịp thời điểm cũng đã bắt bọn nó đè xuống đất. Bèn, chỉ nghe một hồi tiếng oanh minh truyền ra, nham thạch rơi xuống đất, không cần nhìn cũng biết những cái này khôi lỗi nhất định là bị đập vụn. Ừm. Nhìn thấy cái này đột nhiên một màn hoàng phát nị dạ không khỏi sử sốt. Siêu. Chỉ một lúc, Tô Gệ Mị đã tới hoàng phát nị dạ bên cạnh. Đi mau theo ta. Nói xong, Tô Gệ Mị hướng về xa xa chạy đi. Tuy là hoàng phát nị dạ không biết Tô Gệ Mị, nhưng là lại thấy được trên cánh tay hắn hộ ngạch, chính là Cổ Nộ Hạ thôn, cho nên Hoàng Phát Nị Dạ hơi do dự một chút phía sau, cắn răng một cái, đi theo. Cô nạn liền cơ hội xuất thủ cũng không có, bất quá nàng vẫn làm một sự tình, đó chính là bố trí một ít nổ phủ. Oen, tiếng nổ mạnh vang lên, trong nháy mắt bốn phía mấy chục thước hóa thành một vùng phế tích. Đây coi như là hủy thi diệt tích a, nghĩ vậy, cô nạn mỉm cười, tiếp lấy đi theo sát. Tô Gệ Mị đã tới nơi đây 3 ngày, cũng sớm đã đem bên trong thành tình huống sở rõ ràng, bởi vì không bao lâu hắn liền dẫn Hoàng Phát Nị Dạ đi tới một chỗ đối lập nhau tương đối an toàn địa phương. Ngươi là ai? Tô Gệ Mị mới vừa dừng lại, Hoàng Phát Nị Dạ liền không kịp chờ đợi hỏi thăm. Ta nói tiểu tử, ở hỏi những người khác tên thời điểm ngươi là không phải hẳn là trước tự giới thiệu a? Hoàng Phát Nị Dạ nghe vậy sử sốt, tiếp lấy có chút ngượng ngùng nói ra, cái kia ta quên rồi, ngươi tốt ta gọi Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, là Cổ Nổ Hạ thôn Nị Dạ. Quả nhiên là hắn. Tô Gệ Mị trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thì ra ngươi cũng là Cổ Nổ Hạ, ta gọi Tô Gệ Mị. Tô Gệ Mị. Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ có vẻ hơi nghi hoặc, hiển nhiên chưa có nghe nói qua tên này, nhìn thấy hắn loại vẻ mặt này, để Tô Gệ Mị trong lòng trong lúc mơ hồ có một đáp án. Nạ Dụ Tổ, không biết trong thôn đại trưởng lão là ai? Tô Gệ Mị đột nhiên dò hỏi. Đại trưởng lão? Đó là vật gì? Uzu Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ sửng sốt, đồng thời hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì không biết Tô Gệ Mị tại sao lại hỏi tới cái này, chỉ là không đợi hắn hỏi đâu, cô nạn cũng đến rồi. Người là ai? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cô nạn, Nạ Dụ Tổ lộ vẻ 547 được có chút cảnh giác. Cái này là đệ tử của ta. Tô Gệ Mị giới thiệu một chút. Bất quá hắn nghe được lời này để Nạ Dụ Tổ càng thêm nghi ngờ. Bởi vì cổ nạn trên người cũng không có cổ nổ hạ thôn hộ ngạch, thậm chí những thôn khác hộ ngạch cũng không có. Akatsuki độc lập với từng cái nhận thôn ở ngoài, cho nên bọn họ là không có hộ ngạch. Mà lúc này Tô Gệ Mị lại là nghĩ đến một việc. Nạ Dụ Tổ dĩ nhiên nói chưa có nghe nói qua đại trưởng lão, mặc dù về sau ta ngoài ý chết, trong thôn tin tức liên quan tới ta cũng không khả năng một chút cũng không có, xem ra nạ dụ tổ chỗ ở thế giới cùng ta hiện tại chỗ ở thế giới cũng không phải cùng một cái, mà là hai cái bình hành thế giới. Nghĩ vậy, tổ ghệ mỉ trong lòng có dự định. Phía trước tổ ghệ mỉ còn có chút đau đầu, không biết nhìn thấy nạ dụ tổ phía sau nên xử lý như thế nào, thế nhưng hiện tại nếu xác định trước mắt nạ dụ tổ đến từ chính bình hành thế giới, như vậy thì dễ làm. Cái này phút chốc, tổ ghệ mỉ trong mắt lóe lên một tia sát ý siêu siêu siêu. Đột nhiên đại lượng kim cương cây cột từ nạ dụ tổ quanh người hiện lên, ngay sau đó hóa thành một cái lao lung đem hắn giam ở trong đó. "Uy, ngươi làm cái gì vậy?" Nhìn thấy nạ dụ tổ phản ứng đầu tiên dĩ nhiên không phải phản kháng, mà là lớn tiếng chất vấn, cái này không khỏi để tổ ghệ mỉ cùng cô nạn lắc đầu. Không hổ là nạ dụ tổ, nếu như hắn không phải nhân vật chính nói, lấy những gì hắn làm tuyệt đối sống không quá ba tập. Chương 651, như hoa cửu vĩ biện pháp đào tẩu, mà là chất vấn hắn, điều này làm cho tổ ghệ mỉ có một loại trước đây xem ạ niềm thời điểm đã thị cảm. Không hổ là nạ dụ tổ a, vẫn là ngu ngốc như vậy. Lắc đầu, tổ ghệ mỉ cười nói, nạ dụ tổ ngươi biết không, nơi đây đã không phải ngươi trước kia chỗ ở thế giới, mặc dù nhưng cái này cái thế giới đồng dạng có cổ nổ hạ thôn, thế nhưng đáng tiếc, cùng ngươi biết cái kia nhưng là bất đồng. Có cái gì bất đồng? Nạ dụ tổ tò mò hỏi, không chút nào cảm nhận được nguy cơ đã tới gần. Chỗ bất đồng có thật nhiều, bất đồng lớn nhất chính là, cái này cái thế giới nhiều hơn một cái ta. Phốc phốc phốc. Tổ ghệ mỉ vừa dứt lời, đột nhiên nhà tù kim cương cây cột phát xanh biến hóa, dưới cây cột nửa đoạn toát ra rất nhiều gai sắc, trực tiếp đâm vào nạ dụ tổ S hoan dê chân trong. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đau đớn kịch liệt có thể dùng nạ dụ tổ thân thể không khỏi co quắp. Một bên cổ nạn nhìn thấy loại tình huống này phía sau mặc dù có chút khó hiểu, không biết tổ ghệ mỉ tại sao lại đối với một cái cổ nổ hạ nhị dạ xuất thủ, thế nhưng nàng nhưng không có lập tức đi hỏi, bởi vì nàng biết tổ ghệ mỉ làm như vậy nhất định là có mục đích của hắn, dù sao tổ ghệ mỉ có thể không phải cái loại này sát nhân của ma, cũng không phải thích dằn vặt nhân biến thái, sẽ không vô duyên vô cố đi thương tổn người nào. Bất đồng thế giới, rốt cuộc là ý gì đâu? Cổ nạn hồi tưởng mới vừa tổ ghệ mỉ nói. Đau sau cơn đau nạ dụ tổ cũng biết không thích hợp, vì vậy cố nén đau đớn, hai tay bắt đầu kết ấn. Nhấp pháp, ảnh phân thân chi thuật. Phanh, tiên vụ mọc lên, rất nhanh trong lồng giam nhiều hơn một cái nạ dụ tổ. Quả nhiên đúng như vậy. Tổ ghệ mỉ không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao ảnh phân thân chi thuật là nạ dụ tổ chiêu bài nhất thuật. Bất quá không đợi ảnh phân thân làm cái gì đấy, nhà tù trên cây cột lần nữa đâm ra một ít gai sắc, trực tiếp hủy diệt rồi ảnh phân thân. Ghê tởm. Mắt thấy ảnh phân thân vô dụng, nạ dụ tổ trực tiếp một quyền đánh về phía lao lung, muốn đem cái này lao tù đánh bỡ. Phanh. Nạ dù tổ một quyền này lực lượng không nhỏ, bất quá đáng tiếc cái này lao lung nhưng là kim cương chất liệu, hơn nữa còn là tổ ghệ mỉ ngưng tụ ra, luận trình độ chắc chắn so với chân chính kim cương chắc chắn mạnh hơn, vì vậy một quyền này cũng không có đánh nát lao lung. Vô dụng nạ dù tổ, cái này cái thế giới liền là đất chôn của ngươi, đã không có ngươi, e rằng hắc dẹt sâm như sẽ thực hiện à. Nạ dù tổ nghe không hiểu tổ ghệ mỉ lời nói, bất quá hắn hiện tại cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, bởi vì việc cấp bách là chạy đi. Tổ ghệ mỉ muốn nạ dù tổ trong cơ thể biểu vĩ, cho nên đương nhiên sẽ không trực tiếp giết nạ dù tổ. Dù sao nói vậy cửu vĩ cũng sẽ cùng theo nạ dù tổ cùng nhau tử vong. Tổ ghệ mỉ không biết, nạ dù tổ trong cơ thể cửu vĩ sau khi chết, là sẽ ở cái này cái thế giới sống lại, hay là trở về đến nguyên bản thế giới, bất quá tổ ghệ mỉ lại không muốn đi thực nghiệm chuyện này. Cửu vĩ năng lực cũng không tệ lắm, nếu như có thể chế tạo ra một cái cửu vĩ gì nụ gì kỳ lời nói, về sau chí ít cũng có thể trở thành ảnh cấp cường giả, thậm chí đạt được siêu ảnh cấp cũng không thể không khả năng. Cầm cố. Tổ ghệ mỉ tâm niệm vừa động, nhất thời kim cương lao lung một hồi biến hóa. Nguyên bản cứng rắn kim cương dĩ nhiên dường như dây thừng một dạng quấn quanh ở nạ dụ tổ trên cánh tay của, đem hắn hai tay cầm giữ đứng lên. A, nạ dụ tổ nổi giận gầm lên một tiếng, muốn tránh thoát, thế nhưng đáng tiếc căn bản vô dụng. Lúc này nạ dụ tổ trong cơ thể cửu vi cũng đã nhận ra nguy cơ, vội vã chủ động cống hiến ra trả cờ dạ. Nhất thời một cỗ mang theo khí tức tà ác hồng sắc trả cờ dạ từ nạ dụ tổ trong cơ thể phát ra, thấy vậy tổ ghệ mỉ hai mắt khẽ híp một cái. Tổ ghệ mỉ cùng nạ dụ tổ hai mắt đột nhiên đối diện cùng một chỗ, chỉ một lúc tổ ghệ mỉ ý thức đã tiến vào nạ dụ tổ phong ấn trong không gian. Đây là một chỗ dường như cống thoát nước một dạng địa phương, trên mặt đất có giọt nước, âm u ở tổ xỉ hoàn cảnh khiến người ta có chút khó chịu. Mà ở tận cùng bên trong có một cánh cửa sắt lớn, trên cửa chính dán một tấm bùa. Giống. Tiếng giống giận dữ vang lên, tiếp theo liền thấy một con màu lửa đỏ hồ ly xuất hiện tại cửa sắt phía sau. Tiểu tử, nhanh lên một chút giúp ta đem phong ấn mở ra. Cửu Vĩ không nên gấp gáp, yên tâm đi, ngươi rất nhanh thì có thể từ nơi này thoát ly khỏi đi. Ừm. Cửu Vĩ sửng sốt, tuy là nghe vào không sai, thế nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của nó hiện ra một tia dự cảm bất hảo. Uy, ngươi muốn làm gì? Cửu Vĩ cảnh giác hỏi. Làm cái gì? Tự nhiên là để cho ngươi rời đi nơi này. Nói, Tô Ghệ Mỹ lắc mình gian đã bay đến trước cửa sắt. Nhất pháp. Phong ấn thuật. Cũng không có trực tiếp mở ra phong ấn, ngược lại là ở trên cửa sắt lại tăng lên một tầng phong ấn, dù sao mục đích của hắn có thể không phải phóng xuất Cửu Vĩ, mà là đem Cửu Vĩ phong ấn đến còn lại địa phương. Bất quá trước đó, Tô Ghệ Mỹ phải cam đoan Cửu Vĩ không phải quấy rối, nếu không muốn rời đi phong ấn có thể liền có chút phiền phức. Rất nhanh đại lượng hắc sắc ký hiệu từ Tô Ghệ Mỹ trong lòng bàn tay toát ra, cuối cùng đem hai miếng cửa sắt toàn bộ bao trùm ở. Em mở phong. Theo tổ ghệ mỉ thoại âm rơi xuống, nhất thời hắc sắc ký hiệu không có vào đến trong cửa sắt, đồng thời nguyên bản tán tràn ra cựu vi chặt cả toàn bộ không có vào đến rồi bên trong cửa sắt, cái này phút chốc nạ dụ tổ cũng không còn cách nào cảm ứng được cựu vi chặt cả tồn tại. Giải quyết rồi cựu vĩ quấy rối sự tình phía sau, Tô Gệ Mị cũng không gấp ly khai, bởi vì hắn còn có một việc muốn làm, đó chính là đem đệ tứ hổ cả Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ ở lại chỗ này trả cờ dạ ma diện. Tuy là Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ đã chết, thế nhưng hắn ở phong ấn cựu vĩ thời điểm, ở nơi này chỗ phong ấn trong không gian để lại một cỗ trả cờ dạ, dùng để ngăn cản phong ấn bị giải trừ. Nị dạ trả cờ dạ là do thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng dung hợp mà thành, trong đó tự nhiên bao hàm một cái tinh thần lực của người, cho nên Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ lưu lại trả cờ dạ có thể coi như là của hắn một cái phân thân. Đi qua cảm giác, lúc này Tổ Gệ Mị đã tìm được Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ trả cờ dạ, tuy là không phải cùng một cái thế giới, thế nhưng Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ trả cờ dạ ba động lại giống nhau như lúc phía trước Tổ Gệ Mị cũng đã gặp qua cái này cái thế giới Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ, cho nên tự nhiên biết hắn trả cờ dạ ba động là hình dáng gì. Ở nơi nào? Ở nơi này chỗ trong không gian còn có một cái tiểu hình phong ấn, Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ lưu lại trả cờ dạ ở nơi này tiểu hình trong phong ấn, một ngày cửu vị phong ấn bị xúc động, cái này tiểu hình phong ấn sẽ dẫn đầu cởi ra phóng xuất bên trong trả cờ dạ. Bất quá hiện tại Tổ Gệ Mị cũng là muốn chủ động cởi ra cái này tiểu hình phong ấn. Giải khai. Tổ Gệ Mị hai tay kết ấn sau đó, trực tiếp đè ở trong hư không, chỉ một lúc từng đạo hắc sắc ký hiệu lan tràn đi ra ngoài, trực tiếp đem trong hư không một chỗ không gian bọc lại, không bao lâu một cổ cường đại trả cờ dạ xuất hiện. Chương 652, nhân vật chính chết nhanh một đạo thân ảnh có chút quen thuộc xuất hiện. Tổ Gệ Mị gặp qua Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ, bất quá bây giờ Mị Nạ Tổ còn cực kỳ tuổi trẻ, mà lúc này xuất hiện tại Tổ Gệ Mị trước mặt, cũng là đã lớn lên Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ. Ở nhìn thấy Tổ Gệ Mị sau đó Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ không khỏi sửng sốt, tuy là gặp được Tổ Gệ Mị trên cánh tay hộ ngạch, thế nhưng hắn cũng không có thả lòng cảnh giác, bởi vì hắn nhớ kỹ chỉ có phong ấn bị xúc động thời điểm, chính mình mới phải xuất hiện. Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ chúng ta lại gặp mặt. Tổ Gệ Mị nỡ nụ cười chào hỏi, nhìn qua liền như cùng gặp được người quen cũ một dạng. Ngạch, chúng ta gặp qua sao? Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ sửng sốt, hắn không nhớ rõ chính mình đã từng thấy qua Tổ Gệ Mị. Đương nhiên là qua, bất quá không phải của ngươi thế giới. Quên đi, ngược lại ngươi cũng đã là một người chết, nói cho ngươi nhiều như vậy làm cái gì? Tổ Gệ Mị tự giễu cười. Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ có chút không nói, bất quá Tổ Gệ Mị nói không sai, hắn đã chết. Mặc dù không biết ngươi đến cùng muốn nói gì, bất quá ngươi chắc cũng là cổ nổ hạ nghỉ dạ à, vì sao ngươi muốn tới nơi này? Ha ha, đương nhiên là vì cửu vĩ, nếu không, nơi đây hoàn cảnh kém như vậy, ta làm sao lại tới? Tổ Gệ Mị nhún vai rồi nói ra. Siêu. Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ không nói gì thêm, mà là trong nháy mắt tại chỗ biến mất. 197 phanh. Tổ Gệ Mị vừa nhấc tay chặn Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ công kích. Không sai, so với ngươi cái kia cái nhi tử mạnh hơn nhiều, đáng tiếc ngươi chết quá sớm, nếu không có thể về sau có tư cách đánh với ta một trận. Nói Tổ Gệ Mị chủ động xuất thủ. Phanh. Ở Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ không có phản ứng kịp thời điểm, Tổ Gệ Mị đã một cước đem hắn đá bay ra ngoài, tiếp lấy phi lôi thần chi thuật phát động. Chết đi. Chỉ thấy ở Tổ Gệ Mị trong lòng bàn tay có một quả cầu ánh sáng màu xanh lục, thẳng đến Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ đánh. Thật nhanh. Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ cả kinh, mắt thấy Tổ Gệ Mị phải đánh đến hắn, Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ đồng dạng khiến cho dùng hết phi lôi thần chi thuật. Bá. Tổ Gệ Mị một kích này rơi vào khoảng không. Quả nhiên, không gian nhận thuật chính là đáng ghét như vậy. Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ không gấp xuất thủ, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Tổ Gệ Mị, nỗ lực tìm kiếm cái hở. Không gian chi lực a, đáng tiếc kèn sợi gẳng còn không có biến mãn. Tổ Gệ Mị bất đắc dĩ lắc đầu, làm cùng gì nệ gẳng cùng so sánh huyết kế, kèn sợi gẳng tự nhiên cũng có thao túng không gian năng lực. Bất quá hiện tại Tổ Gệ Mị kèn sợi gẳng còn không có vượt qua thai độc kỳ, vẫn chưa đạt được hoàn mỹ trạng thái, cho nên thao túng không gian năng lực rất yếu, hiện tại hắn tối đa có thể mở ra một cái một thước vuông không gian mà thôi. Hơn nữa cái không gian này tồn tại thời gian hữu hạn, liền xem như chứa vật không gian đều không được, cho nên vô cùng gần gà, Tổ Gệ Mị cũng cơ hồ không có sử dụng qua. Cũng không biết lúc nào mới, chỉ có thể có được cầm cố không gian năng lực, quên đi ngược lại bất quá là một đoạn trả cơ dạ, ta xem ngươi có thể đủ dùng bao nhiêu lần phi lôi thần chi thuật. Nghĩ vậy, Tổ Gệ Mị một lần nữa phát động phi lôi thần chi thuật. Dường như phía trước một dạng, Tổ Gệ Mị lần này công kích đồng dạng rơi vào khoảng không. Không hổ là tia chớp vàng, phi lôi thần chi thuật dùng như thế thành thạo, bất quá đáng tiếc vẫn là không đủ. Bá. Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ vừa mới xuất hiện, cơ hồ là cũng trong lúc đó Tổ Gệ Mị theo sát mà đi tới phía sau hắn. Phanh. Lúc này đây Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ không có né tránh, Tổ Gệ Mị một trưởng đánh vào Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ sau lưng bên trên, cái này không trọng yếu, mấu chốt nhất là ở Tổ Gệ Mị nơi lòng bàn tay có một quả cầu ánh sáng màu xanh lục, lúc này quang cầu đã bị đánh vào đến rồi Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ trong cơ thể. Không tốt. Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ chỉ cảm thấy trong cơ thể truyền ra một cỗ hấp lực, rất nhanh thân thể hắn trở nên hư ảo, mấy giây sau đó Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ hoàn toàn biến mất tìm không thấy, thay vào đó là một quả cầu ánh sáng. Đây chính là kẹn sợi gẳng giao phó Tổ Gệ Mị hấp thu trả cờ dạ năng lực. Cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lục có thể hấp thu bên trong cơ thể trả cờ dạ. Nguyên tắc trong nạ dụ tổ cùng xuất sụ kỹ tổ nệ dị chiến đấu thời điểm liền trúng chiêu, thậm chí kém chút bởi vì trả cờ dạ bị hút khô mà chết. Lúc này Tổ Gệ Mị đối mặt Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ chính là một bản trả cờ dạ, cho nên một chiêu này có thể nói là khắc tinh của hắn. Trả cờ dạ bị hấp thu, Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ tự nhiên tiêu thất. Ngoắt tay, Tổ Gệ Mị tạm thời đem quả cầu ánh sáng màu xanh lục phong ấn phía sau, cái này mới rời khỏi phong ấn không gian. Ý thức trở về, Tổ Gệ Mị nhìn thấy Nạ Dụ Tổ vẫn như cũ đang dùng rằng, bất quá đã không có cựu vị trả cờ dạ hỗ trợ, nạ dù tổ dây rủa căn bản vô dụng. Nếu như là ở nguyên tắc trong, ngươi là tuyệt đối nhân vật chính, mặc dù là đối diện nguy cơ cũng lại bởi vì các loại nguyên nhân sống sót, đáng tiếc đây là một cái chân thật thế giới, hơn nữa ngươi cũng không thuộc về cái này cái thế giới, cho nên ngươi chủ sừng thân phận vô dụng. Tô Gệ Mỹ cũng không để ý nạ dù tổ có hay không có thể nghe hiểu, lẩm bẩm lầu bầu nói thầm mấy câu phía sau, từ cả mũ không gian bên trong lấy ra một cái trống không phong ấn của chủ. Tô Gệ Mỹ hai tay kết ấn, hơn 10 người thủ ấn rất nhanh liền hoàn thành. Nhất pháp, phong ấn thuật. Chỉ thấy Tổ Gệ Mỹ tay trái ấn ở trên quần trục, tay trái đưa vào trong lồng giam đè ở nạ dù tổ bụng. A. Nạ dù tổ đột nhiên kêu thảm một tiếng, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể chuyển ra một cỗ đau nhức, dường như có vật gì cũng bị hút ra đi ra một dạng. Rất nhanh thì thấy từng cổ một màu đỏ chạ cơ dạ từ nạ dù tổ trong cơ thể tuôn ra, tiếp lấy Tổ Gệ Mỹ làm cầu đối, dũng mãnh vào đến rồi quần trục bên trong. Cái này phong ấn thuật là Tổ Gệ Mỹ gần nhất chế tạo ra, có thể dùng đến rời đi vi thú. Nếu như Tổ Gệ Mỹ ban đầu ở phong ấn Cửu Vĩ thời điểm sẽ gặp một chiêu này nói, hắn lúc đó cũng sẽ không cần phiền phức như vậy, còn muốn trước tiên đem Cửu Vĩ từ Mito trong cơ thể thả sau khi đi ra lại tiến hành phong ấn. Cửu Vĩ trả cơ giả thập phần to lớn, mặc dù hút ra tốc độ không chậm, Tổ Gệ Mỹ cũng đầy đủ hao tốn gần 20 phút cái này mới làm xong. Theo Cửu Vĩ hoàn toàn từ nạ rủ tổ trong cơ thể tiêu thất, Tổ Gệ Mỹ cũng thu bàn tay về, tiếp lấy hai tay một cái ấn. Phong. Rất nhanh trên quyển trục xuất hiện một cái phong chữ. Giải quyết. Thu hồi quyển trục phía sau, Tổ Gệ Mỹ lúc này mới nhìn về phía nạ rủ tổ. Chỉ thấy nguyên bản sinh long hoạt hổ nạ dụ tổ trở nên vô cùng mệt mỏi, khí tức cũng có chút yếu ớt. Bất quá rốt cuộc là vũ trụ mạ kỳ nhất tộc nhân, mặc dù ắt thưa là trả cờ dạ còn không có giác tỉnh, thân thể cũng không có tiến hóa thành tiên nhân chi thể, hắn sinh mệnh lực cũng thập phần cường đại. Cho nên mặc dù bị kéo ra vi thú, nạ dụ tổ cũng không có tại chỗ tử vong. Nạ dụ tổ, an tâm đi à, về sau ngươi rốt cuộc không cần vì những chuyện khác mà quan tâm nói. Tổ Gệ Mỹ vung tay lên, trực tiếp bắn ra một viên kim cương hóa thành lợi nhận. Phúc. Kim cương lợi nhận không có vào nạ dụ tổ cái trán, nhất thời nguyên tắc trong nhân vật chính Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ rủ tổ lại chết như vậy. Chương 653, à thu lại trả cờ dạ, cứ như vậy chết ở Tổ Gệ Mỹ trong tay. Dĩ nhiên, chết cũng không phải cái này cái thế giới nạ rủ tổ, dù sao cái này cái thế giới nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ còn chưa có kết hôn đâu, lại từ đâu tới hải từ đâu. Hơn nữa bởi Tổ Gệ Mỹ nhúng tay, nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ thê tử đều muốn đổi người rồi, cho nên cái này cái thế giới về sau đến cùng sẽ có hay không có nạ rủ tổ, Tổ Gệ Mỹ cũng không phải tin tưởng. Mà hiện tại bị hắn giết chết nạ rủ tổ chỉ là một bình hành thế giới. Mặc dù chết đối với Tổ Gệ Mỹ bản thân sở ở thế giới cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, cho nên hắn hạ thủ mới, chỉ có, sẽ dứt khoát như vậy. Xác định nạ dụ tổ hoàn toàn chính xác đã chết, trừ phi có người sử dụng luân hồi thiên thần chi thuật bên ngoài căn bản là không có cách cứu sống phía sau, Tổ Gệ Mỹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao đây chính là nguyên tắc trong nhân vật chính A, ai biết là không phải thật bất tử. Dù sao những cái này trong tiểu thuyết nhân vật chính nhưng là có không ít, nhìn qua rõ ràng đã chết, thế nhưng trên thực tế lại không chết, ngược lại sẽ nhân họa đắc phúc trở nên càng mạnh mẽ hơn, những thứ này ví dụ chỗ nào cũng có, Tổ Gệ Mỹ có thể không muốn gặp. Bất quá hiển nhiên, Tổ Gệ Mỹ lo lắng là dư thừa, đây rốt cuộc là chân thật thế giới, cho nên nạ dụ tổ hoàn toàn chính xác chết. Chỉ là Tổ Gệ Mỹ cũng không có vì vậy hãy bỏ qua nạ dụ tổ, bởi vì nạ dụ tổ còn có một cái thân phận, đó chính là Atula Trạ Cờ Dạ người chuyển sinh, trong cơ thể có Atula Trạ Cờ Dạ, chỉ là bây giờ còn chưa có giác tỉnh. Nguyên tắc trong là lục đạo tiên nhân ở lại thế gian Trạ Cờ Dạ xuất hiện, thay nạ dụ tổ thức tỉnh rồi trong cơ thể Atula Trạ Cờ Dạ, tiến tới thực lực đại tăng, lúc này mới có thể cùng ngũ trí hạ xạ sủ kẻ hợp tác, lần nữa phong ấn xuất sủ kỳ cả đủ dạ. Dĩ nhiên hai người bọn họ đối phó chỉ là phiên bản không chọn vẹn xuất sủ kỳ cả đủ dạ, nếu như là hết toàn thể nói, chỉ dựa vào nạ dụ tổ hai người căn bản không phải đối thủ. Mà hiện tại Tổ Gệ Mỹ chính là đang nhu đồ lấy vũ trụ mạ kỳ nạ dụ tổ trong cơ thể ắt thứ là trả cơ dạ. Dĩ nhiên chính hắn là không cần, dù sao hắn lập tức phải trở thành đẳng cấp cao lục đạo, đến lúc đó luận thực lực không thể so tiền kỳ lục đạo tiên nhân kém, đương nhiên sẽ không để ý ắt thứ là trả cơ dạ. Dù sao ắt thứ là chỉ là lục đạo tiên nhân nhi tử, thực lực nhưng là kém hơn hắn phụ thân. Bất quá Tổ Gệ Mỹ có thể đem ắt thứ là trả cơ dạ cho người khác à? Tỷ như giao nó cho Sẻn Dù Nạ Ả Kỳ, như vậy tương lai Sẻn Dù Nạ Ả Kỳ ít nhất cũng có thể đạt được ra ra Sẻn Dù Hạt Hì Ra Mạ trình độ, thậm chí có khả năng tiến hơn một bước, trở thành lục đạo cấp cường giả. Muốn đem thư là trả cờ giả lấy ra tự nhiên không dễ dàng, may mắn hiện tại Tổ Gệ Mỹ có tẹn sợi gẳng, mà tẹn sợi gẳng một cái kỹ năng chính là có thể hấp thụ trả cờ giả, đương nhiên đầu tiên phải làm hay là tìm được gần chứa ở nạ dụ tổ trong cơ thể thư là trả cờ giả. Ở Tổ Gệ Mỹ tẹn sợi gẳng từ mảnh nhỏ quan sát, rốt cuộc ở hắn đan điền ở chỗ sâu trong đã nhận ra một cỗ như ẩn như hiện trả cờ dạ ba động, này cổ trả cờ dạ ba động cùng nạ dụ tổ có chút tương tự, cho nên hết sức dễ dàng khiến người ta quên, chẳng qua nếu như tinh tế cảm giác liền sẽ phát hiện, này cổ trả cờ dạ ba động cùng nạ dụ tổ vẫn còn có chút khác nhau. Chính là ngươi. Tuy là còn không cách nào xác định đây chính là ắt thứ là trả cờ dạ, thế nhưng Tổ Gệ Mỹ vẫn là quyết định lấy ra tới xem nhìn một cái phiệt bá. Tổ Gệ Mỹ ở chỗ sâu trong tay trái, chỉ một lúc chỉ thấy một cỗ lục sắc quang mang trùm lên trên bàn tay của hắn. Tiếp lấy Tổ Gệ Mỹ trực tiếp tham xuất thủ trưởng, cắm vào nạ dụ tổ trong bụng. Đi ra cho ta. Cảm thụ được vẻ này trả cờ dạ dãy rủa, Tổ Gệ Mỹ nộ quát một tiếng, đồng thời trên bàn tay lục sắc quang mang càng thêm cường thịnh. Bá. Trong nháy mắt Tổ Gệ Mỹ tay trái từ nạ dụ tổ bụng rút ra, chỉ thấy ở trên bàn tay của hắn có một cỗ kim sắc quang đoàn. Tốt tinh thuần trả cờ dạ, xem ra là nó không sai. Bất quá muốn dung hợp này cổ trả cờ dạ cũng không dễ dàng, sợ rằng chỉ có Sẻn Dù nhất tộc cùng Vũ Dù Mạ Kỳ nhất tộc mới có thể dung hợp. A Thu Lạ Trạ Cờ Dạ tự nhiên không phải là người nào cũng có thể tiêu thụ, Sẻn Dù nhất tộc cùng Vũ Dù Mạ Kỳ nhất tộc đều là A Thu Lạ hậu nhân, cho nên chỉ có bọn họ mới có thể dung hợp. Không khỏi này cổ Trạ Cờ Dạ tiêu tán rơi, Tô Vệ Mị liền vội vàng lấy ra quyển trục đem Trạ Cờ Dạ phong ấn đi vào, giải quyết kết thúc công việc. Lúc này Nạ Dụ Tổ xem như là triệt để không có tác dụng, Tô Vệ Mị đương nhiên sẽ không đem thi thể của hắn lưu lại, miễn cho về sau lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dù sao đây chính là nguyên tắc trong nhân vật chính. Phát sinh cái gì ngoài ý muốn Tổ Ghệ Mỉ cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, coi như là thi thể hóa thành cương thi, hắn cũng có thể tiếp thu. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Hô, một đại cổ hỏa diễm bọc lại Nạ Dụ Tổ thi thể, không bao lâu Nạ Dụ Tổ tiêu thất, còn để lại đầy mặt đất hắc sắc bột phấn, tiếp lấy một hồi gió nhẹ thổi qua, cho tàn tùy phong như thế, đây mới gọi là hủy thi di tích. Mà toàn bộ quá trình cô nạn đều ở một bên nhìn, nhìn thấy Tổ Ghệ Mỉ thật không ngờ thật trọng, nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cô nạn chúng ta đi. Nói một tiếng phía sau, Tổ Ghệ Mỉ trực tiếp xoay người ly khai, thấy vậy cô nạn đội vã đi theo. Đang ở hai người từ trở lại trên mặt đất thời điểm, đột nhiên nghe được xa xa chuyển đến một hồi tiếng nổ mạnh. Oanh! Oanh! Đây là thả pháo hoa thanh âm. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, Tô Gệ Mị nhìn thấy từng cổ một mỹ lệ pháo hoa ở trong bầu trời nở rộ. Bắt đầu rồi sao nghĩ vậy, Tô Gệ Mị cũng không nói chuyện, trực tiếp hướng về pháo hoa phương hướng chạy đi. Lúc này Tô Gệ Mị đã hồi tưởng lại đoạn này kịch tình, cho nên anh hùng cứu mỹ nhân loại chuyện như vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cô nạn trong lòng mặc dù có nghi vấn, nhưng là thấy đến Tô Gệ Mị không có ý dừng lại chút nào, nàng chỉ có thể vểnh miệng đi theo. Lão sư thật là, cái gì cũng không nói cho nhân ra. Ở cao lầu giữa cao ốc ghé qua vài trăm thước sau đó Tổ Ghệ Mỹ đột nhiên dừng ở một chỗ trên nóc nhà, cô nạn bởi có chút thất thần cho nên không có chú ý, trực tiếp đụng vào Tổ Ghệ Mỹ sau lưng bên trên. "Phanh, cô nạn ngươi làm sao vậy?" Ổn định thân hình phía sau, Tổ Ghệ Mỹ xoay người tò mò hỏi. "Ta không sao." Cô nạn túi đầu nói rằng, từ nàng ấy đỏ nóng lên hai lỗ tai đó có thể thấy được, nàng xấu hổ. Lúc này Tổ Ghệ Mỹ tâm tư đều đặt ở một chuyện khác bên trên, cho nên tuy là phát hiện cô nạn có chút dị thường, nhưng là lại cũng không có hỏi. Ngược lại là gạch nhìn về phía dưới. Đang ở Tổ Ghệ Mỹ dưới chân là một chỗ lớn sân rộng, lúc này trên quảng trường đứng trên bàn người, dĩ nhiên, những thứ này tạm thời xưng là người a. Đi qua kẻn sợi gẳng Tổ Ghệ Mỹ đã nhìn ra, phía dưới người bất quá là từng cái khối lỗi, hơn nữa ở trong bầu trời hiện đầy sợi trả cờ dạ tuyến. Dĩ nhiên những thứ này sợi trả cờ dạ một dạng tình huống bên dưới sử dụng mắt thường là không thấy được, bất quá rốt cuộc là từ trả cờ dạ hợp thành, cho nên chạy không khỏi kẻn sợi gẳng tra xét. Chương 654, anh hùng cứu mỹ nhân bên trong a, phía trước chúng ta làm sao đều không nhìn thấy. Lúc này cô nạn cũng đã khôi phục lại, nhìn phía dưới người đàn có chút kinh ngạc. Tô Ghệ Mỹ cũng không có giải thích, bởi vì một hồi hắn liền muốn ra tay, đến lúc đó cô nạn tự nhiên sẽ biết nói ra chân tướng. Không tiếp tục đi quản phía dưới những cái này khôi lỗi, Tô Ghệ Mỹ nhìn chung quanh một lần, phát hiện cũng không có hắn mong đợi thân ảnh, bất quá theo đoàn người hoan hô phương hướng, Tô Ghệ Mỹ vẫn là đem ánh mắt rơi vào một tòa đại lâu bên trên. Xem ra còn chưa có bắt đầu a nghĩ vậy, Tô Ghệ Mỹ lặng lặng mà đợi đứng lên. Mà nhìn thấy Tô Ghệ Mỹ dĩ nhiên không có phản ứng chính mình, cô nạn có vẻ hơi sinh khí, miệng lần nữa quát lên. Không có để Tổ Ghệ Mỹ đợi lâu, khoảng chừng sau 5 phút, ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại xa xa một tòa lầu cao trên ban công, ba người này cầm đầu là một cô thiếu nữ, ở sau thân thể hắn đứng hai cái khôi lỗi cảnh vệ. Thiếu nữ xuất hiện sau đó, phía dưới tiếng hoan hô càng thêm vang dội, nhìn thấy loại tình huống này, thiếu nữ có vẻ thập phần vui vẻ, càng đối với lây phía dưới người đàn phất phất tay. Thiếu nữ xuất hiện cô nạn cũng nhìn được, khi nàng nhìn thấy lao sư của mình con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào thiếu nữ thời điểm, càng thêm sinh khí. Cái gì đó, lão sư là đại sát lang, dĩ nhiên nhìn chằm chằm nhân gia nữ hài tử xem. Bất quá cô gái kia thật sự có như vậy hay không? Cảm giác vẫn chưa có người nào ra được đâu. Chẳng biết tại sao, đối với Tổ Ghệ Mỹ cử động, cô nản cảm giác có chút khó chịu. Rốt cuộc là một cái ngây thơ thiếu nữ, cô nản cũng không biết, chính mình bây giờ loại tình huống này chính là ghen tị. Mà đang ở cô nản âm thầm khó chịu thời điểm biến cố nổi bật, thiếu nữ chẳng biết tại sao đột nhiên về phía trước lảo đảo hai bước, tiếp lấy dưới chân sân thượng đột nhiên phá nát, thiếu nữ trực tiếp rơi xuống. Sân thượng cách xa mặt đất cao độ chừng hơn 30 mét, nếu như là thực lực cường đại nhị dạng ngược lại là không có gì, thế nhưng thiếu nữ chỉ là người thường. Đây nếu là rơi xuống đất hiển nhiên không có khả năng có sống sót khả năng. Sự tình tới quá mức đột nhiên, có thể dùng cô nạn cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, tuy là nàng có chút nổi máu ghen, thế nhưng cũng có chút không đành lòng nhìn như vậy một vị như hoa như ngọc thiếu nữ lúc đó yêu linh, bất quá khi nàng nhớ tới đi giải cứu thiếu nữ thời điểm, lúc này đã trễ. Chết tiệt. Cô nạn không khỏi chửi bới một tiếng, nàng đây là cái này chửi mình, vì sao không có sớm một chút phản ứng kịp. A. Thiếu nữ hiển nhiên cũng là bị dọa phát sợ, trực tiếp hét lên một tiếng, đồng thời trên không trung không ngừng rùng rằng, đáng tiếc vô dụng, nàng cũng sẽ không phi. Cho nên giãy giụa thế nào đi nữa cũng vô pháp ngăn cản mình hạ lạc. Đang ở thiếu nữ cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện mình ngừng lại, đồng thời cảm nhận được một cái ấm áp ôm ấp, cái này ôm ấp để cho nàng nhớ lại mẫu thân, một dạng ấm áp, bất quá so với mẫu thân ôm ấp nhiều hơn một loại cảm giác an toàn. Cái kia không phải lão sư sao? Cô nàng ngây dại, chỉ thấy ở cách xa mặt đất xa hơn 10 thước chỗ có một cái kim cương thần long lăng không bay lượn, mà ở thần long trên đỉnh đầu đứng một danh người thanh niên, lúc này cái kia đau quặn bụng dưới thiếu nữ đang bị người thanh niên ôm vào trong ngực. Một màn trước mắt dường như chuyện cổ tích một dạng. Vương tử thừa lúc thần long đến đây nghĩ cách cứu viện công chúa, như vậy cảm động lòng người một màn vốn hẳn nên gây nên tất cả mọi người quan tâm, đáng tiếc lúc này thấy như vậy một màn chỉ có hai người, một cái cô nạn, một cái khác cũng không biết nuốt ở chỗ nào mọ mổ tạ gì. Cô nương ngươi không sao chứ? Đang ở thiếu nữ có chút thất thần thời điểm, một đạo ôn nhu tảng âm vang lên. A, ta không sao, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngẩng đầu, nhìn tổ ghệ mì anh tuấn dung mạo, thiếu nữ hơi có chút thất thần. Đây chính là cùng người không cùng mệnh, đồng dạng là cứu thiếu nữ, nhưng là nguyên tắc trong nạ dụ tổ nhưng là bị coi như sắc lang đã trúng vài bàn tay, trái lại tổ ghệ mì cũng là không có việc gì. Không có biện pháp, ai bảo ta hơi đẹp trai đâu. Tổ ghệ mì có chút tự luyến nghĩ đến. Cô nương không biết ngươi là ai. Tổ ghệ mì cũng không có chiếm tiện nghi, đầu tiên là đem thiếu nữ sau khi để xuống, tiếp lấy hỏi thăm tới thân phận của nàng tới. Từ tổ ghệ mì trong lòng ly khai, điều này làm cho thiếu nữ trong lòng hiện ra một tia buồn vô cớ cảm giác mất mát, bất quá loại cảm giác này cũng là để cho nàng có chút xấu hổ. A, ta đây là như thế nào, hắn là nam nhân A, ta tại sao có thể loại ý nghĩ này? Lắc đầu, dường như muốn đem trong lòng không nỡ con đi, sau đó lúc này mới hồng sắc khuôn mặt nhìn tổ ghệ mì nói, đa tạ ngươi đã cứu ta, ta gọi xa dạ, là lâu lan nước nữ vương tuy là xa dạ còn nhỏ, thế nhưng đến cùng đã trở thành nữ vương đã nhiều năm, cho nên rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh, ở tự giới thiệu thời điểm trên người càng là không tự chủ hiện ra một tia uy nghiêm. Thì ra ngươi là lâu lan nữ vương à, ngươi tốt ta gọi tổ ghệ mì, là cổ nô hạ thôn đại trưởng lão. Cổ nô hạ. Xa dạ cả kinh, tuy là lâu lan sâu nằm ở đại mặt trong, thế nhưng cũng không có nghĩa là nàng cái gì cũng không biết, cổ nô hạ nhưng là nhận giới đệ nhất đại nhân thôn, xa dạ không ngờ tới tổ ghệ mì dĩ nhiên là cổ nô hạ ní dạ, hơn nữa còn là đại trưởng lão. À ký dạ quân không biết ngươi tới lâu lan có chuyện gì không? Xa dạ rõ hỏi. Nữ vương đại nhân, chuyện này không đội mà nói, ta muốn hỏi ngươi một việc, ngươi cực kỳ thích xem múa rối sao? Nói thời điểm, tổ ghệ mì thần sắc nhìn qua có chút quái dị. Múa rối? Đối mặt tổ ghệ mì hỏi xạ dạ hơi nghi hoặc một chút, nhưng là lại vẫn là như thật làm trả lời, ạ kỳ dạ quân ta cũng không thích múa rối. Cái kia nữ vương đại nhân vì sao lấy nhiều như vậy con rối tới nơi này á? Tổ ghệ mì chỉ vào đám người phía dưới hỏi. Ạ kỳ dạ quân ta không phải minh bạch ngươi đây là ý gì, những thứ này đều là thần dân của ta. Lúc này xạ dạ sắc mặt có chút khó coi, giọng nói cũng lạnh xuống. Tổ ghệ mì không nói gì, chỉ là vung tay lên, bắn ra một đạo lục sắc quang mang, này đạo lục quang cái này trong bầu trời xoay một vòng mấy lúc sau, chỉ thấy 46 phía dưới người từng cái thân ngã trên mặt đất. Mới vừa tổ ghệ mị chính là sử dụng kèn sợi găng năng lực cắn nuốt trong bầu trời sợi trả cơ dạ. A, đây là chuyện gì xảy ra? Xa dạ không dám tin tưởng chính mình con mắt. Là ngươi, ngươi đến cùng đối với thần dân của ta làm cái gì? Cuối cùng xa dạ hung tợn nhìn tổ ghệ mị, dưới cái nhìn của nàng, đây hết thảy đều là tổ ghệ mị làm. Nữ vương đại nhân mời đang đại mắt nhìn xem, những thứ này thật là thần dân của ngươi sao? Nói chuyện đồng thời, tổ ghệ mì điều khiển kim cương long rơi đến trên mặt đất. Không phải. Sẽ không, tại sao có thể như vậy? Cự ly gần quan sát phía dưới, xa dạ rốt cuộc xem rõ ràng nàng hay là thần dân chân tướng, ở nơi này là người A, căn bản là từng cái khôi lỗi. Chương 655, chân tướng thần dân trên thực tế dĩ nhiên là từng cái khôi lỗi, như vậy đã kích để cho nàng có chút tăng bỡ. Vâng. Đột nhiên tiếng nổ mạnh vang lên, tiếp lấy chợt nghe cổ nạn thanh âm vang lên, uy. Ta nói lao sư ngươi có thể hay không đừng ở nơi nào nói chuyện yêu đương A, địch nhân còn ở nơi này đâu. Nghe cổ nạn trong giọng nói bất mãn, tổ ghệ mì có chút xấu hổ. Đã biết, ta đây đã giúp ngươi. Trả lời một tiếng phía sau, tổ ghệ mì nhìn về phía xạ dạ nói, nữ vương đại nhân, việc cấp bách không phải ở chỗ này lau nước mắt, ngươi thân là lâu lan nữ vương, chẳng lẽ không phải đem chân chính thần dân tìm ra sao? Nghe được tổ ghệ mì lời nói, xạ dạ trong ánh mắt rốt cuộc xuất hiện một tia thần thái. Không sai, ta là nữ vương, ta phải tìm ra chân tướng. Nhìn thấy xạ dạ nhanh như vậy liền khôi phục lại, tổ ghệ mì trong lòng thầm khen. Nói cho cùng xạ dạ chính là một cái bình thường người, có thể nhanh như vậy liền tỉnh lại đi. Tổ ghệ mì không thể không điểm khen. Xa dạ ngươi trước chờ đợi ở đây, ta đi đem bốn phía khôi lỗi giải quyết sau đó mới nói. Nói xong tổ ghệ mì một cái phi lôi thần chi thuật ly khai tại chỗ. Mọ mổ tạ di lộ vẻ nhưng đã phát hiện không hai tổ ghệ mì bọn họ, cho nên phái ra khôi lỗi muốn giết chết tổ ghệ mì cùng xa dạ. Bất quá đang ở khôi lỗi sắp sửa tiếp cận tổ ghệ mì hai người thời điểm, bị chạy đến cổ nàng ngăn cản. Lấy cổ nàng chuẩn ảnh cấp thực lực đối phó những thứ này thông thường khôi lỗi vẫn là không có vấn đề. Làm tổ ghệ mì xuất thủ thời điểm, đã có hơn 20 cái khôi lỗi bị cổ nàng phá hư hết. Bất quá nơi này là mọ mổ tạ di địa bàn. Thời gian 6 năm bên trong hắn không biết chế tạo bao nhiêu khôi lỗi, cho nên lúc này đang có nhóm lớn khôi lỗi hướng nơi đầy chạy tới. Tiên pháp, trọng lực lĩnh vực. Bèn, trong nháy mắt phương viên hơn 1000m bên trong hết thảy khôi lỗi toàn bộ thẹ ngã xuống đất, đồng thời biến thành từng cái vụn vặt linh kiện dài trên mặt đất. Bởi tổ ghệ mỹ cô y không chế, cho nên cổ nạn cùng xạ dạ hai người cũng không có bị ảnh hưởng. Trong nháy mắt hơn 10 người khôi lỗi được giải quyết, bất quá đây đối với mỏ mổ tạ gì mà nói không coi vào đâu, bởi vì lúc này đã có mấy trăm cái khôi lỗi từ bốn phương tám hướng vây quanh. Cho ta mai táng a, tiên pháp. Đại địa chấn nứt giết. Vâng. Đại địa lay động, tiếp theo liền thấy những cái này khôi lỗi mặt đất dưới chân xuất hiện từng đạo vết rách, rốt cuộc là khôi lỗi, bản thân không có gì hay, cần chủ nhân thao túng mới, chỉ có thể hoạt động, cho nên phản ứng có chút chậm, lúc này đại lượng khôi lỗi tiến vào trong cái khe. Không đợi những cái này khôi lỗi đi lên đâu, khe hở hợp lại, nhất thời rơi vào khôi lỗi từng cái toàn bộ bị đè ép nát ấy. Dĩ nhiên, có một ít khôi lỗi có thể phi hành, cho nên loại này công kích đối với bọn nó vô hiệu, bất quá tổ ghệ mì tự nhiên có còn lại thủ đoạn đối với trả bọn họ tiên pháp. Thất thải vũ tiễn. Siêu siêu siêu. Đột nhiên đại lượng từ kim cương ngưng tụ mà thành mũi tên nhọn từ trên trời giáng xuống, Những thứ này mũi tên nhọn ở hạ xuống trong quá trình, bởi ánh mặt trời chiếu xạ, tản mát ra thất thải quang mang, cực kỳ xinh đẹp, đáng tiếc không có mấy người có thể thưởng thức được như vậy mỹ cảnh. Ở trọng lực tăng tốc độ phía dưới, từng viên mũi tên nhọn lực công kích đều rất mạnh mẽ, trong nháy mắt những cái này phi ở trong bầu trời khôi lỗi liền bị vô số kim cương mũi tên nhọn đánh nát. Giải quyết kết thúc công việc, giải quyết rồi tất cả khôi lỗi sau đó, Tổ Ghệ Mỹ có vẻ vô cùng vui lòng vỗ tay một cái. "Lão sư ngươi thật lợi hại a." Cô nạn sùng bái nói rằng. "Thật cương đại a." Xa Dạ lúc này nhìn về phía Tổ Ghệ Mỹ trong con mắt mang theo vẻ khát thượng. "Tốt chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau." Nói xong, Tổ Ghệ Mỹ đem Xa Dạ cùng cô nạn kéo đến kim cương thần long trên người phía sau, cưới thần long nhất phi trùng thiên. Mới vừa Xa Dạ bởi nằm ở kinh hách trong tròn nên còn không có gì, nhưng là lúc này mắt xem cùng với chính mình dĩ như bay, nhất thời kích động, nhìn phía dưới dần dần nhỏ đi kiến trúc có vẻ thập phần hưng phấn, dù sao nhân loại hầu như đều hướng tới quá phi hành, mặc dù Xa Dạ quý vi nữ vương cũng không ngoại lệ. "Nữ vương đại nhân, ngươi biết tại sao phải xảy ra chuyện như vậy sao?" Thẳng đến Xa Dạ sau khi bình tĩnh lại, Tổ Ghệ Mỹ cái này mới nói: "Ta không biết, bất quá khôi lỗi sự tình vẫn là từ An Lộc Sơn đại thần quản lý, cho nên ta muốn tìm hắn, hắn nên biết đây hết thảy nguyên nhân, hiển nhiên một mạch đến hiện tại Xa Dạ cũng không có hoài nghi An Lộc Sơn." Lúc này Tổ Ghệ Mỹ không thể không nổ nước bọn, bỏ mổ tạ gì dĩ nhiên vì mình lấy An Lộc Sơn một cái tên như vậy, Tổ Ghệ Mỹ không biết trước đây tác giả là nghĩ như thế nào, bất quá hắn hoài nghi, rất có thể là bị đường triều lịch sử ảnh hưởng, dù sao An Lộc Sơn là đường triều một vị quyền thần, hơn nữa cũng như phản. "Đúng rồi ạ Kỳ Dạ Quân, ngươi cũng không cần xen vào nữa, ta gọi nữ vương đại nhân, trực tiếp gọi tên của ta là tốt rồi." "Vậy được rồi, về sau ta muốn nhúng tay vào người tên là Xa Dạ." "Xa Dạ, ngươi lẽ nào không có nghĩ qua, đây hết thảy đều là An Lộc Sơn an bài sao?" Cô nàng đột nhiên dò hỏi. "Không có khả năng." Xa Dạ nghe vậy có vẻ hết sức kích động. "An Lộc Sơn đại thần không phải loại người như vậy, hắn sẽ không làm chuyện như vậy." "Xa Dạ." Tổ Ghệ Mỹ đột nhiên hô một tiếng. Xa Dạ lăng lăng nhìn Tổ Ghệ Mỹ, không biết hắn muốn nói gì. "Xa Dạ, ta nghe nói câu nào, vẽ long họa hổ khó họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Ngươi thật sự hiểu rõ An Lộc Sơn sao? Nếu khôi lỗi là do hắn quản lý, như vậy có thể đem thần dân chút bất chi bất giác sử dụng khôi lỗi thay hoán đổi, hiển nhiên chỉ có hắn có thể đủ làm được. Hơn nữa hôm nay ngươi từ trên ban công ngã xuống 667 vậy cũng không phải ngoài ý muốn a, sợ ta xem ra đây hết thảy đều là An Lộc Sơn bày kế, vì chính là diệt trừ ngươi, nói như vậy, hắn chính là Lâu Lan chủ nhân." Xa Dạ trầm mặc, muốn nói một điểm hoài nghi cũng không có, đó là không có khả năng, bất quá phía trước nàng là không muốn tin tưởng, bây giờ bị Tổ Ghệ Mỹ đánh thức sau đó, nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. "Được rồi Xa Dạ, ta biết ngươi đối với An Lộc Sơn cảm tình, ngươi từ nhỏ đã không có phụ thân, mẫu thân cũng thật sống chết, ngươi nên là đem An Lộc Sơn coi như thân nhân của mình đi, bất quá có một số việc tổng phải đối mặt, nếu như ngươi thực sự muốn biết An Lộc Sơn chân diện mục, như vậy ta hiện tại liền dẫn ngươi đi nhìn." "Tốt, nếu như không thể đã từng chứng thực, ta là không thể tin tưởng." Nghe được Xa Dạ lời nói, Tổ Ghệ Mỹ không nói gì thêm, mà là trực tiếp tìm một chỗ địa phương rơi xuống. Cái này hai thiên Tổ Ghệ Mỹ có thể không phải uổng phí, đi qua kẹn sợi gẳng, hắn đã đem toàn bộ thành trấn đều quan sát một lần, cô nạn không có phát hiện gì. Thế nhưng Tổ Ghệ Mỹ lại đã tìm được An Lộc Sơn chế tác khôi lỗi nhà xưởng. Làm ba người rơi xuống mặt đất sau đó, Tổ Ghệ Mỹ đầu tiên là tản đi kim cương thần long, tiếp lấy giẫm một cái mặt đất, nhất thời trên mặt đất xuất hiện một cái cửa động. "Đi theo ta nói." Tổ Ghệ Mỹ cất bước tiến vào bên trong cửa hàng, thấy vậy cô nạn hai nàng đội vã đi theo. Chương 656, chiến mỏ mổ tạ gì bên trong nạ rủ tô bọn họ một dạng đi bói thủy đạo, đi qua làm khống thổ nguyên tố, Tổ Ghệ Mỹ trực tiếp mở ra một cái nối thẳng khôi lỗi hang đường tới. Theo Tổ Ghệ Mỹ mở ra thông đạo, ba người đi rồi ngủ sau 6 phút, đi tới một chỗ to lớn hán phòng bên trong. Ở chỗ này Xạ Dạ gặp được rất nhiều công nhân, đồng thời còn có thật nhiều đang ở chế tạo khôi lỗi. "Ghê tởm, An Lộc Sơn dĩ nhiên vì chế tạo vũ khí đem bách tính đều bắt đến nơi này." Nhìn trong nhà xương tình huống phía sau, Xạ Dạ trong lòng không còn có một tia may mắn. "Xạ Dạ, ngươi biết làm sao đóng cửa cái công xưởng này?" "Biết, miễn là đem long mạch cùng nơi này điểm kết nối tắt đi là được rồi, đã không có long mạch năng lượng cung ứng, nơi này cơ khí chính mình sẽ dừng lại." "Vậy còn chờ gì, Xạ Dạ chúng ta nhanh lên một chút tắt đi nó a." "Ừm, ta có thể cảm giác được long mạch năng lượng, các ngươi đi theo ta nói." Xa Dạ hướng về hãng một cái phương hướng chạy đi. Không bao lâu, tổ ba người tránh thoát trong nhà xưng một ít khôi lỗi thủ vệ phía sau, đi tới một chỗ phong ấn pháp trước trận. "A Kỳ Dạ Quân, ta muốn bắt đầu, ngươi nhất định không nên để cho người quấy rối đến ta." Xa Dạ dặn dò. "Yên tâm đi, chỉ cần có ta ở, không ai có thể tổn thương đến ngươi." Tổ Ghệ Mỹ vỗ ngực bảo đảm nói. Nghe vậy Xa Dạ trong lòng ấm áp, tiếp lấy không chút do dự đi tới phong ấn pháp trong trận. Đang ở Xa Dạ đóng cửa nơi này long mạch tiết điểm thời điểm, Tổ Ghệ Mỹ đứng ở một bên quét mắt tình huống xung quanh, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. "Nô Dĩ danh nữ vương mệnh lệnh ngươi, ngươi chặt đứt long mạch hồng thủy, ức chế ngươi lực lượng a, cấp cấp như luật lệ." Theo Xạ Dạ niệm động chú ngữ, nhất thời phong ấn pháp trong trận hiện ra một cỗ tử sắc quang ngất, rất nhanh ở Xạ Dạ dưới thao túng, nơi này long mạch tiết điểm chậm rãi đóng cửa. Mất đi long mạch năng lượng cung ứng, trong nhà xương cơ khí toàn bộ ngừng lại. "A Kỳ Dạ Quân, ta thành công, ta đã cắt đứt nhà xưởng cùng long mạch liên hệ." Xạ Dạ thập phần vui vẻ nói rằng. "Tốt lắm, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ giải cứu những cái này bách tính a." Tô Ghệ Mỹ vừa dứt lời, đang ở hắn chuẩn bị mang theo Xạ Dạ ly khai thời điểm, đột nhiên đại lượng sợi trả cờ dạ tuyến từ bốn phía bắn đi qua, tiếp lấy những thứ này sợi trả cờ dạ sợi dây gắn kết tiếp ở tại những cái này khôi lỗi bên trên. Ở sợi trả cờ dạ tuyến dưới thao túng, những thứ này khôi lỗi toàn bộ hành động, thậm chí những cái này vẫn chưa xong khôi lỗi cũng đều bị thủ động tổ được vào. Không tốt. Nhìn thấy loại tình huống này phía sau xạ dạ cả kinh, bất quá tổ ghệ mị cùng cô nán lại bất vi sở động, chính là khôi lỗi căn bản không bị bọn họ để vào mắt. Nữ vương điện hạ làm sao ngươi tới nơi này thật là làm cho ta ngoài ý muốn á. Lúc này một đạo nam tử tàng âm vang lên, làm tổ ghệ mị bọn họ ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện phía trên một chỗ trên bình đài xuất hiện một danh người đàn ông trung niên. An Lộc Sơn vì sao, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Xạ dạ đột nhiên tâm tình kích động lớn tiếng chất vấn lên. Vì sao? Đương nhiên là vì chinh phục cái này cái thế giới, nữ vương điện hạ, các ngươi lâu lan nhân quá ngu, rõ ràng có long mạch sức mạnh to lớn như vậy, nhưng là lại không hiểu được sử dụng nó, cho nên ta tới, yên tâm đi, về sau lâu lan chắc chắn theo ta trở thành nhận giới duy nhất quốc gia. Lúc này Mọ Mồ Tạ Dị có vẻ vô cùng cuồng nhiệt. Uy, An Lộc Sơn, hoặc có lẽ là xa nhận thôn phản nhẫn Mọ Mồ Tạ Dị, ngươi cũng quá tự đại đi. Thống nhất nhân giới, ngươi cho rằng chỉ dựa vào những thứ này khôi lỗi là được sao? Lúc này một đạo khinh thường tảng âm vang lên. Ừm. Quay đầu nhìn lại, là Mọ Mồ Tạ Dị nhìn thấy tổ ghệ mỉ thời điểm không khỏi sửng sốt. Không ngờ tới ngươi dĩ nhiên biết thân phận của ta, Cổ Nộ Hạ Nị Dạ, nói ra tên của ngươi à, tuy là gặp được tổ ghệ mỉ hộ ngạch, thế nhưng Mọ Mồ Tạ Dị lại không một chút sợ, lúc này cả người hắn đã bành trướng, căn bản không biết cái gì gọi là sợ. Mọ Mồ Tạ Dị ngươi quá cuồng vọng, hôm nay ta tổ ghệ mỉ lấy Cổ Nộ Hạ thôn đại trưởng lão danh nghĩa xử ngươi tội chết. Đại trưởng lão? Mọ Mồ Tạ Dị sửng sốt, hắn cũng như nạ dụ tổ giống như là từ khác một cái thế giới tới, mặc dù nhưng đã tới có 6 năm, nhưng là bởi vì vẫn là ở lâu lan đợi. Hơn nữa không thế nào quan tâm chuyện của ngoại giới, cho nên biết đến tin tức hữu hạn, vì vậy căn bản chưa có nghe nói qua tổ ghệ mì. Đồ chơi gì, phía trước làm sao chưa có nghe nói qua. Xem ra hẳn là không phải nhân vật lợi hại gì. Nghĩ vậy, Mọ Mồ Tạ Dị liền muốn thao túng khôi lỗi công kích tổ ghệ mì. Tới đây cho ta a, vạn tượng tiên dẫn. Không tốt. Cảm thụ được một cổ cường đại hấp lực truyền đến Mọ Mồ Tạ Dị không khỏi cả kinh, bất quá đáng tiếc khi hắn muốn ngăn cản thời điểm lại đã muộn, cả người trực tiếp hướng về tổ ghệ mì bay đi. Xin dạ kèn sẩy. Vâng. Không đợi Mọ Mồ Tạ Dị tiếp cận tổ ghệ mì đâu, dẫn lực biến thành sức đẩy, hai cái lực lượng trong nháy mắt điệp ra ở Mọ Mồ Tạ Dị trên người, không chỉ có thể dùng Mọ Mồ Tạ Dị bay ra ngoài, trên thân thể càng là xuất hiện nói đạo liên ngân, không sai chính là vết rách. Nếu như là phổ thông nhị dạ chúng một chiêu này chí ít cũng phải phun một máu, thế nhưng Mọ Mồ Tạ Dị dĩ nhiên không có. Em mở quả nhiên, hắn đã đem chính mình cải tạo thành khôi lỗi nhìn đánh vào xa xa trên vách tường Mọ Mồ Tạ Dị, tổ ghệ mì âm thầm suy nghĩ. Lần này tuy là thương tổn tới Mọ Mồ Tạ Dị thân thể, thế nhưng lộ ra lại không phải huyết nhục chi khu, mà là các loại khí giới linh kiện. Tổ ghệ mì không có kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm từ nguyên tắc chi bên trong hiểu được. Đối với Mọ Mồ Tạ Dị tổ ghệ mì là bội phục, bởi vì hắn là nguyên tắc trong ngoại trừ ạ cả su nà nó xạ sổ gì bên ngoài duy nhất một cái đem mình cải tạo thành khôi lỗi người, thiên phú chân thật đáng tin. Tiểu tử không ngờ tới ngươi năng lực vị dị như vậy, bất quá ta là bất tử. Hiện tại ta để ngươi nhìn ta một chút hình thái cuối cùng a, ha ha ha. Ở một hồi trong tiếng cười lớn, chỉ thấy Mọ Mồ Tạ Dị dĩ nhiên biến thành một con dường như chi chu một dạng quái vật, dĩ nhiên, cái này cũng không phải chân chính sinh vật, mà là một loại khôi lỗi. Đi chết đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Mọ Mồ Tạ Dị cơ hai thanh lợi nhận hướng về tổ ghệ mì vào tới. Biến hình cũng là một phế vật. Xin dạ kèn sẩy. Vâng. Đối mặt cường đại sức đẩy Mọ Mồ Tạ Dị vẫn không có sức chống cự, trực tiếp bay rất ra ngoài, đập xuống mặt đất phía sau, không ít linh kiện rất xuống, bất quá ở long mạch chi lực chữa trị một chút, Mọ Mồ Tạ Dị rất nhanh thì khôi phục lại. Chết tiệt. Mọ Mồ Tạ Dị không nghĩ tới trước mắt cái này vô danh tiểu tốt thực lực mạnh như vậy. Siêu. Phi lôi thần chi thuật phát động, tổ ghệ mì trong nháy mắt tại chỗ biến mất, khi hắn xuất hiện thời điểm đã tới Mọ Mồ Tạ Dị trước người. Phanh. Một quyền đánh ra, Mọ Mồ Tạ Dị vậy còn coi là kiên cố khôi lỗi khu dĩ nhiên trong nháy mắt bị đánh bể, biến thành đầy đất toái phiến. Vậy, lão sư lợi hại nhất. Thấy vậy cô nạn không khỏi hoan hô một tiếng. Chương 657, bất tử. Đánh bể, cô nạn hai nàng mừng rỡ không thôi, bất quá tổ ghệ mỹ lại như cũng biểu tình nghiêm túc, bởi vì từ nguyên tắc trong hắn biết, Mọ Mồ Tạ Dị không phải dễ giết như vậy, đừng xem Mọ Mồ Tạ Dị thực lực không thế nào mạnh mẽ, nguyên tắc trong bị nạ rủ tổ bọn họ đánh bể không ít lần, thế nhưng không thể không nói, hắn rất khó đối phó. Bởi chiếm được long mạch chi lực gia trì, cho nên Mọ Mồ Tạ Dị nhất định chính là một cái so với nạ dụ tổ còn lợi hại hơn tiểu cường, làm sao đều đánh không chết, miễn là long mạch năng lượng bất tiêu thất, Mọ Mồ Tạ Dị liền giết không chết. Dĩ nhiên đây là nguyên tắc trong tình huống, đến cùng ở không đóng cửa long mạch tình huống bên dưới, có thể hay không giết chết Mọ Mồ Tạ Dị, tổ ghệ mì cũng không phải tin tưởng. Quả nhiên, cô nạn hai nàng không có vui vẻ bao lâu đây, chỉ thấy những cái này tán lạc tại đất trên cơ phận dĩ nhiên tản mát ra một cỗ hơi yếu ánh sáng màu tím, đây chính là long mạch chi lực có nhan sắc. Tiếp lấy những cơ phận này toàn bộ bay, cuối cùng hội tụ đến cùng nhau. Không bao lâu Mọ Mồ Tạ Dị bộ kia con nện hình tượng liền xuất hiện lần nữa. Ha ha ha, ngươi là không giết chết được ta. Khôi phục lại sau đó, Mọ Mồ Tạ Dị trực tiếp cười to phách lối đứng lên. Làm sao biết? Cô nàng gương mặt vẻ khiếp sợ. 510 là long mạch. Mọ Mồ Tạ Dị lợi dụng long mạch chi lực. Xạ Dạ nhắc nhở. Lâu Lan nước nữ vương chẳng biết tại sao có thao túng long mạch năng lực, cho nên Xạ Dạ tự nhiên có thể cảm giác được Mọ Mồ Tạ Dị thể bên trong ẩn chứa long mạch chi lực. Ta muốn giết ngươi. Mọ Mồ Tạ Dị đột nhiên đem ánh mắt rơi vào Xạ Dạ trên người, ở Mọ Mồ Tạ Dị xem ra. Hắn hiện tại nhược điểm lớn nhất chính là Xạ Dạ, bởi vì long mạch chi lực chỉ có Xạ Dạ có thể thao túng, một ngày Xạ Dạ đóng cửa long mạch, như vậy hắn bất tử chi thân cũng sắp không còn tồn tại. Phản chi, nếu như giết chết Xạ Dạ, như vậy thì cũng nữa không ai có thể đóng cửa long mạch, đến lúc đó hắn mới thật sự là không sợ hãi. Cho nên hiện tại Mò Mổ Tạ Dị muốn nhất cần phải làm là giết chết Sa Dạ, còn như những chuyện khác, tỉ như chinh phục thế giới, cũng muốn xếp hạng chuyện này phía sau. Cô nạn, làm phiền ngươi bảo vệ tốt Sa Dạ, Mò Mổ Tạ Dị liền giao cho ta nói xong, Tổ Gệ Mị một cái phi lôi thần chi thuật lần nữa đến gần Mò Mổ Tạ Dị. Ta cũng không tin thực sự không giết được ngươi. Nói, Tổ Gệ Mị lại là một quyền đánh vào Mò Mổ Tạ Dị trên người. Mò Mổ Tạ Dị mặc dù có lòng tránh né, thế nhưng hắn thể tích dù sao lớn như vậy, cộng thêm Tổ Gệ Mị tốc độ vừa nhanh, cho nên Mò Mổ Tạ Dị căn bản tránh không thoát. Phanh. Tổ Gệ Mị một quyền đánh vào Mò Mổ Tạ Dị trên người, liền như cùng phía trước một dạng, Mò Mổ Tạ Dị thân thể khổng lồ kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phanh. Rơi lập ở trên vách tường sau đó, Mò Mổ Tạ Dị thân thể khổng lồ kia không chỉ có ở trên vách tường để lại cái hố to, hơn nữa thân thể cũng phân tán bốn phía. Tuy là Mò Mổ Tạ Dị có bất tử chi thân, thế nhưng thân thể cũng không rắn chắc, chí ít ở Tổ Gệ Mị xem ra đúng như vậy. Y mà đang ở Mò Mổ Tạ Dị thân thể phá nát mở thời điểm, Tổ Gệ Mị ánh mắt quét qua mỗi một cái cơ phận, một bộ tìm thứ gì bộ dạng. Tổ Gệ Mị đối với khôi lỗi hiểu rõ cũng không nhiều, bất quá hắn lại nhớ kỹ, xà xô gì đồng dạng là đem chính mình chế tác trở thành khôi lỗi, bất quá lại bảo lưu lại trái tim, miễn là trái tim bất tử, như vậy xà xô gì sẽ không phải chết. Cho nên hiển nhiên, mặc dù đem cả người đều sử dụng khôi lỗi thay thế, thế nhưng ít nhất cũng phải bảo lưu một vật, không phải trái tim chính là đại não, hai thứ đồ này ít nhất phải có một, nếu không há lại không phải thật thì tương đương với tử vong. Hiện tại Tổ Gệ Mị chính là đang tìm Mò Mổ Tạ Dị vật lưu lại. Ừm. Đột nhiên Tổ Gệ Mị đi qua kẹn sẩy gẳng gặp được một cái hộp này hết sức tầm thường, hỗn tạp ở đại lượng linh kiện trong, nếu như không phải Tổ Gệ Mị sở hữu kẹn sẩy gẳng có thể thấu thị, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không đi quan tâm cái hộp này. Nhưng là lúc này Tổ Gệ Mị lại phát hiện, ở cái hộp này bên trong ẩn chứa một cỗ long mạch chi lực, đồng thời còn có một viên núc nhích trái tim. Rất nhanh ở Tổ Gệ Mị nhìn soi mói, hộp tản mát ra một cỗ long mạch chi lực, ngay sau đó những thứ khác linh kiện sinh ra cộng minh một dạng, cũng tản mát ra một từng tia long mạch chi lực. Dường như phía trước một dạng, tất cả linh kiện lần nữa hội tụ đến cùng nhau, không bao lâu Mò Mổ Tạ Dị lại một lần nữa sống lại. Quả nhiên, nơi đó phải là Mò Mổ Tạ Dị hạch tâm, không biết hủy diệt rồi hạch tâm sau đó Mò Mổ Tạ Dị có hay không còn có thể sống lại. Nghĩ vậy Tổ Gệ Mị không đợi Mò Mổ Tạ Dị có động tác khác đâu, trực tiếp một cái phi lôi thần chi thuật đi tới Mò Mổ Tạ Dị bên cạnh. Cái gì? Mò Mổ Tạ Dị sửng sốt, mà đúng lúc này, Tổ Gệ Mị cánh tay phải biến thành một cái kim cương chất liệu mũi khoan, ngay sau đó mũi khoan cao tốc xoay tròn. Đi chết đi. Tổ Gệ Mị hét lớn một tiếng, một hồi cánh tay trực tiếp đem mũi khoan đánh vào Mò Mổ Tạ Dị trên thân thể. Vâng. Cao tốc xoay tròn mũi khoan vô cùng thuận lợi chui vào Mò Mổ Tạ Dị trong cơ thể, ở Mò Mổ Tạ Dị không có phản ứng kịp thời điểm, trực tiếp phá hủy hắn cái kia trang bị có tâm tạng hộ. Bá. Tổ Gệ Mị xong việc tối lui, phi lôi thần chi thuật phát động, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lúc này Mò Mổ Tạ Dị thân thể khổng lồ cương ngay tại chỗ, bất quá Tổ Gệ Mị không có thả lỏng, bởi vì hắn không xác định long mạch chi lực có hay không có thể lần nữa sống lại Mò Mổ Tạ Dị. Ở Tổ Gệ Mị kèn sẩy gẳng chú ý đến, một từng tia long mạch chi lực bọc lại Mò Mổ Tạ Dị cái kia phá toái trái tim, tiếp lấy không bao lâu, trái tim liền hoàn hảo không hao tổn xuất hiện tại Tổ Gệ Mị trong tầm mắt. Chết tiệt, xem ra chỉ có thể để xạ dạ trước đóng cửa long mạch. Tổ Gệ Mị bất đắc dĩ chửi bới một tiếng. Lúc trước hắn cũng đang đếm thử sử dụng đỉnh hàng mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật, thế nhưng mặc dù là linh hồn trường khống đối với Mò Mổ Tạ Dị cũng không có tác dụng, Mò Mổ Tạ Dị dường như không có linh hồn một dạng. Ha ha ha, ta quả nhiên là bất tử. Mò Mổ Tạ Dị hết sức kích động. Phía trước hắn cũng không xác định trái tim sau khi vỡ vụn, mình là hay không có thể còn sống, mới vừa rồi bị Tổ Gệ Mị đánh nát trái tim nhưng là để hắn sợ hãi, hiện tại mắt xem cùng với chính mình không có việc gì, Mò Mổ Tạ Dị ở thở phào đồng thời, cũng triệt để yên lòng. Xem ra ta quả nhiên chỉ có như vậy một cái nhược điểm nghĩ vậy, Mò Mổ Tạ Dị cái kia đã biến thành khôi lỗi trên thân thể dĩ nhiên xuất hiện kinh khủng sát ý siêu siêu siêu. Đại lượng sợi trả cờ dạ tuyến tản mắt ra, trực tiếp liên tiếp ở tại bốn phía những cái này khôi lỗi trên người. Mò Mổ Tạ Dị biết đơn bằng chính mình thực lực bây giờ căn bản là không có cách đánh bại Tổ Gệ Mị, mà nếu như ngay cả Tổ Gệ Mị đều không đối phó được, như vậy hắn làm sao có thể giết được Sa Dạ, cho nên hắn chỉ có thể tiến một bước tăng cường thực lực của chính mình. Siêu siêu siêu. Đại lượng khôi lỗi ở Mò Mổ Tạ Dị dưới thao túng bay múa, thấy vậy cô nạn cảnh giác đi tới Sa Dạ bên cạnh, phòng ngừa Mò Mổ Tạ Dị tập kích, chỉ là tiếp lấy chuyện đã xảy ra để cô nạn kinh ngạc, bởi vì Mò Mổ Tạ Dị thao túng những thứ này khôi lỗi dĩ nhiên không phải là vì đối phó Sa Dạ. Chương 658. Chị bà cụ tẹn xây lấy những thứ này khôi lỗi từng cái dĩ nhiên dung hợp đến Mò Mổ Tạ Dị trong cơ thể. Hắn muốn làm cái gì? Cô nạn hai nàng hơi nghi hoặc một chút, bất quá Tổ Gệ Mị lại biết Mò Mổ Tạ Dị mục đích làm như vậy. Lâu lan khôi lỗi đều là sử dụng long mạch chi lực chế tạo, bản thân hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít long mạch chi lực, cho nên những thứ này khôi lỗi cũng có thể dung hợp vào một chỗ. Cô nạn, ngươi mau dẫn xạ ra đi đóng cửa long mạch, nơi đây giao cho ta. Tổ Gệ Mị biết hiện tại không phải cậy anh hùng thời điểm, vì triệt để giết chết Mò Mổ Tạ Dị, Tổ Gệ Mị không ngại sử dụng nguyên tắc trong biện pháp. Ta biết rồi. Xạ Dạ cũng không có chối từ, leo lên cổ nạn phía sau, hướng về nhà xưởng bên ngoài chạy đi. Không tốt. Mò Mổ Tạ Dị mặc dù đang dung hợp khôi lỗi, thế nhưng lại cũng không nhớ quan tâm Xạ Dạ. Lúc này nghe được Tổ Gệ Mị đối thoại của bọn họ phía sau, Mò Mổ Tạ Dị gấp gáp. Nếu như không có long mạch chi lực chống đỡ, Mò Mổ Tạ Dị thật không có lòng tin đánh bại Tổ Gệ Mị. Lo lắng phía dưới, Mò Mổ Tạ Dị vội vã tăng nhanh dung hợp tốc độ. Rất nhanh thì thấy Mò Mổ Tạ Dị nguyên bản bộ kia chi chu khôi lỗi bị đại lượng khôi lỗi linh kiện bao vây, điều này cũng làm cho hắn thể tích tăng lớn hơn rất nhiều, đồng thời hình tượng cũng sẽ ra biến hóa lớn. Ở ta trung cực khôi lỗi binh khí trước mặt, các ngươi đều phải chết. Mọ mổ tạ gì thanh âm vang lên, chỉ thấy nguyên bản chi chu khôi lỗi đã biến mất, thay vào đó là một cái quái thú to lớn. Nguyên bản chi chu khôi lỗi không coi là nhỏ, thế nhưng ở quái thú này trước mặt, cái kia chi chu khôi lỗi lại gọi là thon nhỏ. Cái này quái thú to lớn đứng lên cao độ vượt qua 100 mét, dáng vẻ từ ban đầu chi chu biến thành hiện tại dường như ngô công mở dạng, không nói những thứ khác, vẹn vẹn là cái kia hình thể khổng lồ liền làm cho một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Xa dạ trong lúc vô tình quay đầu nhìn thoáng qua mọ mổ tạ gì mới bộ dạng phía sau, thân thể không khỏi run lên, nàng hơi sợ. Không phải sợ xa dạ, lão sư sẽ bảo hộ chúng ta, cái kia An Lộc Sơn tuy là lợi hại nhưng là lại tuyệt đối không phải lão sư đối thủ. Cô nàng đối với tổ ghệ mỹ sùng bái đã đạt đến cực hạn, ở nàng tâm trung tổ ghệ mỹ tuyệt đối là trên đời lợi hại nhất đi ra, coi như là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân sống lại cũng đánh không lại tổ ghệ mỹ. Xa dạ mặc dù có chút lo lắng tổ ghệ mỹ an nguy, thế nhưng nàng không phải cái loại này tiểu cô nương, nàng thập phân tin tưởng, nếu quả như thật muốn phải giúp tổ ghệ mỹ lời nói, như vậy cách làm tốt nhất không phải chạy về cho hắn cản trở, hơn nữa đi đóng cửa long mạch, đã không có long mạch năng lượng làm hậu thuẫn, mọ mổ tạ gì cũng liền không phải đáng sợ như vậy. Nghĩ vậy, xa dạ không khỏi bước nhanh hơn. Cút ngay cho ta. Mắt thấy xạ dạ liền muốn biến mất ở trong tầm mắt của mình, mọ mổ tạ gì gấp gáp, lúc này một quyền đánh về phía tổ ghệ mì. Đến tốt lắm, để ta thực nghiệm một cái thực lực của ngươi a. Tổ ghệ mì lúc này có vẻ hơi nóng lòng muốn thử, đối mặt mọ mổ tạ gì quả đấm to lớn kia, hắn không chỉ không có nhiều, ngược lại là cơ nắm tay chủ động nên đón. Một rất phanh. Một lớn một nhỏ hai cái nắm tay đánh nhau, quyền của hai người đầu chênh lệch quá xa, nếu như nói mọ mổ tạ gì nắm đấm là một khối đá lớn, như vậy tổ ghệ mì nắm đấm chính là một hạt cát tử. Ở mọ mổ tạ gì xem ra, đã biết một quyền không nói trực tiếp quanh sát tổ ghệ mì đem, chí ít cũng có thể đưa cái này cản trở cổ nổ hạ nhị dạ đả thương. Và anh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, dưới một kích này, dĩ nhiên sinh ra một cổ khí lãng, khí lãng chỗ đi qua trên mặt đất bụi bặm đều bị thổi bay. Cái gì? Mọ mổ tạ gì chấn kinh rồi, bởi vì hai người thể tích rõ ràng chênh lệch lớn như vậy, nhưng là ở đối một quyền sau đó, hắn lại bị đánh lui. Chỉ thấy mọ mổ tạ gì thân thể khổng lồ kia lui về sau hai bước, chân to đạp trên mặt đất, phát sinh bang bang thanh âm, trên mặt đất càng là xuất hiện nói đạo liên ngân. Hắc hắc, không gì hơn cái này. Nhìn thấy một quyền của mình đánh lui mọ mổ tạ gì, tổ ghệ mì không có có ngoài ý muốn. Không nói hắn lúc đầu khí lực đánh liền, mới vừa hắn còn sử dụng tự nhiên chi lực cùng trạ cơ dạ, chủ yếu nhất là hắn còn giảm bớt mọ mổ tạ gì trọng lực. Mọi người đều biết, vật thể trọng lượng cũng không phải cố định không đổi, trọng lượng chủ yếu cùng chỗ tinh cầu dẫn lực có quan hệ, nếu như dẫn lực yếu bớt, nặng như vậy số lượng tự nhiên sẽ biến nhẹ. Mới vừa tổ ghệ mì chính là giảm bớt tinh cầu đối với mọ mổ tạ gì dẫn lực, cảnh này khiến mọ mổ tạ gì trọng lượng biến nhẹ đi nhiều, tương đối lực lượng cũng yếu bớt, vì vậy liền xuất hiện một kết quả như vậy. Trở lại, Tô Gệ Mỹ cũng không có sử dụng đại địa chi vương, trực tiếp phi thân lên, một quyền đánh về phía mọ mổ tạ gì. 9 chương 659, rốt cuộc chết xa xa một tòa trên tháp cao đột nhiên toát ra một cỗ năng lượng màu tím, mặc dù cách xa nhau vài dặm, Tô Gệ Mỹ cũng có thể cảm nhận được cỗ năng lượng này bằng bạc. Năng lượng màu tím hóa thành một cột sáng phóng lên cao, tiếp theo tại Tô Gệ Mỹ nhìn soi mói, dĩ nhiên trực tiếp đánh vào trong bầu trời viên cầu bên trên. Ùng ùng, tiếng nổ mạnh vang lên, ở cái này năng lượng màu tím cột ánh sáng oanh kích phía dưới, viên cầu trực tiếp bể ra, đại lượng cục đá vụn rơi xuống, cuồn cuộn khói đặc tràn ngập ở giữa không trung. Theo yên vụ dần dần tán đi, mọ mổ tạ dị thân ảnh hiện lộ ra, lúc này mọ mổ tạ dị đang đắm chìm trong một mảnh giữa tử quang, đồng thời trên người hư hại địa phương đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, lúc này khôi phục tốc độ so trước đó ước chừng nhanh gần gấp bội. Là, vâng đúng, long mạch năng lượng. Tô Gệ Mị sắc mặt âm trầm xuống, hắn biết cái này khiến có chút phiền phức, chiếm được khổng lồ như thế long mạch năng lượng gia trì, mọ mổ tạ dị thực lực sợ rằng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mọ mổ tạ dị cũng không có phi hành năng lực, cho nên thân thể trực tiếp từ giữa không trung té xuống. Vâng. Là mỏ mổ tạ gì đập rơi trên mặt đất sau đó, đại địa cũng bắt đầu lay động, giống như địa chấn một dạng, mỏ mổ tạ gì hạ xuống địa phương tức thì bị đập ra một cái đường kính mấy trăm thước hố to, bốn phía đại lượng phòng ốc sụp đổ, mà mỏ mổ tạ gì bản thân cũng nhận được đi một tí thương tích, bất quá ở long mạch chi lực trị hết dưới, mỏ mổ tạ gì rất nhanh thì khôi phục. Thật đúng là phiền phức, hy vọng xạ dạ có thể rất nhanh điểm mắt thấy xạ dạ đã đến gần long mạch, tổ ghệ bị lần nữa đem phần lớn tinh lực đặt ở mỏ mổ tạ gì trên người. Thật đúng là bách tốc chi trùng tử nhi bất cương á đích thì thầm một tiếng phía sau. Tô Gệ Mị sử dụng phi lôi thần chi thuật trong nháy mắt đi tới mỏ mổ tạ dị bên cạnh. Phanh! Tô Gệ Mị một quyền đánh vào mỏ mổ tạ dị trên người, nhất thời mỏ mổ tạ dị trên người xuất hiện nói đạo liên ngân, thân thể xuất hiện một ít thương tích. Bất quá Tô Gệ Mị lại nhíu mày, bởi vì cùng mới vừa so sánh với, mỏ mổ tạ dị lực phòng ngự gia tăng rồi không ít, hơn nữa tốc độ khôi phục cũng tăng cường. Bất quá thời gian mấy hơi thở liền tất cả khôi phục nguyên dạng. Cùng lúc đó, mỏ mổ tạ dị cái kia nô công một dạng thân thể dĩ nhiên giống như một cái roi ra một dạng, hướng về Tô Gệ Mị đánh tới. Siêu! Phi lôi thần chi thuật phát động. Tổ ghệ mì tại chỗ biến mất. Tiên pháp, trọng lực lĩnh vực. Trong nháy mắt bốn phía trọng lực gia tăng rồi hơn 30 lần, điều này làm cho mỏ mổ tạ dị thân thể vừa dừng lại, hiển nhiên là có chút không thích ứng. Tiên pháp, thương long thuật. Gào, tiếng rồng ngâm vang lên, một cái kim cương thần long xuất hiện tại trong bầu trời. Ngay sau đó thần long thân thể khổng lồ kia thẳng đến mỏ mổ tạ dị hoành kích. Ầm ầm, kim cương thần long luận thể tích so với mỏ mổ tạ dị còn to lớn hơn, hơn nữa vô cùng kiên cố, cho nên lần này lại đem mỏ mổ tạ dị hơn phân nửa thân thể đều hủy diệt. Bất quá long mạch chi lực vẫn như cũ tồn tại. Mọ mổ tạ gì nhanh chóng khôi phục. Lần này Mọ Mổ Tạ Dị không có đợi chờ mình thân thể hoàn toàn khôi phục liền xuất thủ, chỉ thấy hắn quát tay, nhất thời năm móng tay thứ đổ thông thường bay ra ngoài. Ầm ầm. Mọ Mổ Tạ Dị móng tay đánh vào kim cương thần long trên người, trực tiếp đánh rất không ít kim cương, tiếp theo tại sợi trạ cỡ dạ tuyến thao túng phía dưới, những cái này móng tay lại trở về Mọ Mổ Tạ Dị trên tay. Không đợi Mọ Mổ Tạ Dị lần nữa công kích, kim cương thần long liền một lần nữa hướng về Mọ Mổ Tạ Dị phóng đi. Bất quá lúc này đây Mọ Mổ Tạ Dị cũng không có dường như mới vừa một dạng sử dụng thân thể cứng rắn chống đỡ. Long mạch hào long hỏa. Oeng. Mọ Mổ Tạ Dị há miệng, nhất thời một đại cổ tử sắc hỏa diễm phụt lên ra. Oeng. Lần này uy lực không nhỏ, hỏa diễm đánh vào kim cương thần long trên người sau đó, tiếng nổ mạnh vang lên, kim cương thần long thế tiến công bị tạm thời chặn. Làm hỏa diễm tiêu thất thời điểm, chỉ thấy kim cương thần long thân thể xuất hiện một ít tổn hại, bất quá cũng không có gì đáng ngại, hơn nữa những thứ này tổn thương đã ở dần dần khôi phục. Xiêu xiêu xiêu. Kim cương thần long trên thân thể toát ra đại lượng kim cương mũi tên nhọn thẳng đến Mọ Mổ Tạ Dị mà tới. Rầm rầm rầm. Nhất thời song phương chiến đấu bắt đầu rồi. Mọ Mổ Tạ Dị thực lực cường đại, thế nhưng kim cương thần long cũng không yếu, ở tổ ghệ mì thao túng phía dưới, trong lúc nhất thời song phương đánh cân sức ngang tài, đương nhiên chủ nếu là bởi vì Mọ Mổ Tạ Dị sự khôi phục sức khỏe quá mạnh mẽ, mặc dù toàn bộ đánh nát, không được bao lâu cũng có thể khôi phục. Hơn nữa lần nữa đạt được long mạch chi lực gia trì phía sau, Mọ Mổ Tạ Dị lại thêm vài cái kỹ năng, điều này làm cho hắn càng thêm khó chơi. Bất quá bây giờ gấp ngược lại là thực lực đại tăng Mọ Mổ Tạ Dị, bởi vì chuyện của mình thì mình tự biết, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là thông qua long mạch lấy được, đã không có long mạch, hắn cái gì đều không phải. Mắt thấy khoảng cách xạ dạ ly khai đã có một trận, Mọ Mổ Tạ Dị biết, thật sự nếu không có thể giải quyết tổ ghệ mì lời nói, sợ rằng không được bao lâu, long mạch sẽ bị đóng cửa. Liều mạng, long mạch siêu hảo long hỏa chi thuật. Chỉ thấy cái này Mọ Mổ Tạ Dị nơi ngực nứt mở một cái lỗ, tiếp lấy đại lượng long mạch chi lực ở chỗ này hội tụ. Cho ta nát bấy nó, đại địa thương long. Tổ ghệ mì vung tay lên, kim cương thần long thân thể bắt đầu xoay tròn, giống như một mũi khoan mở dạng, thẳng đến Mọ Mổ Tạ Dị phóng đi. Hô, một đại cổ tử sắc hỏa diễm vụt lên ra, trong nháy mắt hai người công kích đụng vào nhau. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh vang lên, kim cương thần long cao tốc xoay tròn, đại lượng tử sắc hỏa diễm bị đánh tan, chỉ thấy kim cương thần long một chút đi tới. Không tốt. Mọ Mổ Tạ Dị không ngờ tới cái này kim cương thần long uy lực mạnh như vậy. Đúng lúc này, Tô Vệ Mị khoe miệng đột nhiên hiện ra mỉm cười, chỉ một lúc, long mạch năng lượng đột ngột tiêu thất. Không phải. Mọ Mổ Tạ Dị không cam lòng hô một tiếng, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên tại thời khắc mấu chốt này xạ dạ đóng cửa long mạch. Dĩ nhiên, tuy là long mạch bị tắt, nhưng là mới vừa Mọ Mổ Tạ Dị đã hấp thu không ít long mạch năng lượng, cho nên hắn cũng không có lập tức bại vong. Bất quá rất nhanh Mọ Mổ Tạ Dị công kích đã bị kim cương thần long phá vỡ, tiếp lấy kim cương thần long trực tiếp xuyên thấu Mọ Mổ Tạ Dị thân thể. Lê Tượng, ta không cam lòng, ta muốn thống nhất nhân giới. Tiểu tử đều là ngươi làm hại, chúng ta cùng chết ta. Hắn muốn tự bạo. Cảm thụ được Mọ Mổ Tạ Dị trong cơ thể cái kia đột nhiên trở nên không ổn định năng lượng, Tô Vệ Mị cả kinh, tiếp lấy vội vã phát động phi lôi thần chi thuật tại chỗ biến mất. Tô Vệ Mị mới xuất hiện tại ở ngoài ngàn mét, tiếp theo 3.5 khắc. Bành! Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh truyền ra, mặc dù cách mấy ngàn thước, Tô Vệ Mị cũng có thể cảm nhận được bốn phía khí lưu trở nên rối loạn. Theo Mọ Mổ Tạ Dị tự bạo, đại lượng kiến trúc bị phá hủy, một đóa cái nấm vân trùng tiên dựng lên. Bất quá Tô Vệ Mị hai mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm Mọ Mổ Tạ Dị, hắn muốn xác định Mọ Mổ Tạ Dị hoàn toàn chính xác đã chết. Bất quá lúc này Mọ Mổ Tạ Dị nổ tung địa phương năng lượng quá mức hỗn loạn, mặc dù là kẹn sấy gẳng năng lực cũng bị thật to ức chế. Mấy phút đồng hồ sau đó, dư âm nổ mạnh dần dần bình tức. Bá, đi qua phi lôi thần chi thuật tổ ghệ mỹ đi tới mới vừa Mọ Mổ Tạ Dị nổ tung địa phương, lúc này ở dưới chân của hắn có một cái hộp. Giang giác, tổ ghệ mỹ dưới chân phát lực, hộp bị dẫm nát, bên trong trái tim trực tiếp biến thành thịt vụn, đến tận đây Mọ Mổ Tạ Dị mới xem như triệt để tử vong. Chương 660, phong ấn long mạch giọng điệu, lúc này hắn dĩ nhiên cảm giác có chút mệt mỏi. Đây là hắn trước đây cùng nơi giao dịch dưới mặt đất ba vị ảnh cấp cường giả giao chiến đều chưa từng cảm thụ. Mọ Mổ Tạ Dị thực lực mạnh sao? E rằng đang bình thường nhị dạ trong mắt Mọ Mổ Tạ Dị rất mạnh, thế nhưng trên thực tế nếu như không nhìn hắn kia bất tử năng lực, Mọ Mổ Tạ Dị thực lực tối đa cũng đang ở ảnh cấp sơ kỳ đến trung kỳ trong lúc đó, loại thực lực này đang bình thường nhị dạ trong mắt không thể nghi ngờ là cường đại, nhưng là đối với đã đạt được lục đạo cấp tổ ghệ mì mà nói, nhưng có chút không đáng giá nhắc tới. Nhưng phải thì phải như vậy nhỏ yếu thực lực, lại làm cho tổ ghệ mì cảm giác đánh mệnh chết đi, chủ ý này cũng là bởi vì Mọ Mổ Tạ Dị bất tử năng lực. Dù sao cùng một cái đánh không chết đối thủ chiến đấu, đây là cỡ nào buồn bực một việc. Đây cũng là tổ ghệ mỹ đi tới cái này cái thế giới tới nay lần đầu tiên đối mặt một cái ủng có bất tử năng lực người. Phía trước tổ ghệ mỹ cũng không có đem hổ cả thế giới bất tử năng lực để vào mắt. Nguyên tắc trong muốn nói chân chính bất tử nói, e rằng sẽ phải thuộc về hỉ đạn. Đây chính là đem đầu chém đứt cũng không có chuyện gì người. Bất quá tổ ghệ mỹ phía trước vẫn chưa đem hỉ đạn để vào mắt, hắn thấy hỉ đạn không chết cũng chính là tương đối. Nếu như đốt thành tro, tổ ghệ mỹ không phải tin tưởng hắn vẫn có thể bất tử. Thế nhưng hiện không chín ở gặp Mọ Mổ Tạ Dị sau đó. Tổ ghệ mỉ trong lòng có chút không có ngọn nguồn, bởi vì có chút năng lực hắn chính là không nói lý lẽ như vậy, phía trước hắn còn cho là mình có thể giết chết Mọ Mổ Tạ Dị đâu, nhưng là hiện tại thế nào, còn không phải đợi đến xạ dạ đông cửa long mạch phía sau mới có thể triệt để giết chết Mọ Mổ Tạ Dị. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng tổ ghệ mỉ không có sử dụng cầu đạo ngọc có quan hệ, tổ ghệ mỉ không biết cầu đạo ngọc có được hay không giết chết sở hữu long mạch hộ thân Mọ Mổ Tạ Dị. Không phải tổ ghệ mỉ không muốn dùng, mà là hắn phát hiện, một ngày sử dụng cầu đạo ngọc, như vậy kèn sấy gặng phát sinh thai động tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Dựa theo tổ ghệ mì tính ra, chính mình khoảng cách tiếp theo thai động thời gian đã không xa, không khỏi đang chiến đấu thời điểm dẫn phát thai động, cho nên hắn chỉ có thể buông tha sử dụng cầu đạo ngọc. Xem ra sau này ngược lại là có thể ở hỉ đạn trên người thí nghiệm một chút, nhìn cầu đạo ngọc có được hay không triệt để giết chết hắn. Còn là con nít hỉ đạn cũng không phải, mình đã bị một cái người khủng bố theo dõi. Tổ ghệ mì không có quên tra xem mình một chút tạo thần điểm, hắn phát hiện tạo thần điểm số lượng gia tăng rồi một vạn. Cái này mỏ mổ tạ gì thật đúng là tiện nghi, đánh lâu như vậy mới chỉ có một vạn tạo thần điểm nghĩ vậy, tổ ghệ mì không khỏi đứa môi. Bá. Như là đã xác định mỏ mổ tạ gì triệt để tử vong, tổ ghệ mì cũng không có tiếp tục lưu lại, phi lôi thần chi thuật phát động, tổ ghệ mì trong nháy mắt đi tới cổ nạn bên cạnh. Làm tổ ghệ mì hiện thân sau đó, hắn phát hiện cổ nạn dĩ nhiên đang cùng một người đàn ông rằng co, nam tử mang theo cổ nổ hạ thôn hộ ngạch, hiển nhiên là cổ nổ hạ đi ra. Kịch tính đã bị ta cải biến, cổ nổ hạ không có khả năng phái người tới lâu lan. Như vậy cái này nhân loại há lại không phải lúc này tổ ghệ mỹ đã đoán được nam tử thân phận, nguyên tắc trong cùng danh nhân cùng nhau xuyên qua thời không còn có một người, đó chính là Yamato, nguyên tắc cổ nổ hạ thôn trong ngoại trừ sẻn dù hạt hì ra mà ở ngoài, duy nhất có thể lấy sử dụng một độ nhân. Dĩ nhiên, Yamato tuy là có thể sử dụng một độ, thế nhưng uy lực lại xa xa không cách nào cùng sẻn dù hạt hì ra mà so sánh với, cho nên lúc này Yamato thực lực cũng chỉ là khó khăn lắm đạt được chuẩn ảnh mà thôi. Ừm. Yamato nhìn thấy tổ ghệ mỹ phía sau sử sốt. Cổ nổ hạ đi ra. Ngươi là Yamato a? Tổ ghệ mì dẫn đầu mở miệng trước. Ngươi nhận thức ta, xem ra ngươi quả nhiên là cổ nổ hạ nị dạ. Dạ mạ tổ thoáng buông lòng cảnh giác. Ta tự nhiên là cổ nổ hạ, bất quá đáng tiếc cùng ngươi biết cổ nổ hạ có chút bất đồng. Bất đồng? Dạ mạ tổ có chút khó hiểu. Dạ mạ tổ phía trước ta đã thấy nạ rủ tổ, từ chỗ của hắn ta biết hai người các ngươi xuyên biệt thời không, cho nên nơi đây đã không phải là các ngươi trước kia chỗ ở thế giới, nơi đây thuộc về bình hành thế giới, vì vậy nơi đây mặc dù có cổ nổ hạ thôn, thế nhưng cùng ngươi biết cổ nổ hạ có chút phân biệt. Nghe được tổ ghệ mì lời nói phía sau, dạ mạ tổ cau mày. Hắn có chút không phải tin tưởng tổ ghệ mì, thế nhưng lâu lan tình huống nơi này lại làm cho giả mạ tổ không thể không tin tưởng. Giả mạ tổ cùng nạ rủ tổ mặc dù là cùng nhau xuyên biệt, thế nhưng hạ xuống địa điểm lại bất đồng. Giả mạ tổ đi thẳng tới long mạch chỗ ở cái này cái địa phương, trong khoảng thời gian này hắn cũng đã đi ra ngoài, thấy được hoàn toàn bất đồng lâu lan cổ quốc. Phía trước giả mạ tổ còn hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại tổ ghệ mì lời nói cũng là để giả mạ tổ có chút không quyết định chắc chắn được. Đúng rồi, ngươi nói ngươi gặp được nạ rủ tổ, không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Hắn a đã đi một cái rêu xa địa phương, bất quá ta có thể đưa ngươi đi. Ừ. Dạ mạ tổ cả kinh, lúc này hắn trong lúc mơ hồ có một tia dự cảm bất hảo, mà đúng lúc này sau khi, tổ ghệ mỹ đã phát động phi lôi thần chi thuật. Phúc! A! Dạ mạ tổ đau kêu một tiếng, lúc này tổ ghệ mỹ bàn tay cắm vào trái tim của hắn trong. Quá nhanh, nhanh đến dạ mạ tổ đều không có phản ứng kịp. Vì sao? Không hổ là dung hợp sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào người trái tim bị xuyên thủng, dạ mạ tổ dĩ nhiên không có lập tức tử vong. Bởi vì ngươi không phải khắp cả thế giới nói xong, tổ ghệ mỹ đã rút tay ra trưởng. Phúc! Tiên huyết phun tung tóe. Dạ mạ tổ không thể kiên trì được nữa, chỉ nghe phù phù một tiếng kẻ ngã xuống đất, rất nhanh liền không một tiếng động. A, xạ dạ thấy vậy hét lên một tiếng, nàng có chút mẩn ra, không biết tổ ghệ mì vì sao 793 muốn giết cùng người của thôn. Xạ dạ không cần phải sợ, ta giết được con là người xấu mà thôi. Tổ ghệ mì liền vội vàng giải thích đứng lên. Ồ, ta biết đã trải qua nhiều chuyện như vậy, xạ dạ cũng đã lớn lên không ít, phía trước là quá mức đột nhiên, hiện tại sau khi phản ứng, nàng cũng đã bình tĩnh trở lại, từ đối với tổ ghệ mì tín nhiệm, xạ dạ lựa chọn tin tưởng tổ ghệ mì. Được rồi xạ dạ. Ngươi trước ở chỗ này chờ ta một cái, ta muốn hoàn toàn phong ấn cái này long mạch nói xong, tổ ghệ mì cất bước đi về phía trước. Phía trước xạ dạ tắt bất quá là long mạch cùng ngoại giới liên tiếp, trên thực tế long mạch vẫn như cũ nằm ở mở ra trạng thái, bất quá đang không có xạ dạ điều động một chút, những người khác không cách nào sử dụng long mạch chi lực. Mà hiện tại tổ ghệ mì cần phải làm là triệt để phong ấn long mạch, không cho bất luận kẻ nào tiếp xúc được long mạch chi lực, đây cũng là nguyên tắc trong nạ mì cả giờ mì nạ tổ chuyện làm. Hoàn cảnh của nơi này dường như thủy đàm một dạng, long mạch chi lực là đàm thủy. Mà ở đàm thủy chính giữa có một tòa đảo biệt lập, nơi này chính là liên tiếp long mạch chi lực địa phương, miễn là xạ dạ mở ra nơi đây, như vậy long mạch chi lực thì sẽ từ nơi đây tản mát đi ra ngoài. Mà hiện tại tổ ghệ mỉ chuẩn bị triệt để phong ấn nơi đây, đồng thời đem long mạch xem ra. Đi tới đảo biệt lập bên trên, tổ ghệ mỉ không có có dường như nguyên tắc trong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một dạng sử dụng cái kia đặc chế phi tiêu phong ấn, mà là chuẩn bị sử dụng chính mình phương pháp của mình. Chương 661, di chuyển theo một hồi to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, chỉ thấy lâu lan cổ quốc phương viên hơn 10 dặm nội địa mặt lay động, đại địa giật nước, từng cổ một báo cắt phóng lên cao tạo thành kinh khủng báo cát. Lúc này ở lâu lan cổ quốc phụ cận bày biện ra một bức ngày tận thế cảnh tượng, hoàng sa thế nhật, cuồng phong tịch quyển, mà mấy năm gần đây càng thêm huy hoàng lâu lan cổ quốc lúc này lại xảy ra hủy diệt biến hóa. Đại lượng cao lầu sụp đổ, mặt đất xuất hiện vô số khe hở, các đá rơi xuống vào kẽ hở trong. Những thứ này khe hở như từng cái nuốt chửng thiên địa manh thú một dạng, đại lượng đồ đạc bị cắn nuốt đi vào, nhưng không thấy khe hở bị lấp đầy. Lúc này mặc dù tại phía xa xa nhận thôn cũng có thể trong lúc mơ hồ nghe được một từng kia tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến, điều này làm cho không ít xa nhận thôn nhân cảm giác nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá lúc này xa nhận thôn nhân tinh thần cũng là khẩn trương cao độ, bởi vì hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, tuy là xa nhận thôn đã tại với cổ nổ hạ tiến hành đàm phán, thế nhưng đang không có kết quả cụ thể phía trước, xa nhận thôn chắc là sẽ không thả lỏng cảnh giác. KZ không ở, đối mặt xa xa truyền tới âm thanh, chỉ có thể là ở lại giữ trưởng lao tới xử lý, rất nhanh vài tên xa nhẫn bị phái tới. Hơn 10 phút sau đó, nguyên bản huy hoàng Lâu Lan cổ quốc biến mất, thay vào đó là một mảnh hoang sa. Lúc này Lâu Lan cổ quốc hủy diệt so với nguyên tắc còn muốn triệt để, nguyên tắc trong nơi đây chí ít còn lưu lại một ít di tích, nhưng là hiện tại, hết thảy tất cả đều đã sâu đậm chôn chôn ở vô tận sâu trong lòng đất, ngay cả long mạch cũng giống vậy, lúc này trừ phi tổ ghệ mị xuất thủ, nếu không, người nào cũng đừng nghĩ lại lợi dụng long mạch. Mà đang ở Lâu Lan cổ quốc bên ngoài mấy chục dặm, Nhất Hỏa Nhân đứng ở đại mặt trong, nhìn xa xa quần quần khói đặc, rất nhiều người chảy nước mắt. Những người này chính là Lâu Lan di dân, bởi mỏ mổ tạ gì đã chết, những cái này bị tóm lên tới Lâu Lan bách tính tự nhiên cũng liền khôi phục tự do. Bất quá đã không có những cái này khôi lỗi, cộng thêm long mạch bị phong ấn, Lâu Lan những thứ này cao lầu cao ốc tất phải không giữ được. Không có thảm thực vật, những cái này cao lớn kiến trúc không thể có thể đỡ nổi báo cắt tập kích, phía trước đều dựa vào khôi lỗi còn có long mạch chi lực thủ hộ, Lâu Lan lúc này mới có thể ở đại mạc trong kiến tạo ra như vậy một tòa huy hoàng thành trì. Đây cũng tính là mỏ mổ tạ gì làm duy nhất một chuyện tốt ta, chí ít để Lâu Lan nước bách tính qua mấy năm ngày lành. Nếu như vẹn vẹn chỉ là kiến trúc có lẽ nhất còn dễ nói, mấu chốt là phía trước mỏ mổ tạ gì nhưng là trêu chọc xa nhận thôn, lúc đó xa nhận thôn tất cả tinh lực đều đặt ở cùng cổ nổ hạ trong chiến tranh, cho nên mới tạm thời không có đi quản mỏ mổ tạ gì. Hiện tại chiến tranh đã kết thúc, tuy là xa nhận thôn tổn thất nặng nề, nhưng là đối phó nho nhỏ Lâu Lan vẫn là rất thoải mái, cho nên nếu như Lâu Lan người tiếp tục tại nơi đó sống được nói, sợ rằng không được bao lâu bọn họ cũng sẽ bị phong quốc tiêu diệt. Cho nên Lâu Lan nữ vương xạ dạ làm ra quyết định, buông tha nguyên bản quốc gia, tiến hành rời đi. Nếu nguyên bản thành trì đều đã từ bỏ, vì triệt để mai táng long mạch, tổ ghệ mỹ quyết định đem toàn bộ Lâu Lan hủy diệt, vì vậy thì có phía trước một màn kia. Nhìn cái kia như thiên thai một dạng cảnh tượng, xạ dạ khiếp sợ không thôi. Không ngờ tới ạ kỳ dạ quân đã vậy còn quá mạnh mẽ, có thể chế tạo ra kinh khủng như vậy một màn. Nghĩ đến tổ ghệ mỹ, xạ dạ trong mắt hiện ra một tia nhu tình. Tuy là hai người tiếp xúc không lâu sau, thế nhưng hiển nhiên nàng đã bị tổ ghệ mỹ ôn nhu cùng khí phách chinh phục. Anh hùng cứu mỹ nhân tuy là cầu huyết, nhưng là chuyện này nếu bị người nhiều như vậy chuyển sướng, điều này nói rõ chuyện này vẫn còn có chút căn cứ. Tổ ghệ mỹ bản thân cũng rất ưu tú, cộng thêm phía trước anh hùng cứu mỹ nhân cử động, có thể dùng xạ dạ đã thích tổ ghệ mỹ. Mắt thấy Lâu Lan đã triệt để hủy diệt, tổ ghệ mỹ đi tới xạ dạ bên cạnh vỗ vỗ bả vai của nàng nói, được rồi, chúng ta cần phải đi. A kỳ dạ quân, kế tiếp liền nhờ ngươi. Xạ dạ vẻ mặt nụ cười nhìn tổ ghệ mỹ nói, phía trước tổ ghệ mỹ nhưng là vô độ ngực cam đoan sẽ sắp xếp cẩn thận bọn họ. Yên tâm đi, ta đã cho các ngươi tìm tốt địa phương. Lâu Lan bách tính cũng không nhiều, cũng liền hơn một vạn người, muốn an trí những người này vẫn là rất đơn giản, bất luận là thần quốc gia vẫn là vũ quốc đều có thể dung nạp xuống những người này. Hiện tại thần quốc gia đang đứng ở bành trướng giai đoạn, chính là thiếu người thời điểm, cho nên tổ ghệ mì đã nghĩ xong, đem những này Lâu Lan người an trí đến thần quốc gia, để bọn họ dung nhập vào thần quốc gia. Mà tổ ghệ mì sở dĩ để ý như vậy, ngoại trừ là vì thần quốc gia tăng nhân khẩu bên ngoài, chủ yếu vẫn là vì xa ra. Long mạch mặc dù nhưng đã sâu chôn dưới đất, thế nhưng tổ ghệ mỹ lại có một cái kế hoạch cần lợi dụng đến long mạch, tương lai thế tất yếu lần nữa khởi động long mạch, đến lúc đó còn muốn dùng đến xạ dạ, cho nên tổ ghệ mỹ tự nhiên là muốn đem xạ dạ nắm trong tay. Cứ như vậy, dọc theo đường đi tổ ghệ mỹ dường như bảo mẫu một dạng hộ tống Lâu Lan bất tính, thẳng đến xa nhận thôn cùng cổ nổ hạ đàm phán đều kết thúc, cái này mới đi tới thần quốc gia. Không có biện pháp, mang theo nhiều người như vậy, tốc độ dĩ nhiên là chậm lại. Ước chừng hao tốn thời gian 5 ngày, đoàn người lúc này mới tiến nhập thần quốc gia cảnh nội. Tổ ghệ mỹ cũng sớm đã thông báo hạ sủ cả, cho nên đoàn người mới chỉ có tiến nhập thần quốc gia liền đưa tới không ít vật tư. Ở trên đường thời điểm tổ ghệ mỹ cũng đã cùng xạ dạ thương lượng qua, đem tính toán của hắn nói ra. Ngay từ đầu xạ dạ còn có chút do dự, nhưng là muốn vừa nghĩ, bọn họ hiện tại bản cũng không có, ngoại trừ nhóm người bên ngoài không có gì cả, cái này chủng tình huống bên dưới muốn tại nhận giới sinh tồn được là rất khó khăn, vì bách tính có thể được sống cuộc sống tốt, xạ dạ bỏ qua chính mình nữ vương địa vị, bởi vì một ngày những người dân này dung nhập thần quốc gia, như vậy cũng liền đại biểu cho Lâu Lan triệt để diệt vong. Xạ dạ, tuy là ngươi không phải nữ vương, bất quá về sau ngươi vẫn là những người này người quản lý, thần chi quốc hội bổ nhiệm ngươi làm Lâu Lan chấn trưởng chấn, đến lúc đó ngươi trên vai trọng trách cũng không nhẹ, thả lòng á ta biết, bất quá ta sẽ cố gắng. À kỳ dạ quân, ngươi phải rời đi sao? Xa dạ giọng nói đột nhiên có chút phiền muộn. Đúng à, ta là cổ nổ hạ mỹ dạ, cho nên phải trở về cổ nổ hạ thôn chung sống nhiều ngày như vậy, tổ ghệ mỹ cũng đã nhìn thấu xa dạ đối với tình cảm của mình, điều này làm cho hắn mừng thầm trong lòng. Vậy sau này chúng ta vẫn có thể gặp mặt sao? Xa dạ tràn đầy mong đợi hỏi. Đương nhiên có thể, yên tâm đi. Về sau ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Chiếm được tổ ghệ mỹ cam đoan, xạ dạ trên mặt xuất hiện lần nữa nụ cười, nhưng là một bên cổ nạn cũng có chút ghen tị. Hai anh, lão sư ngươi là chuẩn bị kim ốc tàng tiểu a? Cổ nạn mặc dù không tin tưởng tổ ghệ mỹ cùng xù nạ quan hệ, nhưng là lại biết hắn cùng với ạ xù cả là tình lữ quan hệ. Chương 662, đưa tới cửa dê béo độ cũng không khỏi gương mặt đỏ lên. Cổ nạn ngươi nói cái gì đó, ta làm sao kim ốc tàng tiểu? Tổ ghệ mỹ khiển trách, đồng thời hắn cũng không có quên liếc xạ dạ lướt mắt. Cái này nhìn một cái, tổ ghệ mỹ phát hiện xạ dạ gương mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng len lén hay hắn liếc mắt. Nhắc tới cũng xảo, làm tổ ghệ mỹ xem xạ dạ thời điểm, xạ dạ cũng tránh hảo đang nhìn hắn, tầm mắt của hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Nhất thời xạ dạ dường như con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng, đội vã cúi đầu. Nhìn thấy xạ dạ chỉ là xấu hổ lại không có có sinh khí, tổ ghệ mỹ mừng thầm trong lòng, bất quá hắn đương nhiên sẽ không đem những ý nghĩ này biểu hiện ra ngoài. Đối mặt tổ ghệ mỹ nói xạo, cô nàng khinh thường nói ra, lão sư ngươi chính là kim ốc tàng tiểu, nếu không ngươi nói như thế nào muốn tới thường thường xem xạ dạ đâu, ngươi liền đúng xạ dạ mưu đồ gây rối. Cô nạn vậy ta còn thường thường đi xem ngươi nhi, như thế nói là không phải ta đối với ngươi cũng mưu đồ gây rối a. Tổ ghệ mỉ cũng không phải sinh khí, nỡ nụ cười trêu nói. Bá. Cô nạn nghe vậy gương mặt nhất thời hồng dường như chín mùi quả táo, bất quá nàng rốt cuộc muốn tỉ xạ kéo mạnh mẽ một ít, tuy là xấu hổ, nhưng là lại không có cúi đầu, ngược lại là cùng tổ ghệ mỉ đối diện đứng lên. Không sai, ta xem ngươi liền đúng nhân ra mưu đồ gây rối. Cô nạn cũng không 340 biết mình dũng khí từ lâu tới, vậy mà lại nói ra như thế mấy câu nói, làm nàng sau khi nói xong đầu trong nháy mắt trống rỗng. Xong, ta làm sao biết nói ra những lời này, lão sư không phải sẽ sinh khí a? Đang ở cô nạn tâm thần bất định không ngớt thời điểm, tổ ghệ mỹ lại tiến lên một bước ép tới gần cô nạn. Cô nạn như quả lão sư xác thực đối với ngươi mưu đồ gây rối, ngươi sẽ thế nào a? Tổ ghệ mỹ thân cao muốn ở cô nạn bên trên, lúc này cô nạn hơi ngước đầu, mà tổ ghệ mỹ thì là cúi đầu, giữa hai người khoảng cách rất gần, thậm chí cô nạn có thể cảm nhận được từ tổ ghệ mỹ trong miệng gọi ra nhiệt khí. Ta. Trong lúc nhất thời cô nạn cũng không biết nên nói cái gì, mà tổ ghệ mỹ cũng không nóng nảy, cứ như vậy nhìn cô nạn, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Nhìn tổ ghệ mỹ anh tuấn dung mạo, nghĩ mấy năm nay cùng tổ ghệ mỹ cùng một chỗ lúc chuyện xảy ra, cô nạn trời xui đất khiến một dạng nói ra, lão sư ngươi lợi hại như vậy, nhân ra chỗ nào có thể phản kháng, nếu như ngươi muốn mưu đồ gây rối vậy thì tới đi. Tổ ghệ mỹ nghe vậy sửng sốt, mới vừa hắn chỉ là cùng cô nạn nói đùa, không ngờ tới lại chiếm được một cái như vậy đáp án. Lúc này hắn nơi nào còn không phải minh bạch cô nạn tâm ý, xạ dạ lúc này cũng đã thoáng khôi phục một ít, nhìn cô nạn xạ dạ trong mắt mang theo ước ao, dĩ nhờ ý hẹn trong lúc mơ hồ còn có một tia ghen tuông. Thân là nữ tính, xạ dạ tự nhiên cũng phát hiện cô nạn đối với tổ ghệ mỹ cảm tình, điều này làm cho đồng dạng thích tổ ghệ mỹ nàng làm sao biết không có phản ứng. Bất quá vừa nghĩ tới tổ ghệ mỹ cùng cô nạn dù sao nhận thức đã lâu như vậy, mà nàng và tổ ghệ mỹ mới chỉ có nhận thức vài ngày, mặc dù nàng nổi máu ghen cũng không có thể nói cái gì. Nghĩ vậy, xạ dạ thần sắc có chút buồn bã. Tổ ghệ mỹ biết nếu như mình lại chủ động một ít, sợ rằng ngay lập tức sẽ có thể bắt cô nạn, bất quá suy nghĩ đến xạ dạ còn ở nơi này, cho nên tổ ghệ mỹ còn có thể nhịn được cái này mê hoặc, đưa cái này đến miệng dê béo lại đẩy ra ngoài. Tốt, cô nạn lời này của ngươi ta nhưng là nhớ kỹ, đối với chúng ta liền muốn đến địa phương, mọi người chuẩn bị một chút ta. Tổ ghệ mỹ vội vã rời đi trọng tâm câu chuyện. Nhìn thấy tổ ghệ mỹ không có tiếp tục nói hết, cô nạn ở thất vọng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy là thật sự của nàng thích tổ ghệ mỹ, thế nhưng nếu như hiện tại để nàng đem mình giao cho tổ ghệ mỹ, cô nạn trong lúc nhất thời còn có chút do dự, dù sao cô nạn là hoàng hoa đại quê nữ, đối với loại chuyện như vậy ở có chút khát vọng đồng thời, cũng có chút sợ. Kế tiếp ba người đều không nhắc lại nữa cái gì mập mờ sự tình, ngược lại là đều đang cố ý làm tránh. Hai ngày sau, một nhóm người đi tới một tòa trong thôn. Nơi đây nguyên bản có một ít thần quốc gia dân chúng, bất quá vì an trí lâu la người, cho nên ạ sủ cả trực tiếp đem người nơi này di chuyển đi, cùng còn lại làng sát nhập cùng một chỗ. Mà cái dọn ra làng, thì là làm lâu lan nhân đặt chân nơi. Mắt thấy lâu lan người đã có nơi ở mới, tổ ghệ mì cũng đưa ra cáo tử. Tuy là hiện tại bách phế đang cần hứng khởi, lâu lan người kế tiếp có rất nhiều chuyện phải làm, thế nhưng tổ ghệ mì không có khả năng một mực nơi đây bồi lấy bọn họ, cho nên ở đi tới thôn ngày thứ hai, tổ ghệ mì mang theo cổ nạn liền rời đi. Xa ra mặc dù có chút không nỡ, nhưng là lại cũng để lại cùng tổ ghệ mì cùng rời đi ý tưởng. Làm lâu lan người đã từng nữ vương, xa dạ cảm giác mình có nghĩa vụ để đã từng con dân được sống cuộc sống tốt, cho nên ở lâu lan người không có ổn định lại phía trước, xa dạ là sẽ không rời đi bọn họ. À kỳ dạ quân, hy vọng ngươi chớ quên xa dạ. Đang cùng lâu lan người phân biệt sau đó, tổ ghệ mỹ mang theo cổ nạn thẳng đến vũ quốc chạy đi. Hắn cũng không có sử dụng phi lôi thần chi thuật, mà là như cùng đi thời điểm như vậy, dựa vào hai chân bước đi, nhờ vào đó làm sâu sắc cùng cổ nạn cảm tình. Lúc này đã không có bóng đèn, tổ ghệ mỹ cũng có thể một lòng một ý tiến công chiếm đóng cổ nạn. Lúc đầu cổ nạn đối với tổ ghệ mỹ liền có cảm tình, lúc này ở tổ ghệ mỹ chủ động tiến công dưới, cổ nạn rất nhanh thì luân hãm. Làm hai người trở lại vũ quốc thời điểm, nguyên tắc trong tiên sứ cổ nạn đã bị tổ ghệ mỹ ăn hết. Mới vừa đạt được cổ nạn, tổ ghệ mỹ tự nhiên không có khả năng lập tức ly khai, cho nên hắn tạm thời sẽ ngủ ở vũ quốc. Lúc này hắn cũng nhận được xa nhận thôn cùng cổ nổ hạ đàm phán kết thúc tin tức. Lần này xa nhận thôn nhưng là bỏ ra giá cả to lớn, thậm chí mặt sau cùng đối với cổ nổ hạ thôn thực lực cường đại áp bách, đệ tứ cả dẹt không thể không làm ra dựa vào cổ nổ hạ thôn quyết định. Phía trước hai lần nhận giới đại chiến tuy là xa nhận thôn cuối cùng đều chiến bại, bất quá bọn họ ký chỉ là đầu hàng hiệp nghị, nhưng là lúc này đây, ngoại trừ đầu hàng hiệp nghị bên ngoài, xa nhận thôn càng là tuyên bố từ nay phụ thuộc vào cổ nổ hạ, duy cổ nổ hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nói cách khác, về sau xa nhận thôn chính là cổ nổ hạ thôn tiểu đệ, liền như cùng những cái này phụ thuộc vào nước lớn tiểu nhận thôn mở dạng, xa nhận thôn địa vị không duyên cớ thấp xuống nửa đoạn. Ngoài ra xa nhận thôn còn bỏ ra đại lượng vật tư, ngoại trừ là bồi thường cổ nổ hạ thôn bên ngoài, còn có một chút vật tư là dùng để chuộc đồ bắt tù binh còn có bị phong ấn lên ỷ chỉ bi. Có thể nói lần này ba trận chiến xa nhận thôn là thường phu nhân lại gây binh, không chỉ không có mò được chỗ tốt gì, ngược lại là tổn thất nặng nề, thậm chí luân lạc làm cổ nổ hạ thôn nước phụ thuộc. Đánh bại xa nhận thôn, cổ nổ hạ thôn trên dưới tự nhiên là hưng phấn không thôi, dỡ thôn chúc mừng, mà xem như quan chỉ huy, chú nạ cũng nhận được các thôn dân long trọng hoan nghênh, nhất là nàng sẽ một độn sau khi tin tức truyền ra, chú nạ ở cổ nổ hạ thôn địa vị tăng lên trên diện rộng, tuy là vẫn như cũng không bằng tổ ghệ mỹ cùng xạ dụ tô bi, nhưng là lại cũng vượt qua còn lại mấy cái bên kia trưởng lão, điều này làm cho đàn rồ đấu kỵ không ngớt. Chương 663, xạ dị gẳng cả cả si đột, trở thành cỗ nổ hạ thôn trong hy vọng gần với tổ ghệ mỹ cùng xạ dù tổ bị tồn tại. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu, nếu như về sau xù nạ có thể làm tiếp vài món doanh động thôn đại sự, nghĩ đến hy vọng siêu việt xạ dù tổ bị cùng tổ ghệ mỹ cũng không phải việc gì khó khăn. Không có biện pháp, ai bảo xù nạ thân phận đặc thù đâu. Lúc này đàn rồ sắc mặt âm trầm đáng sợ, bởi vì chiếu bây giờ xu thế đến xem, xù nạ trở thành đệ tứ hồ cả tỷ lệ quả thực không nên quá lớn a chết tiệt, xù nạ tại sao sẽ đột nhiên có một đột. Vừa nghĩ tới một đột mạnh mẽ đại uy lực, đàn rồ trong mắt không khỏi hiện ra vẻ tham lam. Không được, phải nắm giữ một đột, nếu không, ta căn bản không có trở thành hổ cả khả năng. Lúc này đàn rồ cũng ý thức được thực lực tầm quan trọng. Vừa nghĩ tới phía trước điều tra được một ít liên quan tới họ rồ xì mà dân nhân thể thí nghiệm tin tức, đàn rồ trong lòng có chủ ý theo xa nhận chiến bại tin tức chuyển ra ngoài sau khi, trước hết không ngồi yên tự nhiên là nham nhận thôn cùng làng mây, dù sao đã không có xa nhận thôn kiểm chế, nói cách khác cổ nổ hạ có thể đem càng nhiều tinh lực hơn thả tại bọn họ trên người. Không bao lâu, nham nhận thôn cùng làng mây liền dồn dập hướng tiền tuyến phái ra viện quân, trong đó nham nhận thôn đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ tự mình đến rồi trên chiến trường, mà làng mây đệ tam mục giữa cả mặc dù không có tới, nhưng là lại cũng phái ra không ít cường giả. Trong lúc nhất thời cổ nổ hạ thôn tiền tuyến căng thẳng, nhận được tin tức phía sau, họ rồ xì mạt bọn họ mới vừa từ tiền tuyến trở về, còn chưa kịp lấy hơi đâu, thì không khỏi không lần nữa mặc giáp trụ ra trận. Tu nạ thực lực cường đại, lúc đầu cũng là phải lần nữa ra tiền tuyến, thế nhưng chẳng biết tại sao, xạ dù tổ bị nhưng không có để cho nàng đi, mà là lấy Tu nạ mới vừa trở về thôn, thân thể bể bại làm lý do để cho nàng ở trong thôn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngược lại thì họ rồ xì mạt, nạ bị cả giờ bị nạ tô bọn họ bị phái đi ra ngoài, nhìn thấy loại tình huống này phía sau, cô nộ hạ những người khác đều ngây ngẩn cả người, không biết xạ dù tổ bị vì sao an bài như vậy. Muốn nói mệt nói, họ rồ xì mạt bọn họ cũng mệt mỏi a ngược lại là Tu nạ lòng biết rõ, tuy là bình thường nàng không thế nào tham dự vào đấu tranh quyền lực trong. Thế nhưng dù sao làm trưởng lão đã nhiều năm như vậy, đối với quyền lực tranh đấu cũng thập phần tin tưởng. Tu nạ biết xạ dụ tô bị làm như vậy là sợ chính mình hy vọng rất cao, trở thành đệ tứ hồ ca. Tuy là nàng là xạ dụ tô bị đệ tử, nhưng là đồng dạng cũng là tổ ghệ mỹ nữ nhân, cho nên xạ dụ tô bị trong lòng vô cùng không muốn nàng trở thành đệ tứ hồ ca. Nhìn thấu xạ dụ tô bị mục đích phía sau, tu nạ trong lòng đối với mình người lão sư này thập phần thất vọng, bất quá nàng cũng không có phản đối, bởi vì nói thật, đối với có hay không có thể trở thành hồ ca tu nạ cũng không thèm để ý. Hiện tại nàng cảm giác hứng thú chỉ có hai chuyện, một cái để cao thực lực, một cái khác chính là cùng tổ ghệ mì, chỉ cần có thể cùng tổ ghệ mì ở bắt đầu, những thứ khác xú nạ đều không thèm để ý. Họ rồ xì mạn, nạ mì cả giờ mì nạ tổ bị phái đi trợ giúp gì dễ ra, mà cả. Gian này một ít chuẩn ảnh bị phái đi làng mây tiền tuyến trợ giúp hạ tạc xạ cùng họ. Bởi song phương đều phái ra viện quân, cho nên tam quốc chiến tranh lần nữa rơi vào trong giằng co. Nham nhẫn thôn cùng làng mây cũng không giống như xa nhận thôn như vậy tàn yếu, mặc dù là cổ nổ hạ thôn muốn đánh bại bọn họ cũng không dễ dàng. Tổ ghệ mì ở vũ quốc lại ngây người hơn nửa tháng phía sau. Đột nhiên nhận được tin tức, nạ bị cả giờ mì nạ tổ ba vị đệ tử ở phá hư nham nhận thôn tiếp tế tiếp viện lộ tuyến cầu cản nạ bị thời điểm tao nộ trọng thương, Uchiha Obito tại chỗ tử vong, hạ tạc cả cả sĩ cũng bị trọng thương. Lúc đầu tin tức này là không đến được tổ ghệ mì trong tay, nhưng là bởi vì hắn biết chính là ở ba trận chiến thời điểm, cả cả sĩ lấy được xạ dị gặng, đồng thời ra đời Uchiha Obito một cái như vậy tương lai buồn, cho nên hắn ở ba trận chiến mới vừa bắt đầu thời điểm cũng làm người ta chú ý cả cả sĩ. Vì vậy lần này mới, chỉ có, sẽ như vậy kịp thời nhận được tin tức. Lúc này tổ ghệ mỹ ngồi không yên, lúc này từ biệt cổ nạn đám người quay trở về cổ nổ hạ. Dĩ nhiên, lần này trở về cổ nổ hạ tổ ghệ mỹ là quang minh chính đại trở về, nhìn thấy hắn rốt cuộc đã trở về, xa dù tổ bị ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng có chút thất vọng. Trở về thôn sau đó, tổ ghệ mỹ tự nhiên là trước tiên giống như xa dù tổ bị thấy. À kỳ giả quân ngươi rốt cuộc đã trở về, sự tình không phải biết rõ làm sao dạng. Xa dù tổ bị ngươi đừng nói nữa. Ta ở hải ngoại phát hiện làng xương mù một chỗ cứ điểm bí mật, bọn họ ở nơi nào nghiên cứu một loại vũ khí bí mật muốn phải đối phó chúng ta cổ nổ hạ, vì thủ hộ bí mật này, làng xương mù cũng là hạ rất lớn khí lực, cho nên ta một mạch đến hiện tại mới, chỉ có, giải quyết chuyện này. Tổ ghệ mì đem trước đó cũng đã nghĩ kỹ mượn cớ nói ra. Thì ra đúng như vậy, ạ kỳ dạ quân ngươi cực khổ, hôm nay ngươi mới vừa trở về thôn nhất định mệnh chết đi à, ta sẽ không quấy rầy ngươi, sớm nghỉ ngơi một chút. Ừm, ta đi trở về nói xong, tổ ghệ mì vẻ mặt vẻ mệt mỏi rời đi. Làm tổ ghệ mì sau khi rời khỏi. Xạ dù tổ bị không khỏi rơi vào trong trầm tư. Vũ khí bí mật, rốt cuộc là bí mật gì vũ khí, hơn nữa còn là bị phá hủy, vẫn là rơi vào tổ ghệ mì trong tay. Xạ dù tổ bị chút nào không có hoài nghi tổ ghệ mì là đang nói dối, lúc này hắn tâm tư đều đặt ở cái kia vũ khí bí mật bên trên. Ở xạ dù tổ bị xem ra, ngay cả tổ ghệ mì đều như thế thận trọng đối lãi, cái này vũ khí bí mật hiển nhiên không đơn giản. Biết được tổ ghệ mì đã trở về, Tu Na đương nhiên là trước tiên tìm được rồi hắn. Thật tốt quá, tổ ghệ mì ngươi rốt cuộc đã về rồi. Nói Tu Na trực tiếp nhào vào tổ ghệ mì trong lòng. Tu Nạ chuyện của ngươi ta đều nghe nói, không tệ à? Hiện tại toàn bộ nhận giới nhưng là đều đang lưu truyền lấy sự tích của ngươi. Có người nói ngươi là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đệ nhị, tương lai tất sẽ trở thành Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nhân vật tầm thường. Nghe vậy Tu Nạ dương cổ lên, có vẻ hơi kiêu ngạo nói ra, nhân gia đương nhiên lợi hại, hơn nữa ta mới không cần làm đệ nhị đâu, muốn làm liền làm đệ nhất, về sau người ta nhất định sẽ siêu việt ra. Không sai, Tu Nạ ngươi nhất định sẽ siêu việt đệ nhất. Tô Ghệ Mỹ cũng không phải ở thổi phồng, mà là của hắn xác nhận vì Tu Nạ có cái này hy vọng. Tô Ghệ Mỹ cùng Sú Nạ hai người cách xa nhau mấy tháng gặp lại lần nữa, tự nhiên là anh em. Hơn nữa tiểu biệt thắng tân hôn, thẳng đến ngày thứ hai chính ngọ hai người cái này mới rời giường. Mà đang ở tổ ghệ mì mới vừa dậy liền nhận được tin tức, Hạ Tạc Cả Cả Si bị đuổi về tới, lúc này đang ở bệnh viện trong tiếp thu trị liệu. Dù nạ Cả Cả Si bị thương, chúng ta đi xem một chút đi. Cả Cả Si là Hạ Tạc Xạ Cụ Mò nhi tử, dù nạ biết Hạ Tạc Xạ Cụ Mò cùng tổ ghệ mì quan hệ, cho nên hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Rất nhanh tổ ghệ mì cùng Sù Nạ liền đi tới y viện. Chương 664, Sa Dị gặng Cả Cả Si tổ ghệ mì cùng Sù Nạ rất nhanh đã tìm được. Đi tới phòng bệnh bên ngoài phía sau, tổ ghệ mì phát hiện tại đứng ở phía ngoài vài cái ám bộ, điều này làm cho hắn sửng sốt. Bất quá nghĩ đến nguyên tắc trong Cả Cả Si tao nộ phía sau, hắn rất nhanh thì phản ứng lại. Còn Sù Nạ, nàng có chút to thần kinh, cho nên cũng không nghĩ tới ám bộ ở chỗ này nguyên nhân. Làm ám bộ tự nhiên không có khả năng không biết tổ ghệ mì hai người, nhìn thấy bọn họ phía sau ám bộ không có chút nào ngăn cản, dù sao lại nói tiếp tổ ghệ mì còn là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp đâu. Tiến nhập phòng bệnh phía sau, tổ ghệ mì phát hiện trong phòng bệnh còn có người, lúc này có một cô thiếu nữ đang ngồi ở trước giường bệnh, bởi thiếu nữ là đưa lưng về phía cửa phòng, cho nên trong lúc nhất thời tổ ghệ mì cũng không biết thiếu nữ này là ai. Mà đúng lúc này, nghe được tiếng cửa mở sau đó, thiếu nữ cùng Cả Cả Si đồng thời hướng về cửa trông lại. Là nàng. Lúc này tổ ghệ mì cũng nhận ra thiếu nữ thân phận, chính là Cả Cả Si một vị khác đồng đội Hỉ Ủ Gạ Ạ Xạ Mì Tử. Nhìn thấy đi tới tổ ghệ mì hai người, Cả Cả Si hai người sửng sốt, tiếp lấy Hỉ Ủ Gạ Ạ Xạ Mì Tử vội vã đứng lên, mà Cả Cả Si cũng dùng rằng muốn từ trên giường bệnh đứng lên, thấy vậy tổ ghệ mì vội vã đi tới. Cả Cả Si ngươi bây giờ là bệnh nhân, không cần nhiều như vậy lễ nói, tổ ghệ mì ngăn lại Cả Cả Si, để hắn một lần nữa nằm xuống. Gặp qua hai vị trưởng lão, Hỉ Ủ Gạ Ạ Xạ Mì Tử có chút câu nệ chào hỏi. Ạ Xạ Mì Tử ngươi tốt. Tổ ghệ mì hai người khách khí đáp lễ, một điểm không có có thân là trưởng lão cao ngạo. Ạ Kỳ Dạ thúc thúc, Su Na a. Tỷ tỷ. Lúc đầu Cả Cả Si là muốn gọi Su Na a gì, nhưng là bị Su Na ánh mắt sắc bén hù dọa, liền vội vàng đổi lời nói. Thân là nữ nhân không ai hy vọng bị gọi giả rồi. Đừng xem hiện tại Su Na đã qua tuổi 30, nhưng là bởi vì tổ ghệ mì thường cho nàng bổ sung sinh mệnh chi lực, cộng thêm Su Na bản thân bảo dưỡng tốt, cho nên nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi mà thôi, vì vậy nàng tự nhiên không phải hy vọng được người gọi là a gì. Còn như tổ ghệ mì thì là không sao, ngược lại hắn là nam nhân. Cả Cả Si đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao bị thương, Mỹ Nạ Tổ đâu, hắn tại sao không có bảo vệ tốt ngươi? Tổ ghệ mì quan tâm hỏi. Đối mặt tổ ghệ mì hỏi, Cả Cả Si thần tình nhìn qua có chút hạ. Đại trưởng lão là như vậy, lúc này một bên Hỉ Ủ Gạ Ạ Xạ Mì Tử nói chuyện, đem cặn kẽ trải qua nói một lần. Cùng nguyên tắc trong không sai biệt lắm, duy nhất bất đồng phải là thời gian, nguyên tắc trong cầu cạn nã bị sự tình là ở Cả Cả Si mới vừa trở thành thượng nhẫn thời điểm phát sinh, nhưng là hiện tại Cả Cả Si trở thành thượng nhẫn đã có một trận. Bất quá cái này không trọng yếu, tuy là trên thời gian bất đồng, thế nhưng chuyện đã xảy ra nhưng không kém là mấy. Chỉ là nguyên tắc trong nổ hạ dạ dìn biến thành Hỉ Ủ Gạ Ạ Xạ Mì Tử. Dường như nguyên tắc một dạng, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ cùng Cả Cạ Si bọn họ xa nhau, đi hấp dẫn nham nhận chú ý lực, để Cả Cạ Si bọn họ đi phá hủy cầu cản Nạ Bì. Bất quá ngoài Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ dự liệu là, nham nhận thôn ở cầu cản Nạ Bì phòng ngự thập phần cường đại, có thể dùng Cả Cạ Si bọn họ lâm vào trong khẩu chiến. Cuối cùng tuy là cầu cản Nạ Bì bị hủy diệt, thế nhưng Ổ Bì Tổ vì cứu Cả Cạ Si lại hy sinh, hơn nữa bởi Cả Cạ Si mất đi một con mắt, cho nên Ổ Bì Tổ trước khi chết đem chính mình con mắt cho Cả Cạ Si. Dĩ nhiên đúng như vậy. Tổ ghệ mì cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai, Obito là đứa trẻ của ta, chính là đáng tiếc. Tổ ghệ mì thở dài một cái. Đều tại ta, nếu như thực lực của ta có thể càng mạnh một chút nói, Obito hắn cũng sẽ không. Cả Cả Si không có tiếp tục nói hết, thế nhưng tổ ghệ mì bọn họ lại hiểu ý tứ của hắn. Cả Cả Si ngươi không nên tự trách, chuyện này cũng không chỉ trách ngươi, chỉ có thể nói đây là vận mệnh. Tu Na an ủi. Đúng rồi Cả Cả Si, mới vừa Ạ Xạ Mì Tử nói Obito đem con mắt cho ngươi một con, hơn nữa hắn mở ra xạ dị gẳng, nói cách khác, ngươi hiện tại cũng có xạ dị gẳng. Nói thời điểm, tổ ghệ mì ánh mắt không khỏi rơi vào Cả Cả Si cái kia bị vải xô bọc lại trên mắt trái. Không sai, đây là Obito để lại cho ta cuối cùng lễ vật. Cả Cả Si cách vải xô nhẹ nhẹ xoa cùng với chính mình mắt trái nói, lúc này thần sắc của hắn vô cùng nhu hòa, liền phảng phất là đang đuốt ve tình nhân của mình một dạng. Nghe vậy tổ ghệ mì cùng Sú Nạ biểu tình trở nên nghiêm túc, tuy là Sú Nạ có chút to thần kinh, thế nhưng nàng cũng biết xạ dị gẳng đại biểu cho cái gì. Xạ dị gẳng cho tới nay đều là Uchiha nhất tộc độc quyền, liền như cùng Bạch Nhãn đối với Hỉ Ủ Gạ bộ tộc mà nói, là không cho phép bị ngoại nhân lấy được. Vì không cho Bạch Nhãn lưu lạc đi ra ngoài, thì Ủ Gạ bộ tộc mở phát ra cá chậu chim lồng. Mà Uchiha bộ tộc đồng dạng không cho phép xạ dị gẳng dẫn ra ngoài đi ra ngoài, bất quá bọn họ không có mở rộng ra dường như cá chậu chim lồng một dạng bí thuật, bởi vì bọn họ đối với mình thực lực thập phần tự tin. Ban đầu ở thời kỳ chiến quốc đã có người đánh qua xạ dị gẳng chú ý, đem Uchiha nhất tộc người giết cướp đoạt xạ dị gẳng, mà đối với người như thế Uchiha bộ tộc tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, một ngày phát hiện, như vậy cũng không chỉ là sát nhân đơn giản như vậy, không chỉ là cướp đoạt xạ dị gẳng người muốn chết, hết thảy cùng hắn có quan hệ nhân cũng muốn chết. Lúc đó cũng bởi vì xạ dị gẳng, không biết có bao nhiêu gia tộc bị giết mất, cũng chính là đi qua trận này chàng giết chóc, vô tận tiên huyết đúc nên đủ chỉ hạ nhất tộc huy hoàng cùng uy danh, khiến cho được bọn họ mặc dù không có bí thuật, cũng không có ai dám nhìn trộm xạ dị gẳng. Mà hiện tại xạ dị gẳng xuất hiện tại Cả Cả Si một cái như vậy người ngoại tộc trong tay, mặc dù là Obito tặng cho, Uchiha bộ tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất lại có người thứ nhất sẽ có người thứ hai, một ngày để những người khác cho rằng Uchiha bộ tộc là dễ khi dễ, như vậy đối với bọn họ mà nói đúng là một tràng tai nạn, đến lúc đó mọi người há lại không phải sẽ đều đến cướp đoạt xạ gì gặng. Kakashi, hiện tại xạ gì gặng sự tình đều có ai biết? Togemi thập 15 phân nghiêm túc hỏi. Không có mấy người, ngoại trừ Asami tử, Minato lao sư bên ngoài, chỉ có hổ cả đại nhân cùng một cái bác sĩ biết. Hoàn hảo, Kakashi trong khoảng thời gian này người trước hết ở trong bệnh viện ngây ngô à, còn có nếu có người xa lạ tiến nhập phòng của ngươi ngươi nhất định phải cẩn thận. À ký giả thúc thúc đã xảy ra chuyện gì sao? Kakashi nghi vấn hỏi. Kakashi ngươi biết xạ gì gặng ý vị như thế nào sao? Nói, Togemi đem Uchiha bộ tộc không cho phép xạ gì gặng tiết lộ ra ngoài sự tình nói một lần. Không sai, Uchiha bộ tộc sẽ không cho phép xạ gì gặng tiết lộ ra ngoài, liền như cùng chúng ta Hyuga bộ tộc sẽ không để cho Bạch Nhãn lưu lạc đi ra ngoài giống nhau. Hyuga Asami từ gật đầu phụ hòa nói. Lúc này Kakashi mới phát hiện, thì ra xạ gì gặng dĩ nhiên là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Chương 665, xạ gì gặng thuộc sở hữu bất quá rất nhanh thần sắc của hắn trở nên kiên định. À ký giả thúc thúc, bất luận như thế nào ta cũng sẽ không giao ra xạ gì gặng, bởi vì đây là Obito giao cho ta, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận nó. Yên tâm đi Kakashi, hữu thúc thúc ở, Uchiha bộ tộc cũng không có thể ép buộc ngươi, ngươi đã quyết định, như vậy về sau viên này xạ gì gặng chính là thuộc về ngươi. Togemi lời nói vô cùng bá đạo, nhưng là lại cũng để cho Kakashi cảm nhận được một loại cảm giác an toàn. Được rồi ta sẽ không phải dậy ngươi nghỉ ngơi, Kakashi ngươi hảo hảo dưỡng thương à. Nói xong Togemi mang theo Suna ly khai phòng bệnh. Togemi ngươi thực sự quyết định đi ở trên đường trở về, Suna biểu tình nghiêm túc hỏi. Mặc dù không có nói rõ, thế nhưng Togemi đã hiểu Suna ý tứ. Ừm, bất luận như thế nào Kakashi đều là hạ tạ xạ cụ mõ nhi tử, cho nên ta phải bảo vệ hắn. Hơn nữa bất quá là một cái Uchiha mà thôi, Uchiha đã không chín kinh sa sút, năm đó ta nếu dám giết bọn họ tộc trưởng, lần này cũng sẽ không sợ bọn họ. Nói lên Uchiha bộ tộc, Togemi có vẻ hơi chẳng đáng. Biết ngươi lợi hại, bất quá vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn, dù sao Uchiha bộ tộc có thể là có thể xưng bá thời kỳ chiến quốc gia tộc, không có khả năng đơn giản như vậy. Suna nhắc nhở. Yên tâm đi, ta đối với Uchiha bộ tộc so với chính bọn nó còn hiểu hơn, bọn họ có bài tẩy gì ta cực kỳ tin tưởng. Togemi vẻ mặt vẻ tự tin nói. Togemi cái này có thể không phải đáng khoác lác, làm xuyên biệt giả, hắn đối với Uchiha nhất tộc hiểu do không có mấy người có thể so với, mặc dù là Uchiha mà đạ giả cũng không được. Suna không nói gì nữa, bất quá nàng đã nghĩ xong, bất luận xảy ra chuyện gì, nàng sẽ không lay động đứng ở Togemi bên này. Togemi không gấp tổ chức trưởng lão hội thảo luận xạ gì gặng thuộc sở hữu, hắn chuẩn bị các loại, chờ, Kakashi thương thế hoàn toàn được rồi sau đó mới nói. Đúng rồi, Suna ngươi xem Nami Kazumi Nato cái này nhân loại thế nào? Togemi đột nhiên hỏi. Nami Kazumi Nato. Hắn không tệ à, Togemi ngươi biết không, hắn dĩ nhiên học xong phi lôi thần chi thuật, mặc dù không bằng ngươi, thế nhưng cũng thật không đơn giản. Phi lôi thần chi thuật. Togemi sửng sốt, lúc này hắn vừa nghĩ đến, trong thôn dĩ nhiên không có bao nhiêu cái này phương diện tin tức. Đúng à, ngươi hẳn còn nhớ năm đó gì gì hải dạn hướng ngươi thỉnh giáo phi lôi thần chi thuật à, đáng tiếc hắn không có học được. Nami Kazumi Nato là đệ tử của hắn, cái này phi lôi thần chi thuật chính là từ chỗ của hắn lấy được, hắn lần đầu tiên sử dụng phi lôi thần chi thuật là ở cùng xa nhận thôn trong chiến đấu. Lúc đầu dựa vào phi lôi thần chi thuật Nami Kazumi Nato nhất định sẽ danh khí lớn tăng, đáng tiếc ta một độn che lại hắn hào quang, cho nên trong thôn tin tức liên quan tới hắn không nhiều lắm. Thì ra đúng như vậy. Bất quá ta nghĩ là vàng sẽ có lúc phát quang, không được bao lâu Nami Kazumi Nato tên sẽ truyền khắp toàn bộ cổ nổ hạ đó có thể thấy được, dù nạ hết sức coi trọng Nami Kazumi Nato. Đúng à, ta cũng tin tưởng, nếu như phi lôi thần chi thuật mở rộng được rồi, Nami Kazumi Nato đủ để cùng ảnh cấp cường giả chống đỡ được. Togemi phụ hòa nói. Quả nhiên không có ngoài sú nạ hai người dự liệu, đang ở Togemi trở về làng không bao lâu liền bỏ vào từ tin tức của tiền tuyến chuyển tới, Nami Kazumi Nato ở trước đây không lâu một lần đại trong chiến đấu, nổi giận chém nham nhận thôn một vị chuẩn ảnh. Chứng kiến tin tức này phía sau Togemi biết, nhất định là Kakashi sự tình kích thích đến Nami Kazumi Nato, đệ tử của mình chết, cái này không gần để Nami Kazumi Nato khổ sở, cũng để cho hắn cảm thấy mất mặt, vì phát tiết tức giận trong lòng, nham nhẫn thôn tự nhiên là phải xui xẻo. Lần này đã không có xù nào một đột, cho nên Nami Kazumi Nato chạm sát chuẩn ảnh tin tức rất nhanh liền truyền bá ra, đồng thời liên quan tới hắn sẽ phi lôi thần chi thuật tin tức cũng truyền ra, càng là có người nói hắn là cổ nổ hạ thôn đại tân sinh đệ nhất nhân, hơn nữa còn có bởi vì hắn lấy một cái tên hiệu, là kia chấp bảng. Vừa nhìn thấy loại tình huống này Togemi cũng biết, nhất định là có người ở phía sau trợ giúp, cho nên tin tức mới có thể truyền nhanh như vậy. Không cần suy nghĩ là hắn biết, cái này nhất định là xạ rủ tổ bị tay bút. Hắc hắc, không phải là đệ tứ hổ cả sao, ngươi đã muốn như vậy thì cho ngươi. Togemi hư cười rộ lên, hắn chính là biết, nếu như hắn không ra tay, đệ tứ hổ cả vị trí này chỉ sợ sẽ là một cái bữa đòi mạng, người nào ngồi trên người đó chết. Đệ tứ hổ cả để cho nà mỉ cả giờ mỉ nà tổ, bất quá đệ ngũ hổ cả nhà nghĩ vậy, Togemi trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Không có người biết, hiện tại đệ tứ hổ cả còn không có bóng dáng đâu, Togemi cũng đã đang đánh đệ ngũ hổ cả chủ ý mấy ngày sau, Kakashi rốt cuộc xuất viện, mà lúc này liên quan tới hắn đạt được xạ dị gẳng tin tức cũng lại không dối gạt được. Uchiha bộ tộc trước tiên lại tìm Kakashi, hiển nhiên là chuẩn bị trực tiếp đoạt lại xạ dị gẳng, bất quá lại bị ám bộ ngăn trở. Mắt thấy cướp đoạt không được, Uchiha bộ tộc trực tiếp tìm tới xạ rủ Tobi. Biết được Uchiha nhất tộc yêu cầu phía sau, Sà dù tổ bị có chút hơi khó, bởi vì không đồng ý, như vậy hắn sẽ đắc tội ủ trí hạ bộ tộc, nhưng là nếu như đáp ứng rồi, như vậy nhưng chỉ có đắc tội hạ tạc xạ cụ mò. Đừng xem hạ tạc xạ cụ mò hiện tại không phải trưởng lão rồi, thế nhưng cái kia ảnh cấp cường giả thân phận liền làm cho không người nào có thể khinh thị. Đừng xem hạ tạc xạ cụ mò là tổ ghệ mỹ hệ phái người, thế nhưng sà dù tổ bị cũng không muốn đem hắn làm mất lòng 573. Rơi vào đường cùng, sà dù tổ bị chỉ có thể tổ chức trưởng lão hội nghị. Tuy là theo lý xạ dị gẳng hẳn là trả lại cho ủ trí hạ bộ tộc, thế nhưng cả cạ sĩ xạ dị gẳng là ủ trí hạ ô bị tổ chủ động đưa tặng, mà không phải cả cạ sĩ cướp, sợ ta xem ra lấy xạ dị gẳng không nên trả lại cho ủ trí hạ bộ tộc. Khi Uga đã hình dẫn đầu phát biểu ý kiến. Không sai, xạ dị gẳng như là đã cho cả cạ sĩ, như vậy thì không nên lại giao ra, bởi vì này cùng cả cạ sĩ không quan hệ. Tu nạ phụ hòa nói. Tiếp lấy những người khác cũng lần lượt phát biểu quan điểm, hầu như tất cả mọi người là hướng về cả cạ sĩ, từ cái này đó có thể thấy được ủ trí hạ bộ tộc ở người trong thôn duyên thực sự quá kém. Xem ra các ngươi đều không đồng ý à, cái kia hiện tại liền đem vụ trí hạ nhân tìm đến, chúng ta trước mặt đem sự tình nói tinh tưởng. Xa dù tổ bị đây là muốn đem mọi người lôi xuống nước nhịp điệu, nói như vậy liền không phải một mình hắn đắc tội vụ trí hạ bộ tộc, mà là tất cả người. Trong lòng mọi người thầm mắng xa dù tổ bị rào hoạt, bất quá bọn họ cũng không tiện phản đối. Bởi vụ trí hạ nhất tộc tộc trưởng vụ trí hạ phủ gạ cụ ra chiến trường, cho nên tới chính là hai gạ ở lại giữ trưởng lão, lúc này xa dù tổ bị đem quyết định nói ra. Mới một tháng bắt đầu rồi, cầu mệt phiếu. Chương 666, làng xương mù tham chiến phía sau. Hai gã Uchiha nhất tộc trưởng lao sắc mặt âm trầm đáng sợ, muốn không phải bọn họ còn có lý trí, biết mình bây giờ đối mặt là cổ nổ hạ thôn tuyệt đối cao tầng, sợ rằng đã tức miệng mắng to. Tuy là nhịn được mắng người xung động, thế nhưng hai người sắc mặt vẫn là hết sức xấu xí. Hoka đại nhân, xa gì găng là chúng ta Uchiha bộ tộc độc hưu chính là huyết kế giới hạn, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, cho nên. Làm sao, lẽ nào các người đang chất vấn trưởng lão hội quyết định sao? Không đợi Uchiha trưởng lao nói hết lời đàn rổ liền cắt đứt hắn. Đàn rổ vốn cũng không thích Uchiha bộ tộc, cho nên tự nhiên là muốn tìm cơ hội phát tiết một chút. Đàn rồ trưởng lão, tuy là chúng ta thuộc về cổ nổ hạ thôn, thế nhưng cũng mời cổ nổ hạ thôn tôn trọng chúng ta ủ trí hạ nhất tộc quy củ một gã khác trưởng lão tương đối tinh táo một chút, không có cùng đàn rồ cãi nhau. Quy củ là nhân định, như vậy thì có thể thay đổi, hơn nữa cả sĩ xạ dị gặng lại không phải hắn giành được, mà là các ngươi ủ trí hạ nhất tộc người chủ động đưa cho hắn, làm sao lẽ nào các ngươi còn chuẩn bị đem đưa đi gì đó phải đi về. Nhìn thấy lần này nói chuyện là tổ ghệ mi, trong lúc nhất thời hai gã ủ trí hạ trưởng lão không biết nên nói cái gì. Năm đó tổ ghệ mi đại náo ủ trí hạ bộ tộc thời điểm bọn họ đều là chính mắt thấy được. Tự nhiên không phải dám đắc tội tổ ghệ mì. Các ngươi còn có lời gì muốn nói? Nếu như không có chuyện này cứ quyết định như vậy. Tổ ghệ mì thái độ cường ngạnh nói rằng, tuy là không cam lòng, thế nhưng cái này hai gã ủ trí hạ trưởng lao cũng không dám đắc tội trưởng lão đoàn, lại không dám đắc tội tổ ghệ mì, cho nên chỉ có thể đồng ý tốt. Bất quá ta hy vọng về sau cả cạ sĩ tận lực không phải muốn xuất hiện tại trước người. Hai anh, cả cạ sĩ sự tình cũng không cần các ngươi quan tâm. Tổ ghệ mì bất mãn hết sức nói rằng, hai gã ủ trí hạ trưởng lão không nói gì thêm, mắt thấy sự tình có kết quả, mặc dù không làm sao thỏa mãn. Thế nhưng hai người cũng không muốn tiếp tục lưu lại bị khinh bỉ, cho nên từ biệt mọi người phía sau liền trực tiếp rời đi. Thực sự là hỗn đản, cũng dám đối đãi như vậy ta ủ trí hạ bộ tộc ly khai hổ ca đại lâu phía sau, một danh trưởng lão tức giận không qua, trực tiếp mắng to lên. Được rồi, hiện tại không thể so trước đây, chúng ta ủ trí hạ nhất tộc thực lực không lớn bằng lúc trước, cho nên chỉ có thể nhịn một gã khác trưởng lão thở dài nói. Không đề cập tới cái này hai danh trưởng lão làm sao hắn giận, nói chung cả cả sĩ sự tình xem như là tạm thời kết thúc, vì vậy hội nghị cũng không cần tiếp tục nữa. Sau khi tan họp tổ ghệ mỉ cố ý đi gặp cả cạ sĩ một mặt, đem kết quả nói cho hắn. Cả cạ sĩ, về sau ngươi có thể quang minh tránh đại sử dụng xạ dị gẳng, không cần lo lắng ủ trí hạ bộ tộc dẫn cảm ơn ngươi ạ kỳ dạ thúc thúc. Không khách khí. Được rồi cả cạ sĩ, ngươi tất lại không phải ủ trí hạ nhất tộc sử dụng xạ dị gẳng gánh vác không nhỏ à? Ừm, mặc dù ta không sử dụng xạ dị gẳng nó cũng sẽ chậm rãi tiêu hao tà trả cờ dạ. Cả cạ sĩ có chút khổ não nói rằng, hạ tặc bộ tộc tuy là thực lực không tệ, thế nhưng ở tinh luyện trả cờ dạ bên trên cũng không có gì xuất chúng địa phương, cùng phổ thông nhị dạ so sánh với không sai biệt lắm. Lấy cả cạ sĩ trả cờ dạ số lượng không cách nào thời gian dài sử dụng xạ dị gẳng. Cả cạ sĩ, lấy ngươi thiên phú, tương lai siêu việt phụ thân ngươi cũng không phải là không thể. Tuy là xạ dị gẳng có thể trong vòng thời gian ngắn tăng cường thực lực của ngươi, thế nhưng tương lai nó tất sẽ trở thành ngươi gánh vác, trở ngại thực lực ngươi tiến bộ. Cho nên ta còn là hy vọng ngươi có thể đủ trịnh trọng suy nghĩ một chút, rốt cuộc là hay không muốn cả đời đều sử dụng xạ dị gẳng. Sự lựa chọn này đem ảnh hưởng ngươi cả đời, cho nên hy vọng ngươi nhất định phải thận trọng suy nghĩ. Tổ ghệ mì giọng phá lệ ngưng trọng. À ký giả thúc thúc ta đã quyết định, ta sẽ cả đời mang theo con này xạ dị gẳng, bởi vì nó đại biểu Obito, tuy là Obito đã chết, thế nhưng ta hy vọng hắn con mắt có thể vẫn nhìn cái này mảnh nhỏ thổ địa. Cả cạ sĩ giọng phá lệ kiên định. Ai, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Tổ ghệ mì thở dài một tiếng, tuy là đã sớm biết sẽ là một kết quả như vậy. Quên đi, cùng lắm thì về sau hảo hảo giúp một tay cả cạ sĩ, tăng hắn cùng xạ dị gẳng giữa độ phù hợp. Ở tổ ghệ mì xem ra, xạ dị gẳng sở dĩ sẽ vẫn tiêu hao cả cạ sĩ trả cơ dạ, cũng là bởi vì bài xích phản ứng duyên cớ. Bởi hai người gen chênh lệch quá lớn, cho nên xạ dị gẳng sẽ đối với cả cạ sĩ sản sinh bài xích, vì vậy cả cạ sĩ thân thể không thể không vẫn sử dụng trả cơ dạ tới giảm bớt loại này bài xích. Căn cứ loại này nguyên lý, nếu như có thể yếu bớt loại này bài xích nói, như vậy cả cạ sĩ gánh vác cũng có thể giảm yếu rất nhiều. còn trực tiếp cho cả cạ sĩ Uchiha nhất tộc huyết mạch, Tổ Gệ Mị muốn tạm thời bỏ qua cái ý nghĩ này. Tuy là cả cạ sĩ đã khôi phục, thế nhưng Tổ Gệ Mị nhưng không có để hắn lập tức trở về chiến trường, bởi vì hắn không xác định Uchiha bộ tộc là có hay không buông xuống chuyện này. Nếu như Uchiha bộ tộc chuẩn bị ám sát cả cạ sĩ lời nói, như vậy để cả cạ sĩ ra tiền tuyến há lại không phải dê vào miệng cọp. Cho nên Tổ Gệ Mị cuối cùng chỉ có thể bắt chước nguyên tắc như vậy, để cả cạ sĩ tạm thời gia nhập vào ám bộ. Trong nháy mắt thời gian nửa tháng đi qua, đột nhiên một tin tức truyền báo Konoha, tuy là lúc này còn là buổi tối, thế nhưng Sạ Dụ Tô Bị lại ngay cả đêm triệu khai trưởng lão hội nghị. Chư vị nhìn tin tức này à, nói Sạ Dụ Tô Bị lấy ra mấy tin tình báo đưa cho mọi người. Mọi người tiếp qua đây nhìn một cái, từng cái không khỏi ngược lại hít một hơi lạnh. Làng Sương Mù dĩ nhiên tham chiến. Bọn họ không nghĩ tới Làng Sương Mù vậy mà lại đột nhiên tiến công Hỏa Quốc Hải Ngạn. Bọn họ rốt cuộc ngồi không yên. Tô Gệ Mị mừng thầm trong lòng, bất quá trên mặt lại là một bộ vẻ ngưng trọng. Ba đại nhận thôn vây công Cổ Nổ Hạ, đây là Tổ Gệ Mị hỉ văn nhạc kiến, bởi vì nói như vậy có thể tốt hơn tiêu hao Cổ Nổ Hạ thôn thực lực. Hoặc là nói chính xác hơn, là tiêu hao Xạ Dụ Tô Bị thực lực. Ba trận chiến kết thúc, ta đối với thôn trưởng khống cũng có thể vượt lên trước 60% đi, đến lúc đó lại trải qua cựu vị chi chiến, ta đối với thôn trưởng khống độ vẫn có thể đề cao. Nỗ lực lên, tranh thủ kịch tình bắt đầu thời điểm đối với thôn trưởng khống vượt lên trước tầng 8. Không có người biết Tổ Gệ Mị ra tâm, lúc này mọi người bắt đầu thương nghị bắt đầu Làng Sương Mù sự tình tới. Làng Sương Mù lai giả bất thiện, tuy là còn không biết bọn họ cụ thể binh lực, thế nhưng khẳng định không ít, chư vị đều có ý kiến gì không? Xạ Dụ Tô Bị dò hỏi. Để ta đi cho. Tu Nạ bất đắc dĩ nói, hiện tại trong thôn chiến lực cũng không nhiều, cho nên hắn chỉ có thể một lần nữa đứng ra. Xạ Dụ Tô Bị lúc này lại là nhíu mày, hắn không phải hy vọng Tu Nạ lần nữa lập công, thế nhưng hiện tại tình thế nguy cấp, ngoại trừ Tu Nạ hắn cũng nghĩ không ra những người khác. Còn Tô Gemi, ngoại trừ không tất yếu Xạ Dụ Tô Bị càng không phải hy vọng hắn xuất thủ. 666, một chương này rất có kỷ niệm ý nghĩa, cầu một lớp vé tháng cùng khen thưởng. Chương 667, Cổ Nộ Hạ nguy cơ nhân thôn, Cổ Nộ Hạ ít nhất phải phái ra một vị ảnh cấp cường giả. Xạ Dụ Tô Bị tự chém không muốn lại để cho Tu Nạ lập công, cho nên suy đi nghĩ lại, cắn răng một cái làm ra quyết định. Làng Sương Mù mấy năm nay hầu như cũng không có tham dự vào nhận giới đại trong chiến đấu, thực lực sợ rằng thập phần cường đại, cho nên ta cảm thấy lần này từ ta tự mình xuất thủ đối phó Làng Sương Mù tương đối an toàn. Xạ Dụ Tô Bị vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, bọn họ không nghĩ tới Đường Đường Hổ Cả lại muốn tự mình xuất thủ. Cũng tốt, lấy Xạ Dụ Tô Bị thực lực của ngươi muốn đến ngăn trở Làng Sương Mù vẫn là rất dễ dàng. Tô Gệ Mị dẫn đầu nói. Đối với ai đi tiền tuyến hắn cũng không thèm để ý Xạ Dụ Tô Bị, vậy ngươi chuẩn bị để ai làm người phó thủ? Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ dò hỏi. Bên trên Nguyên Quân A, hắn là ta Cổ Nổ Hạ lão bài cường giả, thực lực không tệ, khi ta phó thủ vẫn là có thể nói chuyện. Đồng thời Xạ Dụ Tô Bị nhìn về phía Kèn Nhị Cạ. Kèn Nhị Cạ thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là lại còn so ra kém những cái này siêu cấp thiên tài, cho nên mặc dù là ảnh cấp cường giả, thế nhưng đến hiện tại cũng chỉ là ảnh cấp trung kỳ, cho nên phía trước liên quan tới quan chỉ huy chức vị này mới không có suy nghĩ Kèn Nhị Cạ, bởi vì muốn làm quan chỉ huy không nói là ảnh cấp đỉnh phong A, chí ít cũng phải là ảnh cấp hậu kỳ. Không thành vấn đề, có thể cho hộ cả đại nhân làm phó thủ 403 là vinh hạnh của ta. Kèn Nhị Cạ mặc dù là Tổ Gệ Mị hệ phái người, thế nhưng loại này vì Cổ Nổ Hạ xuất lực sự tình hắn chính là sẽ không tự tuyệt. Cứ như vậy, đang chỉ huy phó coi là có, sau đó Xạ Dụ Tô Bị lại điều đi vài tên chuẩn ảnh. Lúc này Cổ Nổ Hạ chuẩn ảnh đại thể ra chiến trường, cho nên để có đầy đủ nhân thủ, Xạ Dụ Tô Bị không thể không từ hai chỗ chiến trường bên trên triệu hồi vài tên chuẩn ảnh. Ở Tổ Gệ Mị đề nghị một cái, Mại Tổ Giai đã ở triệu hồi trong danh sách. Sở dĩ cô ý chọn lựa ra Mại Tổ Giai, Tổ Gệ Mị tự nhiên là vì nguyên tắc kỳ tình, tuy là hổ cả thế giới đã có biến hóa không nhỏ, thế nhưng Tổ Gệ Mị tin tưởng ở thế giới tu chỉnh lực trước mặt, có chút chuyện sẽ phải phát sinh. Muốn đem Mại Tổ Giai mấy người điều đi trở về là cần thời gian, bất quá hiện tại tiền tuyến căng thẳng, thời gian không đợi người, cho nên Xạ Dụ Tô Bị bọn họ chỉ có thể trước xuất phát. Ngày thứ hai Xạ Dụ Tô Bị cùng Kẹn Nỉ Cả liền dẫn 1000 danh nỉ dạ ly khai Cổ Nổ Hạ, thẳng đến cạnh biển chạy đi. Sau đó không có mấy ngày nữa, Mại Tổ Giai đám người về tới làng, cùng lần nữa triệu tập lại 500 danh nỉ dạ cùng với Mị Rốt cùng đi. Lần này Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ xem lấy ra gần 7 thành quy trước kia ở 3 trận chiến trước khi bắt đầu, Cổ Nổ Hạ thôn sở hữu nỉ dạ số lượng tiếp cận 2 vạn người, nhưng là theo 3 trận chiến tiến hành, nhóm lớn nỉ dạ chết ở trên chiến trường, hơn nữa những cái này vẫn như cũ ở trên chiến trường phân chiến nỉ dạ nhóm lúc này Cổ Nổ Hạ thôn trong ở lại giữ nỉ dạ số lượng chỉ còn lại không tới 6000 người, tuy là nhìn qua không ít, thế nhưng muốn chỉ biết trong đó đại thể đều là hạ nhẫn mà thôi. Lúc này trong thôn ngoại trừ Tổ Gệ Mị ở ngoài, những người khác đều có chút phát sầu, bọn họ phát hiện lần này nhận giới đại chiến đối với Cổ Nổ Hạ càng ngày càng bất lợi, bọn họ cũng sớm đã không có ngay từ đầu thời điểm hăng hái. Lúc này thậm chí không ít người đều ở đây may mắn Sú Nạ có thể nhanh như vậy đánh bại xa nhân thôn, nếu không, Cổ Nổ Hạ nếu như là đối mặt 4 đại nhận thôn vây công nói, sợ rằng chỉ có bại vong một đường. Thời gian một ngày trôi qua đi, có Xạ Dụ Tô Bị tự thân xuất mã, mặc dù đang về số người Cổ Nổ Hạ ở thế yếu, thế nhưng dù sao chiếm cứ địa lý ưu thế, cho nên Cổ Nổ Hạ vẫn là chặn Làng Sương Mù công kích. Bất quá theo thời gian trôi qua, Làng Sương Mù không ngừng có viện quân đến, cảnh này khiến Xạ Dụ Tô Bị cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Làng Sương Mù cường giả còn là không ít, tuy là ban đầu ở thế chiến thứ 2 thời điểm, bởi Tô Gệ Mị âm mưu, có thể dùng Làng Sương Mù cùng hải ngoại đại lượng nhận thôn phát sinh chiến tranh, tổn thất không nhỏ. Thế nhưng trải qua mười mấy năm qua tu dưỡng, làng xương mù thực lực cũng khôi phục không ít, không nói đệ tứ mỹ dục, vẻn vẹn là làng xương mù nhẫn đao nhóm thất kiếm liền không phải dễ đối phó. Khi lấy được nhẫn đao nhóm thất kiếm tình báo sau đó, tổ ghệ mì mới biết được, tự có chút đánh giá thấp thực lực của bọn họ, nhẫn đao nhóm thất kiếm thực lực yếu nhất cũng là chuẩn ảnh, hơn nữa ở chuẩn ảnh trong cũng là cường giả. Con ảnh cấp cường giả số lượng càng là đạt tới 4 vị. Dĩ nhiên, lúc này làng xương mù nhẫn đao nhóm thất kiếm cũng không có toàn bộ đi tới chiến trường, chỉ tới 4 vị, ngoài ra còn có Mi Nạ Dụ Kỳ bộ tộc, Hồ Dụ Kỳ bộ tộc cùng cả Cự Giả nhất tộc cường giả, chung vào một chỗ ảnh cấp cường giả số lượng liền đạt tới 5 vị, muốn không phải Sạ Dụ Tô bị thực lực cường đại, một người liền chặn trong đó 4 vị, sợ rằng Konoha đã sớm thất bại. Bất quá điều này cũng làm cho Sạ Dụ Tô bị tên truyền khắp toàn bộ nhẫn giới, nhẫn hùng tên càng thêm vang sáng, một người độc ngăn cản 4 gã ảnh cấp cường giả, cái này có thể không phải ai cũng có thể làm được, ngay cả làng Mây Đệ Tam Mục Giặc Cả cũng không có nắm chắc. Mà lúc này Sạ Dụ Tô bị cũng là không ngừng kêu khổ, hắn lúc này có chút hối hận, sớm biết làng xương mù thực lực mạnh như vậy, hắn để Su Na tới. Hiện tại khen ngược, hắn bộ xương già này từng trải luân phiên đại chiến đã có chút chịu không nổi. Đừng xem Sạ Dụ Tô bị thực lực bây giờ mạnh, thế nhưng rốt cuộc là đã già rồi, thực lực tuy là trượt không nhiều lắm, thế nhưng thể lực lại kém không ít, đã không cách nào chống đỡ hắn thời gian dài chiến đấu. Mà lúc này, làng xương mù thực lực cũng là không ngừng gia tăng, thường thường có viện quân đến, xem giá thế kia, hoàn toàn là một bộ không phải đánh bại Cổ Nộ Hạ tuyệt không bỏ qua dáng vẻ. Trong nháy mắt hơn 2 tháng thời gian trôi qua, lúc này Cổ Nộ Hạ tình thế càng ngày càng không ổn, bởi vì Nham Nhận thôn cùng làng Mây cũng không ngừng có viện quân đi tiền tuyến, thậm chí làng Mây càng là vận dụng Bát Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ, may mắn cái này Bát Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ vẫn chưa trưởng thành, cho nên ở đạn rô đi tiền tuyến sau đó, có thể dùng Cổ Nộ Hạ lần nữa chặn làng Mây tiến công. Trong lúc nhất thời chiến tranh rơi vào rằng co trạng thái, mà đúng lúc này sau khi một hồi thảm thiết chiến đấu bắt đầu rồi. Cái này một ngày Cổ Nộ Hạ cùng làng Sương Mù như là thường ngày một dạng giao chiến, Sạ Dụ Tô bị không chút nào phát hiện dị thường gì, mà đang ở đôi các phương cường giả đánh túi bụi thời điểm, đột nhiên vài làng Sương Mù cường giả xuất hiện. Lần này đột nhiên nô ra làng Sương Mù cường giả tổng cộng có 4 người, một người trong đó là làng Sương Mù đệ tứ Mục Mỹ Dục, còn thừa lại 3 người thì là nhẫn đao nhóm thất kiếm 3 người khác. Trong 4 người này có 3 vị đều là ảnh cấp cường giả, còn dư lại cái kia cũng là chuẩn ảnh. Mạnh mẽ như vậy một cố viện quân gia nhập vào, làng Sương Mù nhất thời thực lực đại tăng, bên này giảm bên kia tăng phía dưới, Cố Nộ Hạ tình thế cũng là tràn ngập nguy cơ đứng lên. Mắt thấy những đồng bạn cực kỳ nguy hiểm, Mại Tổ Giai bạo phát. Chương 668, bắt môn toàn bộ khai hỏa uy lực, tuy là hiện tại đại lượng Cố Nộ Hạ cao tầng cách cùng làng, rất nhiều chuyện cần tổ ghệ mỹ bọn họ những thứ này ở lại giữ trưởng lão tới xử lý, bất quá bởi đại đa số nhị dạ đều đã ra chiến trường, cho nên cần xử lý sự tình so với bình thường thiếu rất nhiều, vì vậy tổ ghệ mỹ bọn họ cũng không đội vàng. Mà đúng lúc này, tổ ghệ mỹ đột nhiên nhướng mày. Tu Nạ ta có chút việc ly khai một cái. Ừ, ngươi đi đi. Tu Nạ vô cùng hiểu chuyện cũng không có đi hỏi tổ ghệ mì muốn làm cái gì. Sự tình khẩn cấp tổ ghệ mì cũng không kịp giải thích, chỉ là cùng Tu Nạ lên tiếng chào hỏi phía sau, trực tiếp phát động phi lôi thần chi thuật biến mất ở Tu Nạ trước mặt. Chỉ một lúc, làm tổ ghệ mì xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã tới cạnh biển. Vành, vành, vành. Xa xa từng đợt tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, đại lượng nhị giả đang ở nơi đó giao chiến, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Chân chính gây nên tổ ghệ mì chú ý cũng là bên kia, nơi đó cũng là một chỗ chiến trường, tuy là người số không nhiều, nhưng là lại trọng yếu hơn, bởi vì nơi đó giao thủ người kém coi nhất cũng là chuẩn ảnh. Và anh, một cổ khí thế cường đại từ đằng xa truyền đến, mặc dù là lúc này tổ ghệ mì đối mặt cổ khí thế này cũng có thể cảm nhận được một cỗ uy hiếp cảm giác. Thật mạnh, tuyệt đối đã đạt đến lục đạo cấp. Tổ ghệ mì có chút kinh ngạc. Bản thể, Mại Tổ Giai đã bắt môn toàn bộ khai hỏa lúc này một bên đại địa phân thân nói rằng. Tổ ghệ mì sở dĩ tới nơi này chính là bởi vì nhận được đại địa phân thân thông báo. Nói mà tổ giai bắt môn toàn bộ khai hỏa. Bắt môn toàn bộ khai hỏa mạnh như thế nào, tổ ghệ mỹ không biết, nhưng là từ nguyên tắc trong mà tổ gai bắt môn toàn bộ khai hỏa, có thể còn ăn hiếp lục đạo tiểu đội điểm này đến xem, bắt môn toàn bộ khai hỏa mà tổ gai chí ít cũng là lục đạo tột cùng thực lực. Mà lúc này mà tổ giai mới vừa mở ra thứ 8 môn, khí thế liền đã đạt đến lục đạo cấp, hơn nữa khí thế của hắn còn đang không ngừng kéo lên. Không sai, không có khiến ta thất vọng, bắt môn độn giáp quả nhiên cường đại, chỉ là không biết là có hay không có thể còn sống như vậy, tổ ghệ mỹ mắt lộ ra vẻ chờ mong. Nếu như một hồi hắn có thể đủ cứu mại tổ giai, đồng thời không có di chứng, như vậy hắn cũng có thể yên tâm to gan mở ra thứ 8 cửa. Kèn sẩy găng đã mở ra, tuy là cách rất xa, thế nhưng tổ ghệ mì vẫn như cũ thấy được mại tổ giai. Lúc này mại tổ giai cả người bị một cỗ hào quang màu đỏ như máu bao phủ, này cổ huyết quang không đặc biệt, chính là mại tổ giai trong cơ thể huyết dịch, bởi bắt môn toàn bộ khai hỏa ra tăng thực lực mạnh mẽ quá đáng, mặc dù là mại tổ giai thân thể cũng không chịu nổi, cho nên huyết quản nổ tung, tiên huyết hóa thành hơi nước tràn ngập tại thân thể bốn phía, đây chính là này cổ hồng quang khởi nguồn, đồng thời tiên máu nhuộm đỏ mại tổ giai tóc cùng lông mi. Mại tổ giết cả người đỏ tươi, nhìn qua vô cùng thảm liệt. Khí thế cường đại thậm chí đập vụn mặt đất, mại tổ giết quanh người mặt đất đã phá nát bất ham. Lúc này ở mại tổ giết bốn phía lại có hơn 10 danh làng xương mù cường giả. Cùng nguyên tắc bất đồng, nguyên tắc mại tổ giết chỉ là đối mặt làng xương mù nhẫn đao nhóm thất kiếm, nhưng là lúc này hắn cũng là đối mặt gần như toàn bộ làng xương mù cao đoàn chiến lực. Bất quá giống nhau, bởi tổ ghệ mỹ nhúng tay, mại tổ giết thực lực so với nguyên tắc tuyệt đối phải nói cao hơn nhiều. Bắt môn độn giáp sau khi mở ra thực lực cùng nhị gia trụ cột thực lực có quan hệ. Mại tổ giai nguyên tắc trong bắt môn toàn bộ khai hỏa thực lực tuyệt đối không có hiện tại cường đại. Thực sự là chờ mong a ghê tởm, đây rốt cuộc là cái gì, làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Làng sương mù cường giả từng cái sắc mặt khó coi, mới vừa bọn họ mắt thấy tiểu muốn đem xạ dụ tổ bị đám người vây giết ở chỗ này, lại không nghĩ tới mà tổ giai đột nhiên bạo phát, trực tiếp bước lui bọn họ, sau đó cho xạ dụ tổ bị đám người cơ hội chạy trốn. Lúc đầu đệ tứ mị dục đám người là muốn đuổi giết, lại không nghĩ tới bị mà tổ giai một người cản lại. Chết. Mà tổ giai biết mình thời gian không nhiều lắm, hắn có thể đủ cảm nhận được tim mình chỗ sinh mệnh chi hỏa ở dần dần yếu bớt, vì không phải lãng phí thời gian hắn cũng không nói nhảm. Vâng. Mai tổ giai dưới chân phát lực, lực lượng khổng lồ trực tiếp trên mặt đất dẫm đạp ra một cái hố đất, đồng thời phát sinh một hồi tiếng nổ đùng đoảng. Chỉ một lúc mai tổ giai đã ly khai tại chỗ. Không tốt. Đang ở mai tổ giai biến mất trong nháy mắt, bốn phía làng xương mù cường giả sắc mặt trở biến, bởi vì bọn họ đại thể không cách nào bắt được mai tổ giai thân ảnh. 3. Đột nhiên một gã làng xương mù chuẩn ảnh đầu trực tiếp nổ tung, chỉ một lúc mai tổ giai thân ảnh mới chỉ có hiện lộ ra. Tốt, thật nhanh. Mọi người ngây dại, bất quá mai tổ giai nhưng không có sững sờ, chỉ một lúc hắn lần nữa biến mất. 9 chương 669, cứu trị bây giờ tổ ghệ mỉ tự vấn cũng so ra kém lúc này mãi tổ giai, tối đa cũng đó là có thể bảo trụ một mạng, đây còn là bởi vì bắt môn toàn bộ khai hỏa có thời gian hạn chế. Không đến một phút đồng hồ thời gian, vây giết mãi tổ giai những cái này vụ nhận chỉ có 2 người trốn, những người khác toàn diệt, tính một lần lần này chết ở mãi tổ giai trong tay ảnh cấp cường giả thì có 6 người. Có thể nói chiến tích này tuyệt đối chói mắt, nếu như truyền đi sợ rằng mãi tổ giai ngay lập tức sẽ trở thành mới nhận giới chi thần. Bất quá đáng tiếc, mãi tổ giai chiến tích tuy là huy hoàng, thế nhưng đại giới cũng là kinh khủng. Phù phù. Mai tổ giai đột nhiên ngã nhào trên đất, bởi vì hắn không có có dường như mai tổ gai một dạng sử dụng uy lực mạnh nhất đêm gai, cho nên tình huống lúc này hơi chút muốn khá hơn một chút, mặc dù nhưng đã hấp hối, sinh mệnh chi lực hầu như liền muốn tiêu tán, nhưng là lại còn mấy phút nữa có thể sống. Nằm trên mặt đất, mai tổ giai lúc này đã triệt để ngất đi, mà đúng lúc này, chỉ nghe một loạt tiếng bước chân băng lên. Cạch cạch cạch. Rất nhanh tổ ghệ mì liền đi tới mai tổ giai bên cạnh. Ai, thật đúng là thảm, may mắn ta đúng lúc chạy tới. Hy vọng ngươi có thể còn sống nói, tổ ghệ mị vội vã điều động sinh mệnh chi lực quán thâu gần mái tổ dây trong cơ thể, đồng thời sử dụng kẹn sấy gắng quan sát đến mái tổ dây tình huống lúc này. Không thể không nói mái tổ dây hiện tại thực sự quá thảm, trên người xương cốt ngoại trừ đầu bên ngoài liền không có một chỗ hết tốt địa phương, hơn nữa toàn thân kinh mạch bị hao tổn, huyết quản bạo liệt, vẹn vẹn là mất đi nhiều máu như vậy dịch đối với một người mà nói chính là vô cùng chí mạng. Ngoài ra mái tổ dây nội tạng cũng rời ra phá nát, phương diện này cũng bao quát trái tim. Lúc này thân thể hắn liền như cùng đã báo phế cơ khí một dạng, đã sớm rách nước, mà theo đại lượng sinh mệnh chi lực quán thâu vào trong cơ thể, mại tổ giai nguyên buồn muốn tiêu tán sinh mệnh chi lực rốt cuộc ổn định lại. Tổ ghệ mỹ lúc này có chút may mắn, nếu như không phải hắn thật sớm phái ra đại địa phân thân chú ý mại tổ giai, cho nên trước giờ nhận được tin tức chạy tới, sợ rằng chờ hắn lần nữa gặp lại mại tổ giai thời điểm, chỉ còn lại có một cỗ thi thể. Sinh mệnh chi lực như một cổ thanh lưu không ngừng làm dịu mại tổ giai thân thể, lúc này thân thể hắn giống như một khối hải miên, không ngừng hấp thu sinh mệnh chi lực, không phải quá thân thể hắn liền như cùng một cái động không đáy một dạng. Theo đại lượng sinh mệnh chi lực quán thâu đi vào, mại tổ giai thương thế khôi phục tốc độ cũng rất chậm. Không được à, tiếp tục như vậy lúc nào là một đầu, thương thế của hắn quá nặng, mỗi thời mỗi khắc thân thể đều đang tiêu hao lấy sinh mệnh chi lực, xem ra trước hết nghĩ biện pháp giảm bớt thương thế của hắn mới được, như vậy, tổ ghệ mị vội vã đem mình đại địa phân thân tìm tới. Cứ như vậy tổ ghệ mị phụ trách khiến cho dùng sinh mệnh chi lực ổn định lại mà tổ giai thương thế, mà đại địa phân thân thì khiến cho dùng sinh mệnh chi lực thêm chữa bệnh nhận thuật tới trị liệu mà tổ giai thương thế. Dẫn như thế một lộng mà tổ giai tình huống đích xác có chuyển biến tốt. Những cái này ngoại thương tổ ghệ mị tạm thời không có đi quản. Hắn lúc này để đại địa phân thân chuyên tâm trị liệu mạch tổ giai trái tim, dù sao một người trái tim có thể là trừ đầu ở ngoài nhất trọng yếu địa phương. Bắt môn độn giáp cuối cùng mở ra tử môn liền chỗ tại tâm tạng trong, cho nên trái tim đụng phải phá hư vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng tổ ghệ mì ước chừng hao tốn hơn một giờ thời gian, này mới khiến trái tim chuyển tốt lại. Lúc này chỉ có thể nói không nguy hiểm đến tính mạng, còn như để trái tim triệt để khôi phục, còn kém xa lắm đâu. Còn đúng là mệt thật, xem ra cái này bắt môn độn giáp quả nhiên không thể đơn giản sử dụng, nếu không, mặc dù liền có thể cứu sống thế nhưng cần phải hao phí tinh lực cũng quá lớn. Dĩ nhiên, tuy là mà tổ giết thương thế rất nặng, thế nhưng đến thiếu tổ ghệ mỹ xác định một việc, đó chính là hắn đích xác có thể để bắt môn toàn bộ khai hỏa nhân khôi phục lại, về sau nếu như cần, hắn cũng có thể yên tâm to gan sử dụng bắt môn độn giáp. Hơn nữa nếu như là đổi thành tổ ghệ mỹ chính mình bắt môn toàn bộ khai hỏa lời nói, tình huống như vậy tuyệt đối phải so với mà tổ giai mạnh mẽ, dù sao hắn có thể đang sử dụng trong quá trình không ngừng khiến cho dùng sinh mệnh chi lực cùng nội lực tầm bổ thân thể, như vậy bắt môn toàn bộ khai hỏa đối với thân thể phá hư sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Hơn nữa hôm nay mà tổ giai biểu hiện cũng cho tổ ghệ mỹ một cái cự đại dẫn dắt. Không ngờ tới làm xuyên việt giả ta đây cũng có đi vào nộ khu thời điểm, a tổ ghệ mỹ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, bất quá hắn cũng biết, đang là bởi vì mình là xuyên việt giả, cho nên mới phải có một cái như vậy nộ khu. Lục đạo cấp trung quy chỉ là một xưng hô, cái này cũng không phải những cái này tu tiên thế giới, ta hà tất để ý như vậy hay là cảnh giới, bất luận là hay không sở hữu lục đạo chi lực, miễn là thực lực đạt tới, như vậy dĩ nhiên là có thể xưng là lục đạo cấp. Gần giống như mới vừa mải tổ giai, còn có nguyên tắc trong mải tổ gai, bọn họ bắt môn toàn bộ khai hỏa phía sau bày ra thực lực, thì có ai dám nói không phải lục đạo cấp đâu. Nghĩ vậy, tổ ghệ mỉ tự giễu cười. Cái này phút chốc, tổ ghệ mỉ đối với lục đạo cấp có hiểu mới, đây chỉ là một chủng xưng hô, một loại đối với thực lực xưng hô. Liên như cùng ảnh cấp cường giả một dạng, đối với đẳng cấp này cường giả trên thực tế cũng không có quá nhiều cứng nhắc quy tắc, miễn là thực lực của ngươi đủ mạnh, mặc dù trả cờ giả cân nhắc lượng không nhiều, chất lượng cũng kém, ngươi cũng vẫn là ảnh cấp cường giả. Lúc này tổ ghệ mỉ mới phát hiện, chính mình bởi đã từng xem ra nhiều như vậy tu chân, huyền huyễn tiểu thuyết, đối với hay là đẳng cấp phân chia nhìn quá nặng. Trên thực tế cái gọi là đẳng cấp cũng không trọng yếu, chân chính trọng yếu vẫn là thực lực của tự thân. Xem ra ta về sau tu luyện không được cần quá mức truy cầu hay là lục đạo chi lực, tất cả thuận theo dĩ nhiên là tốt, không chỉ là lục đạo chi lực, những vật khác cũng giống vậy có thể tăng cường thực lực của ta, để cho ta trở thành hay là lục đạo cấp cường giả. Cái này phút chốc Tổ Ghệ Mỹ ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Lục đạo cấp trung quy chỉ là một xưng hô, không nhất định cần phải có thể sử dụng cầu đạo ngọc hoặc là âm dương độn nhân tài là lục đạo cấp, miễn là thực lực được rồi, như vậy ngươi chính là lục đạo cấp. Nghĩ thông suốt những thứ này phía sau, Tổ Ghệ Mỹ đột nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Trên thực tế ta còn có rất nhiều thứ có thể đào móc, dịch cân kinh, bát môn độn giáp còn có ta đại địa huyết mạch. Cái này phút chốc Tổ Ghệ Mỹ dường như thấy được siêu việt lục đạo cấp con đường. Mai Tổ Di thương thế không nhẹ, muốn triệt để trị hết cần muốn thời gian tốn hao không ngắn, cho nên Tổ Ghệ Mỹ cũng không có tiếp tục lưu lại nơi đây, hắn trực tiếp mang theo Mai Tổ Di sử dụng phi lôi thần chi thuật chạy về Cổ Nộ Hạ. Nhìn thấy Tổ Ghệ Mỹ ly khai không bao lâu, rốt cuộc lại mang theo một người đã trở về, điều này làm cho Sù Nạ hơi nghi hoặc một chút. Tổ Ghệ Mỹ đây là người nào a? Sù Nạ tò mò đánh giá Mai Tổ Di hỏi. Lúc này Mai Tổ Di đã hoàn toàn thay đổi, Sù Nạ tự nhiên là không nhận ra. Chương 670, cứu trị Mai Tổ Di hỏi. Hắn a, là Mai Tổ Di nói, Tổ Ghệ Mỹ đem Mai Tổ Di thả ở trên mặt đất. A. Nghe vậy Sù Nạ nhịn không được kinh hô một tiếng. Mai Tổ Di? Không thể nào đâu, hắn tại sao như vậy? Sù Nạ có chút không thể tin tưởng, Mai Tổ Di mở ra thất môn thực lực nàng thập phân tin tưởng, thỏa thỏa ảnh cấp a, Sù Nạ thực sự nghĩ không ra, có ai có thể đem Mai Tổ Di đánh thành cái dạng này. Mới vừa Mai Tổ Di bắt môn toàn bộ khai hỏa, cho nên không cần nhiều lời Sù Nạ liền hiểu, làm Tổ Ghệ Mỹ nữ nhân, Sù Nạ đối với bắt môn độn giáp nghiên cứu cũng rất thâm, thậm chí còn tu luyện qua, dù sao Sù Nạ phía trước mạnh nhất chính là thể thuật. Lúc này Sù Nạ cũng có thể mở ra đệ thất cửa, bất quá đối với thứ 8 môn, nàng cũng đồng dạng lộ ra sợ hãi, mặc dù không có bắt môn toàn bộ khai hỏa quá, thế nhưng Sù Nạ biết, một ngày bắt môn toàn bộ khai hỏa, như vậy trừ phi có đặc thủ trị liệu thủ đoạn, nếu không, tuyệt đối không sống được. Lại có thể bức Mai Tổ Di bắt môn toàn bộ khai hỏa, Tổ Ghệ Mỹ đến cùng xảy ra không chín chuyện gì. Lúc này Sù Nạ cao mày, bởi vì Mai Tổ Di nhưng là ở tiền tuyến cùng làng xương mù giao chiến, lúc này xuất hiện loại tình huống này, nói cách khác tiền tuyến xảy ra bất chắc. Đúng như vậy, Tổ Ghệ Mỹ đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tuy là hắn chạy tới thời điểm mà Tổ Di đã mở ra thứ 8 cửa, chuyện phía trước cũng không nhìn thấy, thế nhưng đại địa phân thân cũng là nhìn nhất thanh nhị sở, hắn lúc này đã thu hồi đại địa phân thân, cho nên tự nhiên chiếm được đại địa phân thân ký ức. Không ngờ tới làng xương mù thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ, nếu như không tính là ngươi cùng ta lời nói, chúng ta Cổ Nộ Hạ cùng làng xương mù thực lực chênh lệch cũng không lớn. Tu Nạ vẻ mặt vẻ kinh ngạc nói. Trên thực tế Tổ Ghệ Mỹ cũng có chút kinh ngạc với làng xương mù thực lực, bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, trên thực tế làng xương mù có loại này thực lực cũng không phải là cái gì kỳ tích, mà là có nguyên nhân. Đánh một trận thời điểm, làng xương mù không có tham chiến, còn là chết một cái mỹ lúc. Thế chiến thứ hai thời điểm tuy là bởi những cái này tiểu nhận thôn đánh lén tổn thất không nhỏ, thế nhưng hy sinh đại thể đều là phổ thông nị dạ, những cái này thực lực cường đại trên cơ bản đều còn sống. Sau đó mới trải qua hơn 10 năm tích lũy, đến rồi hiện tại làng xương mù cường giả số lượng tự nhiên sinh ra. Bất quá Tổ Ghệ Mỹ cũng tin tưởng, làng xương mù cũng đến đây chấm dứt, sợ rằng không được bao lâu làng xương mù sẽ tiến nhập trong huyết vụ thời kỳ, đến lúc đó không chỉ có nị dạ số lượng sẽ giảm mạnh, dù sao mỗi một giới tốt nghiệp ít nhất phải chết phân nửa, thậm chí dạ bụ dạ tốt nghiệp thời điểm đem những người khác đều giết đi. Ngoài ra làng xương mù những cái này huyết kế gia tộc cũng sẽ bị từ từ diệt trừ, chuyện này sẽ để làng xương mù thực lực giảm yếu rất nhiều. Chỉ đủ chờ đến mẹ tợ dụ mỹ trở thành mỹ dục thời điểm, làng xương mù thực lực cũng liền cùng nham nhận thôn không sai biệt lắm mà thôi, ảnh cấp cường giả càng là không nhiều lắm. Về bất quá phía trước Mai Tổ Di đang cùng bộ nhận chiến đấu thời điểm Tổ Ghệ Mỹ phát hiện một việc, đó chính là làng xương mù đệ tứ mục mỹ dục cùng hắn trong trí nhớ không giống với, hắn nhớ kỹ nguyên tắc trong đệ tứ mục mỹ dục là một vóc dáng nhỏ nhắn người, có thể là trước kia hắn nhìn thấy cái kia đệ tứ mục mỹ dục cũng là cái người đàn ông trung niên, chủ yếu nhất là vị này đệ tứ mục mỹ dục đã vừa mới chết ở Mai Tổ Di trong tay. Xem ra bởi sự xuất hiện của ta thực sự xảy ra biến hóa không nhỏ a. Tổ Ghệ Mỹ cái kia hiện tại xạ dụ tổ bị lao sư bọn họ thế nào? Tuy là cùng xạ dụ tổ bị xuất hiện một ít ngăn cách, thế nhưng đến cùng thầy cho một hồi, Tú Nạ vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm đi, đại đa số người đều chạy ra ngoài. Như vậy cũng tốt. Tú Nạ nghe vậy thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nàng không biết, Tổ Ghệ Mỹ có mấy lời chưa nói, tuy là bởi Mai Tổ Di đúng lúc xuất thủ, để xạ dụ tổ bị bọn họ trốn, nhưng là bởi vì vụ nhận xuất thủ quá mức đột nhiên, cho nên vẫn là có vài tên cổ nổ hạ thôn chuẩn ảnh chết ở vụ nhận trong tay. Đối với kết quả này Tổ Ghệ Mỹ tự nhiên là cao hứng, bởi vì hắn vẫn không có làm sao nhúng tay ba trận chiến, mục đích không phải là vì suy yếu Cổ Nộ Hạ thôn thực lực sao? Hiện tại mắt thấy mục đích liền muốn đạt tới, Tổ Ghệ Mỹ tự nhiên vui vẻ. Được rồi Sù Nạ, hiện tại mà Tổ Di còn không có thoát khỏi nguy hiểm, ta cần trợ giúp của ngươi. Không thành vấn đề, nói Sù Nạ vội vã ngồi xổm người xuống bắt đầu kiểm tra Mai Tổ Di tình huống. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng Tổ Ghệ Mỹ biết Sù Nạ y thuật sát thực còn mạnh hơn chính mình, mặc dù là Tổ Ghệ Mỹ khiến cho dùng sinh mệnh lực, cũng không bằng Sù Nạ khai phá ra cấm thuật sang tạo tái sinh cùng trăm hào thuật, chí ít ở trị liệu phương diện tốc độ so ra kém hai loại cấm thuật. Bởi có thể từ Tổ Ghệ Mỹ cái kia đạt được đến sinh mệnh lực bổ sung, cho nên lúc này Sù Nạ đang sử dụng chính mình lưỡng chủng cấm thuật lúc đã không có như vậy cẩn thận rồi, ngược lại mất đi sinh mệnh lực rất dễ dàng là có thể khôi phục. Phát hiện mà Tổ Di tình huống vô cùng không ổn phía sau, Sù Nạ cũng không do dự, trực tiếp bắt đầu sử dụng sang tạo tái sinh. Cứ như vậy, ở tổ ghệ mì cùng Su Nạ hai người liên thủ trị liệu xong, mại tổ dây thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, khôi phục tốc độ so với tổ ghệ mì chính mình trị liệu thời điểm phải nhanh. Trong nháy mắt sắc trời đã ảm đạm xuống, lúc này mại tổ dây thương thế rốt cục ổn định lại. Hô, còn đúng là mệt thật, cái này bắt môn toàn bộ khai hỏa lực phá hoại quả nhiên cường đại, thân thể dĩ nhiên biến thành cái dạng này. Nếu như không có tổ ghệ mì lời của ngươi, chỉ dựa vào tự ta căn bản không có biện pháp. Su Nạ thở dài nói, đúng à, 973 bất quá như vậy đã không tệ. Chí ít có thể biết, chúng ta liền bắt môn toàn bộ khai hỏa cũng có thể cứu sống, về sau cũng không phải cần muốn lo lắng mở bắt môn sẽ chết vấn đề. Tổ ghệ mỹ ngươi không sẽ là đem mà tổ dây coi như vật thí nghiệm đi. Tu nạ đột nhiên nhãn thần quái dị nhìn tổ ghệ mỹ hỏi. Khái khái. Tu nạ ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao biết có ý nghĩ này, hơn nữa ta lại làm sao có thể trước giờ biết mà tổ dây ai nhất định sẽ bắt môn toàn bộ khai hỏa đâu. Tổ ghệ mỹ liền đội vàng giải thích. Vậy sao? Tuy là vẫn còn có chút hoài nghi, thế nhưng Su Nạ cũng không có hỏi tiếp, ngược lại chuyện này cùng nàng quan hệ không lớn. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta cơm nước xong hôm nay liền sớm nghỉ ngơi một chút ta. Nói xong, Tổ Ghệ Mỹ đem mặt tổ Gia đưa vào khách phòng sắp xếp cẩn thận phía sau, mang theo Su Nạ rời khỏi nhà. Trong nháy mắt một đêm thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau tin tức của tiền tuyến liền chuyển trở về. Biết được xạ rủ tổ bị đại bại phía sau, Cổ Nộ Hạ thôn sôi trào. Cái gì? Thậm chí ngay cả Hổ Ca đại nhân đều bị vụ nhận đánh bại, làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không thực sự thua ở làng Sương Mù à? Ở hưu tâm nhân truyền bá xuống, tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn thôn, không cần suy nghĩ tổ ghệ mỹ cũng biết, cái này nhất định là căn làm, vì chính là đã kích xạ dù tổ bì. Tuy là đạn dồ bây giờ không có ở đây trong thôn, thế nhưng căn vẫn còn đang dựa theo đạn dồ ý chí vận chuyển.